y gì theo hắn trong cõi u minh cảm ứng được nồng đậm vô cùng khí vận đến xem, nơi này chỉ sợ có thể cung cấp hắn đánh dấu rất dài một đoạn thời gian. Hiu, hiu, hiu. Diệp Thăng Long đánh dấu khí vận Kim Long về sau, không có lập tức tiếp nhận hệ thống quán đỉnh, mà là đem hệ thống không gian bên trong mình trước kia còn lại rất nhiều bố trí trận pháp vật liệu, nhất nhất lấy ra ngoài. Sau đó bắt đầu ở tiểu viện từ bốn phía bố trí các loại trận pháp. Dù sao, khu nhà nhỏ này, hắn đã sớm quyết định, tại muốn nơi này trường kỳ ở lại. Huống chi, hiện tại lại phát hiện tiểu viện tử bởi vì hỏa phượng, mà khí vận nồng đậm đến vô cùng sự tình. Hắn càng thêm không có khả năng để ai tùy tiện xuất nhập nơi này. Đồng thời, bố trí trận pháp, cũng là vì hắn về sau lúc tu luyện, hoặc là đang tiếp thụ hệ thống quán đỉnh thời điểm, có khả năng xuất hiện một loại nào đó động tĩnh. Hắn không muốn kinh động người khác. Chờ đem rất nhiều, hắn cảm giác hẳn là bố trí hết thể trận pháp, đều sau khi bố trí xong. Hắn mới hài lòng trở lại khi còn bé ở qua gian phòng. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là, tiểu viện tử ý nguyên vẫn là cho bụi không nhiễm. Mỗi một cái gian phòng, đồng dạng cũng là sạch sẽ vô cùng. Xem ra là Diệp Tín thường xuyên gọi hạ nhân đến tiểu viện tử quét dọn duyên cớ. Và anh, Diệp Thăng Long khoanh chân ngồi tại trên giường, sau đó tĩnh tâm ngưng thần. Bắt đầu tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Theo anh minh một tiếng, Diệp Thăng Long trong nháy mắt cảm giác được một đầu kim sắc long hình khí thể, trực tiếp quấn quanh ở trên thân thể của mình mặt. Vừa rồi hắn đã đại khái tra xét có quan hệ khí vận Kim Long một chút tin tức. Khí vận Kim Long là một loại khí vận. Một khi người bình thường đạt được khí vận Kim Long, đủ có thể khiến người bình thường này một bước lên mây, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà làm quan làm ăn người, có được khí vận Kim Long, liền có thể để bọn hắn thăng quan phát tài. Võ giả có được khí vận Kim Long, tại khí vận gia thân tình hồn dưới, có thể gặp phải rất nhiều đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thậm chí ra ngoài tùy tiện dạo chơi, cũng có thể bị bảo vật đập trúng. Khí vận Kim Long chính là khủng bố như vậy. Để một người khí vận có thể xưng tốt đến bạo. Mà tại Diệp Thăng Long vừa mới tiếp nhận hệ thống quán đỉnh về sau, hắn đột nhiên, cũng cảm giác được, mình trong cõi u minh tựa hồ mang theo cường đại khí vận. Diệp Thăng Long mừng rỡ sau khi, không khỏi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, có được khí vận Kim Long về sau, mình có phải thật vậy hay không đi ra ngoài liền có thể bị bảo vật đập trúng. Chỉ là, hắn khắp nơi đi dạo một hồi, lại là không phản ứng chút nào. Bất quá, hắn cũng không có thất lạc. Như là đã bị tức vận Kim Long cuốn thân, làm sao có thể thật tức giận vận. Chỉ bất quá, không tại cái gì bị bảo vật đập trúng cao y chu nở dê loa y kia mà thôi. Có lẽ tại cái khác phương diện. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Ngày thứ hai, xem như hắn trở lại Long Thành ngày thứ ba. Diệp Thăng Long quyết định vẫn là tại trong sân nhỏ đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên linh dịch. Hệ thống nhắc nhở nó y. Tiên thiên linh dịch. Là cái gì? Diệp Thăng Long lập tức đắm chìm hệ thống không gian bên trong, bắt đầu xem xét cụ thể tin tức tới. Không tệ. Rất nhanh, Diệp Thăng Long hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì tin tức nói rõ, cái này tiên thiên linh dịch, thích hợp tứ trọng thiên võ đạo tông sư, đến lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn võ đạo tông sư tu luyện dùng linh dịch. Diệp Thăng Long tu vi hiện tại, không vừa vặn tại lục trọng thiên tiểu thành cảnh giới sao. Cái này tiên thiên linh dịch liền thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Nói cách khác, hắn chỉ cần thường xuyên tại trong sân nhỏ đánh dấu, loại này tiên thiên linh dịch là không thiếu được. Như vậy, tu vi của hắn, cũng sẽ không bởi vì không có tương ứng tài nguyên tu luyện, mà khiến dừng bước không tiến. Diệp Thăng Long đem một bình tiên thiên linh dịch từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Sau đó nhìn kỹ một phen. Giả tiên thiên linh dịch chính là một cái bình ngọc, có ngón cái lớn nhỏ như vậy. Tiên thiên linh dịch hiện lên màu ngà sứ A. Mặc dù còn không có đổ vào trong mì hệ NG, nhưng là, cũng đã để Diệp Thăng Long cảm giác, hắn trong khí hải chân khí, phảng phất đều bởi vì cái này tiên thiên linh dịch một sợi khí tức mà sôi trào lên. Cầu cất giữ, cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu toàn đặt trước. Cảm ơn mọi người. Chương 100, thần lực. Diệp Thăng Long cẩn thận chu đáo lấy ngón cái kích cỡ tương đương một cái bình ngọc nhỏ bên trong tiên thiên linh dịch. Mặc dù nói tiên thiên linh dịch là chất lỏng trạng thái, nhưng lại là hiện lên một giọt hình thái. Tương hố không dung hợp, là phân chia ra tới. Hết thể có 10 giọt dạng này tiên thiên linh dịch. Bọn chúng phảng phất tiên thiên tinh linh, tản ra tinh thuần linh khí nồng nặc. Giờ khắc này, Diệp Thăng Long trong khí hải chân khí, tại ảnh hưởng dưới, đều có loại bắt đầu sôi trào cảm giác. Rầm rầm. Diệp Thăng Long không chần chờ nữa, trực tiếp đổ ra một giọt, xem như một viên đan dược trực tiếp nuốt mà xuống. Oeng. Tiên thiên linh dịch trong nháy mắt giống như một dòng lũ lớn, trực tiếp tại Diệp Thăng Long thể nội tan ra. Sau đó lan tràn tới kinh mạch của hắn, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, cuối cùng hội tụ đến hắn trong khí hải. Diệp Thăng Long từ khi tu vi chân khí đạt đến lục trọng thiên tiểu thành về sau, hắn khí hải khoảng chừng vài trăm dặm dáng vẻ, vô cùng vô tận, tinh thuần nặng nề chân khí, ở trong khí hải hình thành một cái xoay tròn to lớn khí toàn, giống như một cái tự chủ chuyển động tinh hà, một cái thai nghén vô số nhật nguyệt cùng sao trời tinh hệ. Sau đó theo chuyển động, khuyết tán ra không có gì sánh kịp bạo liệt tính lực lượng. Giờ phút này, một giọt tiên thiên linh dịch bị Diệp Thăng Long vận chuyển quá khứ kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh, nhanh chóng hấp thu. Sau đó hóa thành quần cuộn chân khí, rót vào cái này khổng lồ tinh hà khí toàn bên trong. Giang giác. Tinh hà khí toàn không khỏi phát ra vừa vỡ nát thanh âm. Một giọt tiên thiên linh dịch, liền có như thế thần hiệu. Diệp Thăng Long biết, kia vỡ vụn thanh âm, đúng là hắn lại muốn triệu chứng đột phá. Hắn cũng không nghĩ ra, cái này tiên thiên linh dịch một giọt hiệu quả, vậy mà như thế kinh khủng. Hắn vốn cho là, cần rất nhiều nhỏ tiên thiên linh dịch, mới có thể để hắn tu vi chân khí, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Dù sao lấy hắn hiện tại cường đại cảnh giới, tự nhiên cũng là càng ngày càng khó lấy đột phá. Không phải phổ thông thần đan diệu dược, hoặc là cái gì khác tài nguyên tu luyện, liền có thể làm được dễ dàng đột phá. Cần dựa vào đại lượng tài nguyên, đi tích lũy, đi lắng đọng. Nhưng mà, giờ phút này lại là một giọt tiên thiên linh dịch, vậy mà để hắn sắp từ lục trọng thiên cảnh giới tiểu thành, đột phá đến đại thành cảnh giới. Dầm dầm. Diệp Thăng Long mừng rỡ sau khi, trực tiếp lại nuốt một giọt. Vâng. Một giọt này tiên thiên linh dịch, giống như vừa rồi như vậy. Rất nhanh tại Diệp Thăng Long tam đại tuyệt đỉnh tông sư cấp bậc công pháp hấp thu hòa luyện hóa phía dưới, giống như quần cuộn dòng lũ, tràn vào hắn khí hải khí toàn bên trong. Giang giác. Vâng. Một lần nữa vỡ vụn thanh âm. Cảnh giới cửa ải, rốt cục triệt để vỡ vụn. Theo ầm vang một tiếng, Diệp Thăng Long cũng đi theo toàn thân chấn động. Sau đó, trong mắt của hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Rốt cục đột phá. Hắn giờ phút này, biến thành võ đạo tông sư lục trọng thiên cảnh giới đại thành tồn tại. Diệp Thăng Long không có tiếp tục nuốt tiên thiên linh dịch tu luyện, mà đứng dậy đến, chuẩn bị thử một chút cảnh giới này lực lượng. Ầm ầm, một quyền vung ra, trực tiếp không gian phảng phất bị đánh xuyên, phát ra loại kia ngột ngạt vô cùng xuyên thấu thanh âm. Nếu như Diệp Thăng Long không nói trước tại tiểu viện từ bốn phía bố trí rất nhiều trận pháp, đến ẩn nấp ẩn tàng, chỉ sợ một quyền này thanh âm đủ để chấn động toàn bộ Diệp phủ, thậm chí toàn bộ Long Thành. Diệp Thăng Long mặc dù chỉ là đại tông sư lục trọng thiên đại thành cảnh giới, nhưng là, hắn lại bởi vì khí hải khổng lồ, thần niệm kinh khủng, chân khí tinh thuần, thể chất vô địch, tu luyện công pháp các loại bất phàm. Chỉ sợ cùng hắn ngang nhau lần đại tông sư, hắn phất tay, liền có thể đem đối phương đánh thành hư vô. Cùng giai vô địch chân chính. Cho nên, y theo chính hắn tính ra, giờ phút này lấy hắn lục trọng thiên đại thành cảnh giới, đủ khả năng phát huy ra chân thực chiến lực, chỉ sợ đã có thể so sánh tông sư vương. Võ đạo tông sư, đề giai vì tông sư, trung giai vì đại tông sư, cao giai vì tông sư vương. Mà tông sư vương, lại là chân chính có thể làm được giơ tay nhấc chân, đều có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Quyền đoạn sơn hà, di sơn đảo hải, phá toái hư không. Những này chính là hình dung tông sư vương kinh khủng thủ đoạn. Tông sư vương, cũng coi là đứng tại tiên võ đại lục kim tự tháp đỉnh võ giả. Có thể xưng vô địch chân chính, cùng chân chính không gì làm không được. Một cái thế lực. Một cái thế gia. Nếu như xuất hiện một cái tông sư vương, cho dù là loại kia thất trọng thiên tông sư vương, cũng là đủ để cho cái thế lực này cùng thế gia phồn thịnh cùng kéo dài ngàn năm. Mà nếu có một tôn tuyệt đỉnh tông sư vương tồn tại, như vậy thì có thể chân chính xưng bá một chỗ một vực. Tiên võ đại lục, có cổ tịch ghi lại biết. Giống tuyệt đỉnh tông sư vương loại này tồn tại, cũng bất quá hơn 10 mà thôi. Cái này đi ra hơn 10 tuyệt đỉnh tông sư vương thế lực cùng thế gia, cũng chính là tiên võ đại lục hiện tại một chùa. Hai cung, thái cực cung, ba điện, đệ tứ nhà. Cái này năm cái cấp cao nhất thế lực cùng thế gia. Bọn chúng đứng tại tiên võ đại lục đỉnh phong. Vô số thế lực cùng thế gia, đều không khỏi bị bọn chúng chấn nhiếp. Diệp Thăng Long thí nghiệm một phen, sau đó thu tay lại. Đón lấy, hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đi toàn diện đi dạo một vòng toàn bộ Long Thành. Đi tự mình cảm ứng một phen, những địa phương nào khí vận nồng đậm, thuận tiện sau này mình tới đây đánh dấu. Mặc dù hắn hiện tại ở lại khu nhà nhỏ này khí vận liền đầy đủ hắn đánh dấu một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là, ai lại không nguyện ý thêm ra càng nhiều đánh dấu chi địa đâu. Diệp Thăng Long đồng thời cũng nghĩ tại khác biệt địa phương đánh dấu, thu hoạch khác biệt ban thưởng. Dạng này có trợ giúp hắn tu luyện toàn diện tăng lên. Mà không giống Thiếu Lâm tự như thế, thần niệm trọn vẹn vượt qua hắn tu vi chân khí cảnh giới ba cái đại cảnh giới. Hắn muốn một cái cân bằng. Mặc dù nói, thần niệm càng là cường đại, đối với tu vi chân khí lại càng nhiều trả lại tác dụng. Để chân khí tu luyện so bình thường phải nhanh rất nhiều. Nhưng là, cái này cũng giới hạn tại tông sư cảnh giới, còn có đại tông sư cảnh giới. Về phần tông sư vương cảnh giới, lại là thần niệm trả lại chân khí tu luyện hiệu quả đã triệt để không rõ ràng. Thậm chí có thể nói, cơ bản biến mất. Bởi vì, lúc này, cũng chính là tông sư vương tu luyện, đã không cùng tông sư, còn có đại tông sư thời điểm tu luyện đồng dạng. Tông sư vương cần chân khí cùng thần niệm tương hỗ hỗn hợp, tương hỗ dung luyện. Đây cũng là tông sư vương hình thành lĩnh vực cơ bản nhất yếu tố. Chính là chân khí cùng thần niệm tương hỗ dung luyện làm một thể, mới có thể chuyển hóa trở thành cao hơn cấp bậc lực lượng. Loại lực lượng này, được gọi là thần lực. Đây cũng là tông sư vương, còn đại tông sư, còn có phổ thông tông sư khác biệt lớn nhất. Chỉ có đem chân khí cùng thần niệm dung luyện làm một thể, sinh ra thần lực, mới chính thức có thể hình thành tông sư vương lĩnh vực thế giới. Treo chống lĩnh vực thế giới năng lượng, chân khí là không được. Chân khí mặc dù nhìn như đã vô cùng cường đại, nhưng là, lại làm không được chân chính thực chất hóa, thể gián hóa. Lĩnh vực thế giới, không phải hư ảo, càng không phải là bờ biển, mà là chân chính một phương thế giới. Một cái vững chắc, cùng không gì không phá, cùng không gì có thể phá thế giới. Cầu cất giữ, cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu đặt mua. Chương 101, giết Diệp Thăng Long. Diệp Thăng Long ra tiểu viện tử của mình. Đi ra Diệp phủ về sau. Chỉ bằng mượn mình trong cõi U Minh cao y chú nở dê loa y kia đối khí vận nồng đậm cảm ứng, sau đó bắt đầu ở toàn bộ Long Thành phạm vi bên trong đi dạo. Lấy cảnh giới của hắn, lấy tu vi của hắn, lấy hắn kinh khủng thủ đoạn. Long Thành tất cả địa phương, mặc kệ ra sao địa, hắn đều có thể đi. Đồng thời sẽ không bị những người khác phát hiện. Liền xem như Long Thành tận cùng bên trong nhất hoàng cung, hắn cũng có thể nhẹ nhàng như thường xuất nhập. Sẽ không bị cấm vệ quân, đại nội cao thủ. Còn có được xưng là hoàng gia nội tình những cái kia siêu cấp cao thủ phát hiện. Long quốc tốt đẹp non sông, trọn vẹn chiếm cứ Đông vực đại địa 1/5. Cái này đã rất khủng bố. Dù sao, Đông vực đại địa, thế nhưng là tiên võ đại lục 4 vực bên trong diện tích lớn nhất, cũng là tài nguyên rất phong phú, còn có nhân loại tụ tập nhiều nhất một vực. Mà Long quốc liền chiếm cứ Đông vực đại địa cái này 1/5 thổ địa. Có thể nói, cũng là Đông vực bên trong giàu có nhất địa phương. Hơn nữa còn ở vào toàn bộ Đông vực đại địa vị trí trung ương. Từ xưa mảnh đất này liền có một cái xưng hô, đó chính là Trung Nguyên Đại Địa. Cũng là bởi vì ở vào trung ương vị trí, dẫn đến bốn phương tám hướng đều có địch nhân. Bị chư quốc vần quanh. Chư quốc không một quốc gia, không ngóc ngẽ Trung Nguyên Đại Địa. Đều nghĩ tranh giành Trung Nguyên. Cho nên, Long Thành cũng coi là hội tụ toàn bộ Trung Nguyên Đại Địa phần lớn khí vận. Diệp Thăng Long không coi ai ra gì hướng phía Hoàng Cung đi đến. Từ Đông Đại Môn mà vào. Sau đó nhất nhất đi qua khác biệt vàng son lộng lấy các loại cung điện. Thái Cực Điện, Dưỡng Tâm Điện, Thừa Càn Cung, còn xã Tắc Đàn, Thái Miếu. Chờ chút. Hoàng Cung giống như Diệp Thăng Long hậu hoa viên, hắn giống như tiến vào chỗ không người đi dạo. Coi như trải qua một chút có nửa bước tông sư, hoặc là ngụy tông sư tồn tại địa phương. Bọn hắn cũng đều là đối Diệp Thăng Long không phát ra gì. Diệp Thăng Long phảng phất chân chính là một cái siêu nhiên thế ngoại người, hoặc là nói là một cái người trong suốt. Đi dạo một phen về sau, Diệp Thăng Long bởi vì hôm nay đánh dấu cơ hội đã dùng. Cho nên, hắn liền nhất nhất ghi lại, trong hoàng cung nào bị hắn cảm giác được khí vận tương đối nồng đậm địa phương. Chờ lấy ngày mai, liền bắt đầu tới này hoàng cung đánh dấu. Yến quốc đế đô, Yến Thành. Hoàng cung một gian nghị sự điện bên trong. Yến quốc hoàng đế, ngồi tại hoàng đế của hắn trên bảo tọa. Bởi vì hắn thân hình cao lớn, tăng thêm thân là một quốc gia người thống trị cao nhất. Cho nên rất có uy nghiêm. Mà giờ khắc này, ở phía dưới đang có một người mặc cẩm y vệ thống lĩnh phục sức nam tử trung niên tại cho Yến Hoàng hồi báo hắn vừa mới biết được tin tức. Tin tức là từ Long Quốc truyền về. Người mới vừa nói, Long Tiềm đã chết. Yến Hoàng nhíu mày một lần nữa đối nam tử trung niên xác định nói y. Bệ hạ, căn cứ ta tại Long Thành bố trí rất nhiều thám tử biết được, Long Tiềm bị Nam Vu cổ giáo giáo chủ tự tay giết chết. Càng quan trọng hơn là, Nam Vu cổ giáo giáo chủ tại giết chết Long Tiềm về sau, còn bị điên giết sạch tất cả vây công Diệp Tín chỗ Diệp phủ người. Cuối cùng, Cửu Khô còn hướng Diệp Tín quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng là, Cửu Khô nhưng vẫn là bị Diệp Tín một trưởng đánh chết. Nam tử trung niên, cũng chính là Yến quốc người nghe đến đã biến sắc Yến Vân Chiếu, tiếp tục báo cáo chi tiết nội y. Cái này sao có thể? Một cái đường đường ngụy tông sư, một cái đường đường Nam Vu cổ giáo giáo chủ, vậy mà lại làm ra như thế không thể tưởng tượng, hoang đường như vậy sự tình đến. Yến Hoàng càng nghe càng là nhíu mày. Luôn luôn cảm giác được mười phần quái dị. Bậy hạ. Hiện tại Diệp phủ an nguy giải trừ, Long Hiên cũng một lần nữa cầm quyền, còn khôi phục Diệp Tín binh mã đại nguyên soái vị trí. Nghe nói, Diệp Tín đem không ngày trước hướng cùng chúng ta Yến quốc biên quan. Chúng ta thật vất vả có một lần tiến công Long quốc cơ hội, lại không nghĩ, cứ như vậy phí công nhọc sức rồi. Còn xin bệ hạ nhanh chóng làm ra quyết đoán, chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục tiến đánh Long quốc? Yến Vân Chiếu cuối cùng dò hỏi. Đã mở cung, nào có quay đầu thuyết pháp? Huống chi, chúng ta coi như không còn tiếp tục dụng binh, chẳng lẽ Diệp Tín trở về, sẽ không đem bọn hắn đã đoạt tới tay thành trì đoạt lại đi đạo lý? Yến Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Thật vất vả, có như thế một cái tiến đánh Long thành cơ hội. Chính là thừa dịp biết được Long Tiềm âm thầm khống chế Long Hiền, đồng thời Diệp Tín đã mất đi binh mã đại nguyên soái vị trí. Long quốc biên giới không có Diệp Tín tọa chấn, bọn hắn Yến quốc còn thế nào khả năng còn kiêng kỵ Long quốc? Tương phản, Long quốc biên giới không có Diệp Tín tọa chấn, phảng phất chính là đã mất đi nanh vuốt lá hổ, biến thành hổ giấy. Bọn hắn Yến quốc ngấp nghé Long quốc biên giới mấy cái thành thị phồn hoa, cho nên phía trước mấy năm liền bắt đầu tiến đánh mấy cái này thành trì. Sau đó cũng đều như nguyện đem mấy cái này thành thị chiếm lĩnh, biến thành bọn hắn Yến quốc thành trì. Mà bây giờ lại là Diệp Tín lập tức sẽ trở về. Như vậy là không phải biểu thị, bọn hắn Yến quốc tướng lĩnh, ngay lập tức đem phải đối mặt Diệp Tín tôn này đã có kinh khủng tự thân vũ lực, lại có kinh khủng quân sư tài năng chiến thần. Bọn hắn Yến quốc còn thế nào thủ ở, vốn là đã bị bọn hắn chiếm lĩnh thành trì. Tin tưởng không được bao lâu, những này thành trì lại phải về Long quốc. Thậm chí, bọn hắn Yến quốc có lẽ đều muốn tiếp nhận Diệp Tín lửa giận, mà mất đi rất nhiều thành trì. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Yến Hoàng thật sự là không nghĩ ra, Long Tiềm hết thể kế hoạch, làm sao cuối cùng lại là bởi vì Cửu Khô không hiểu thấu điên dại về sau, liền công thua thiệt tại bại đây. Bất quá, hiện tại hắn cũng biết, không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Nhất định phải làm ra một chút quyết đoán. Không phải, chẳng lẽ còn thật chờ Diệp Tín trở lại biên quan có một ngày sao? Nghĩ một hồi. Đột nhiên, Yến Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Yến Vân Chiếu. Yến Hoàng nói y. Bệ hạ, thần tại. Yến Vân Chiếu, lập tức quỳ xuống đất không người nói. Ngươi bây giờ lập tức tự mình đi Long Thành một chuyến. Đã Diệp Tín lập tức sẽ về biên quan, như vậy, ta liền để hắn là được cái này mất cái khác, để hắn không có pháp toàn thân toàn ý vùi đầu vào mang binh đánh giặc bên trong. Yến Hoàng khinh thường nói. Ý của bệ hạ. Yến Vân Chiếu đã đại khái có thể nghe ra một chút ý vị. Ý của châm chính là để ngươi tự mình đi Long Thành, đối phó Diệp Tín chỗ Diệp ra. Ngươi không phải vừa rồi có một đầu tin tức nói sao? Cái kia Diệp Tín quan tâm nhất nhi tử, Diệp Thăng Long từ Thiếu Lâm tự về Diệp phủ sao? Như vậy, ngươi lần này nhiệm vụ, chính là giết chết Diệp Thăng Long, để Diệp Tín tại biên quan vô tâm cùng chúng ta Yến quốc đánh trận. Yến Hoàng cười cười nói. Một bộ đã nắm đến Diệp Tín bảy tấc dáng vẻ. Đã Diệp Tín lập tức sẽ về biên quan. Bọn hắn Yến quốc cũng muốn cùng Diệp Tín tôn này, bọn hắn không nguyện ý đối đầu kẻ địch khủng bố đối đầu. Như vậy, bọn hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Diệp Tín tốt hơn. Để hắn mất đi chí thân, để hắn được cái này mất cái khác. Để hắn có chỗ kiêng kỵ, để hắn hối hận suốt đời. Đơn giản nhất trực tiếp, chính là đem Diệp Thăng Long giết. Cho Diệp Tín đả kích nặng nề nhất. Đã tại vũ lực phương diện giết không được Diệp Tín, phá tan không được đối phương. Như vậy, liền từ tâm hồn bắt đầu. Đây quả thực có thể xưng thế gian hữu hiệu nhất, cũng là sắc bén nhất cùng tàn nhẫn công tâm biện pháp. Cầu cất giữ, cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chương 102, Long Hoàng Thần Quyền. Diệp Tín một lần nữa thu hoạch được Long Quốc binh mã đại nguyên soái ân soái. Trọng trường Long Quốc trăm vạn đại quân. Đem lập tức tiến về Long Quốc cùng Yến Quốc chô giao giới. Diệp Tín nhàn phú tại Diệp phủ những trong năm này, cũng là Long Tiềm quấy phá những trong năm này. Yến Quốc thừa này cơ hội tốt. Công chiếm Long quốc biên cương mấy cái lớn thành trì. Diệp Tín lần này trọng trưởng đại quân, trước khi đến biên quan chuyện làm thứ nhất, chính là từ Yến quốc trong tay một lần nữa đoạt lại nguyên bản thuộc về Long quốc thành trì. Đồng thời, Diệp Tín còn chuẩn bị không riêng như thế, hơn nữa còn phải thừa dịp lấy đoạt lại thành trì thời điểm, hung hăng giao huấn một lần Yến quốc. Chỉ có đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh sợ, đồng thời đánh bọn hắn nguyên khí bị thương nặng. Một mực dở trò, muốn vào ở trung nguyên đại địa Yến quốc, về sau mới không dám vọng động. Mới có thể thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mặc dù Long quốc tại Đông vực đại địa bên trên, thuộc về đế quốc hùng mạnh nhất. Nói cách khác, có thể trực tiếp tiêu diệt hết Yến quốc. Nhưng là, lại là Long quốc xung quanh không chỉ có riêng có một cái Yến quốc. Còn có cái khác rất nhiều vương quốc hoàng triều. Những này vương quốc hoàng triều chính vui thấy kỳ thành nghĩ đến Long quốc cùng Yến quốc toàn diện khai chiến. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể thư á cơ cũng tiến đánh nhập chú Long nước. Để chân chính hai mặt thù địch. Long quốc coi như cường thịnh vô cùng, vậy cũng không có khả năng chân chính cùng chư quốc khai chiến. Coi như Long quốc có Diệp Tín dạng này một tôn chiến thắng chấn nhiếp, nhưng là, dù sao Diệp Tín cũng không phải chân chính thần, không có khả năng đánh nhiều như vậy quốc gia quân đội. Cho nên, đối với triệt để diệt đi có lòng lang dạ thú Yến quốc, Diệp Tín là không thể nào đi làm. Chỉ là muốn hung hăng giáo huấn bọn họ một trận mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Tín hôm nay vừa mới xuất phát, tiến về Long quốc cùng Yến quốc giao chiến chi địa thời điểm. Lại là để hắn nghĩ không ra, Yến quốc hoàng đế đã điều động Yến quốc cẩm y vệ thống lĩnh Yến Vân Chiếu đến đây chuẩn bị giết con của hắn Diệp Thăng Long. Để Diệp Tín coi như lên chiến trường, cũng là không có tâm tư chỉ huy tác chiến. Diệp Tín vô công tuyệt thế, Hàng Long thập bát trưởng uy chấn thiên hạ. Không thể chiến thắng. Nhưng là, Yến hoàng lại cầm chắc lấy Diệp Tín bảy tấc. Lấy giết Diệp Thăng Long, từ đó làm được đả kích không thể chiến thắng Diệp Tín. Từ tâm hồn đánh bại hắn, có lẽ so theo võ lực bên trên đánh bại hắn, càng sẽ để Diệp Tín đau lòng cùng thống khổ. Đây hết thảy, Diệp Tín không biết. Diệp Thăng Long tự nhiên cũng không biết, bởi vì chính mình phụ thân đột nhiên trở về nắm giữ quân đội, tiến về biên quan, Yến quốc hoàng đế sẽ nghĩ ra dạng này một đầu độc kế tới. Còn muốn giết hắn. Nếu như biết, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Muốn lấy hắn chết mà đến đả kích Diệp Tín, chỉ sợ đối phương tính lầm. Có thể nói, người đến nhiều ít người, đều chỉ là tặng đầu người. Đừng bảo là giết hắn, coi như gần hắn thân cũng không thể. Diệp Thăng Long sáng sớm, nhìn xem Diệp Tín mang theo 3.000 vô địch tư binh, đi đến chiến trường. Hắn không có cái gì có thể nói, chỉ là lại đưa Diệp Tín một viên ngọc phù. Lần thứ nhất đưa Diệp Tín ngọc phù, là hắn võ đạo tông sư nhị trọng thiên thời điểm. Lần này tặng ngọc phù, thế nhưng là lục trọng thiên đại thành khắc họa. Nói cách khác, tại chính thức tông sư vương không ra tình huống dưới, này ngọc phù có thể bảo đảm Diệp Tín không nhận chút nào uy hiếp. Nhìn xem Diệp Tín ra khỏi thành, Diệp Thăng Long không khỏi quay người, từng bước một hướng phía trong hoàng cung đi đến. Chỉ là người bên cạnh không có phát giác là, Diệp Thăng Long đi tới, lại là từ từ biến mất hình bóng. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Diệp Thăng Long đến hoàng cung, tự nhiên là chuẩn bị đến đánh dấu. Lần này, hắn tại Thái Cực Điện đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thái Cực Thần Quyền. Đinh, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Rất tốt. Diệp Thăng Long nghe được Thái Cực Điện về sau có thể lặp lại đánh dấu, hắn hài lòng gật đầu. Chỉ là, đối với Thái Cực Thần Quyền lại là có chút không vừa y. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là lục trọng thiên cảnh giới đại thành đại tông sư. Sử dụng cũng đều là thần thông cấp bậc võ công võ kỹ. Mà cái này Thái Cực Thần Quyền cũng bất quá là tuyệt đỉnh thần công mà thôi. Còn không phải chân chính thần thông. Thái Cực Thần Quyền là Trương Phong Cường hỗn hợp Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh sáng tạo ra một môn tuyệt đỉnh thần công. Mặc dù so phổ thông tuyệt đỉnh thần công cường đại, nhưng là, vẫn là thuộc về phàm phẩm hậu thiên cảnh giới võ kỹ. Diệp Thăng Long một bên hướng phía ngoài hoàng cung đi đến, một bên trực tiếp tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Mặc dù nói Thái Cực Thần Quyền là phàm phẩm thần công, không phải thần thông. Nhưng là, Diệp Thăng Long hay là chuẩn bị nhìn xem. Vâng. Rất nhanh, có quan hệ Thái Cực Thần Quyền rất nhiều phương pháp tu luyện. Liên nhất nhất hiện ra tại Diệp Thăng Long trong đầu. A. Đột nhiên Diệp Thăng Long phát hiện cái gì? Không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Bởi vì tại triệt để hiểu rõ Thái Cực Thần Quyền về sau, hắn mới phát hiện một cái mánh khỏe. Đó chính là Trương Phong Cường sáng tạo Thái Cực Thần Quyền ban sơ dự tính ban đầu. Đó chính là không riêng muốn hôn hợp Thái Dương Chân trải qua cùng Thái Âm Chân Kinh hai môn tuyệt đỉnh công pháp, mà là muốn hôn hợp thiên hạ tất cả pháp, còn có thế gian nội y. Sáng tạo ra thuộc về mình chân chính thần thông võ kỹ. Chỉ bất quá, Trương Phong Cường cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chỉ có thể hỗn hợp hai bộ võ kỹ. Lại nhiều lại không làm được. Muốn như thế, nhất định phải có đầy đủ ngộ tính, thiên phú, tư chất, thể chất. Còn có đôi rất nhiều pháp, rất nhiều đạo đọc lướt qua. Đồng thời dung hội quán thông không thể. Liền xem như Trương Phong Cường thành tựu tuyệt đỉnh tông sư vương, đồng thời thành lập Thái Cực Cung. Còn hoành ép đông vực đại địa 500 năm, khó gặp đối thủ. Nhưng là, lại là y nguyên không cách nào có cái này rất nhiều điều kiện. Ý nghĩ là tốt, nhưng là, điều kiện hạn chế, còn có bản thân thiên phú này một ít hạn chế, để Thái Cực Thần Quyền, chỉ hỗn hợp hai môn võ kỹ. Đối với Trương Phong Cường chuyện không thể nào. Nhưng là, bây giờ tại Diệp Thăng Long xem ra, hắn không vừa vặn có những điều kiện này sao? Hắn đánh dấu nhiều năm như vậy, chỗ đánh dấu công pháp võ kỹ, đơn giản nhiều vô số kể. Đều nhất nhất lĩnh hội thành công. Đồng thời đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại hắn cảm giác có thể y theo Trương Phong Cường đại thể mạch suy nghĩ, đem cái này Thái Cực Thần Quyền chân chính biến thành một môn thần thông tuyệt học. Bất quá, Diệp Thăng Long lại không định lại để cái gì Thái Cực Thần Quyền. Hắn chuẩn bị gọi Long Hoàng Thần Quyền. Mặc dù nói Trương Phong Cường đại khái mạch suy nghĩ là không sai. Nhưng là, chân chính thực hiện. Lại là không riêng muốn có được các loại công pháp võ kỹ, đồng thời lĩnh hội đến đại viên đầy cảnh giới những điều kiện này. Kỳ thật, còn có một cái càng trọng yếu hơn điều kiện. Đó chính là cụ thể mạch suy nghĩ cùng phương pháp. Diệp Thăng Long có Như Lai Kim Thân loại này Như Lai Phật Tổ dung luyện thế gia pháp, thiên hạ đạo vô địch Kim Thân. Hắn liền có thể tham chiếu Như Lai Kim Thân loại này dung luyện chi pháp. Để thiên hạ pháp, thế gian đạo, chân chính dung hội quan thông, cuối cùng sáng tạo ra phải nói thuộc về chính Diệp Thăng Long tuyệt đỉnh thần thông. Diệp Thăng Long có ý nghĩ này, các phương diện điều kiện đều rất thành thục. Diệp Thăng Long liền vội vàng quay trở về mình ở lại tiểu viện tử. Sau đó chuẩn bị bắt đầu sáng tạo Long Hoàng Thần Quyền. Thời gian trôi mau, đối với tu luyện tới nói, càng là thời gian trôi qua nhanh chóng vô cùng. Đột nhiên, một ngày nào đó, toàn bộ Long Thành chấn động cùng lo sợ không yên. Chương 103, hậu quả rất nghiêm trọng. Ầm ầm. Một ngày này, toàn bộ Long Thành chấn động. Sau đó bắt đầu phóng xạ toàn bộ Long Quốc. Đám người hoảng sợ. Bởi vì mọi người không hiểu thấu đột nhiên cảm nhận được cửu thiên trên trời cao, truyền ra nặng nề tiếng oanh minh. Phảng phất thiên địa hỗn độn hồng mông sơ khai. Mà toàn bộ Long Thành lại là cái này điểm trung tâm. Đám người cảm giác được một cỗ to lớn, kinh khủng, hồng hoang, giống như hỗn độn khí tức. Long Hoàng Thần Quyền, rốt cục sáng tạo tiểu thành. Mà giờ khắc này, Diệp Thăng Long không chút nào không biết, bởi vì hắn vừa mới đem Long Hoàng Thần Quyền sáng tạo tiểu thành về sau, mà tạo thành kinh thế hãi tục động tĩnh. Chấn kinh thiên hạ. Đặc biệt là toàn bộ Long Thành người. Bất quá, tại Diệp Thăng Long mở mắt sát na, lại là thần niệm bao trùm phía dưới. Trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng gần như trong nháy mắt, trực tiếp đem Long Hoàng Thần Quyền tiểu thành thơ ý điểm kia một sợi khí tức cho thu hồi. Không phải, chỉ sợ riêng này một sợi khí tức, liền có thể tạo thành không thể tưởng tượng hủy thiên diệt địa tai nạn. Diệp Thăng Long thu hồi Long Hoàng Thần Quyền tiểu thành khí tức về sau, có chút bất đắc dĩ quét mắt một vòng chung quanh rất nhiều thiên địa đại trận. Nghĩ không ra, cái này Long Hoàng Thần Quyền vậy mà kinh khủng đến như vậy hãi nhiên. Một sợi khí tức cũng chỉ bất quá cản trở 2/3. Vẫn còn có 1/3 tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, chỉ sợ tiết lộ ra ngoài kia 1/3 khí tức, liền sẽ để toàn bộ Long Thành đều hủy diệt. Có thể tưởng tượng, Diệp Thăng Long vừa mới sáng tạo tiểu thành Long Hoàng Thần Quyền, đến cùng lợi hại đến mức nào. Dù sao, cái này Long Hoàng Thần Quyền, thế nhưng là chẳng những đã bao hàm rất nhiều phàm phẩm thần công tuyệt học, mà lại, còn đã bao hàm hắn hiện tại tất cả thần thông tuyệt học. Tỷ như Như Lai Thần Trưởng, La Hán Vương Quyền, Thôn Thần Quyết, Thăng Long Quyết vân vân. Chân chính hội tụ hắn hiện tại tất cả công pháp võ kỹ làm một thể, lại y theo Như Lai Kim Thân đúc thành mà thành cụ thể mạch suy nghĩ cùng phương pháp, cuối cùng mới khiến cho Long Hoàng Thần Quyền tiểu thành. Chỉ riêng tiểu thành, liền có như thế kinh khủng dị tượng, còn có kinh khủng uy năng. Như vậy về sau dung luyện tiến vào công pháp võ kỹ càng nhiều, cuối cùng đạt đến đại thành về sau. Thật là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thăng Long tưởng tượng một chút, đều là 10 phần kích động cùng hưng phấn. Dù sao hắn cũng có được thuộc về mình sáng tạo tuyệt đỉnh thần thông. Mà lại, Long Hoàng Thần Quyền môn này tuyệt đỉnh thần thông, là không hạn chế. Về sau còn có tiếp tục phát triển cùng sáng tạo cùng hỗn hợp không gian. Dung hợp công pháp võ kỹ càng nhiều, như vậy Long Hoàng Thần Quyền đẳng cấp cũng đem càng cao cấp cùng kinh khủng. Giờ phút này, Diệp Thăng Long không biết là, tại hắn vừa mới đem Long Hoàng Thần Quyền sáng tạo tiểu thành thời điểm, lại là Yến Vân Chiếu đã dẫn theo một chút võ đạo cao thủ, đã tiến vào Long Quốc nội đi a. Khoảng cách Long Thành cũng đã không xa. Chỉ là, đột nhiên, Yến Vân Chiếu sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Phảng phất cửu thiên chỗ sâu, nơi nào có một tôn kinh khủng tuyệt luân tồn tại xuất thế. Để hắn cái này ngụy tông sư tồn tại, đều là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, vô cùng hoảng sợ. Đi theo Yến Vân Chiếu lần này cùng nhau đến đây giết Diệp Thăng Long, còn có một cái khác ngụy tông sư. Cùng hai cái rưỡi bước tông sư. Yến Hoàng lần này, thế nhưng là hạ ngoan tâm. Không đơn giản muốn giết Diệp Thăng Long. Có khả năng, còn muốn Yến Vân Chiếu đem Diệp Tín rất nhiều thân nhân, giết nhiều một chút. Để Diệp phủ đại loạn, thậm chí là làm cho cả Long Thành đều náo động. Cho nên, mới có thể điều động như thế một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ sâu Long Quốc đế đô. Giờ khắc này, không riêng Yến Vân Chiếu vô cùng hoảng sợ. Hãi nhiên nhìn lên bầu trời. Cùng hắn một đường cùng đi mấy cái kia võ đạo cao thủ, cũng là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn chưa từng có cái nào một lần cảm nhận được đáng sợ như vậy qua. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới tại sao ta cảm giác đến thấp thỏm lo âu, phảng phất có một tôn kinh khủng đến cực hạn tồn tại, xuất thế đồng dạng. Sẽ không phải là Long Quốc bên trong chân chính có một tôn chúng ta đều không thể trêu chọc, còn có ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có tồn tại a. Mấy người khác, nhao nhao nhỏ giọng suy đoán. Mặc kệ là bọn hắn, Tiến Vân Chiếu cũng là có loại dự cảm không tốt. Hẳn là lần này tiến vào Long Quốc đế đô Long Thành, ám sát Diệp Thăng Long, thật sẽ một đi không trở lại sao? Chỉ bất quá, ý nghĩ này, rất nhanh lại bởi vì vừa rồi kia một sợi kinh khủng cực hạn khí tức biến mất về sau, bọn hắn lại bình tĩnh xuống tới. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác chính là không phải ảo giác. Cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên hướng phía Long Thành phương hướng nhanh chóng chui vào. Xem ra, ta còn nhất định phải bố trí cao cấp hơn thiên địa đại trận. Diệp Thăng Long giờ phút này, lại là đem lực chú ý đặt ở một lần nữa bố trí tiểu viện tử chung quanh thiên địa đại trận phía trên. Bởi vì vừa rồi tại Long Hoàng Thần Quyền Tiểu Thành thời điểm, có 1/3 khí tức tiết lộ ra ngoài. Đã nói lên hắn ban đầu bố trí thiên địa đại trận, đã có lỗ thủng, không đủ cường đại. Đã không cách nào lại che giấu những thứ gì. Bởi vì Diệp Thăng Long lúc thời điểm tu luyện loại khí tức này, về sau cũng có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Vì không làm cho một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, Diệp Thăng Long chuẩn bị bố trí chân chính tông sư vương thiên địa đại trận. Hắn thần niệm đạt đến thất trọng thiên đại thành, mặc dù chân khí vẫn chỉ là lục trọng thiên đại thành. Nhưng là, cũng đã miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ cần bố trí thiên địa đại trận vật liệu đủ tốt, liền có thể đền bù một chút không đủ. Có ý nghĩ, Diệp Thăng Long không khỏi một lần nữa đi ra tiểu viện tử. Đi ra Diệp Phủ, sau đó hướng phía Long Thành một cái phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá không chỉ có đấu giá khách nhân gửi lại bảo vật, mà lại phòng đấu giá bản thân cũng bán ra các loại đồ vật. Diệp Tín rời đi Long Thành thời điểm, liền cho Diệp Thăng Long rất nhiều kim phiếu. Hơn nữa còn là lớn trán kim phiếu. Diệp Thăng Long không cần lo lắng không có tiền mua sắm hắn cần có bố trí thiên địa đại trận tài liệu quý hiếm. Lấy phòng đấu giá thể lượng cùng nội tình, Diệp Thăng Long tiến vào một hồi, liền đi ra. Bởi vì hắn đã ở bên trong mua hắn cần có hết thảy đồ vật cùng vật liệu. Chuyến đi này không tệ. Chỉ là, ngay tại hắn mới vừa đi ra phòng đấu giá đại môn thời điểm, lại là đột nhiên lòng có cảm giác. Phát hiện có vài đôi con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Hơn nữa còn là mấy tôn đối với người bình thường tới nói. Rất khủng bố nửa bước tông sư cùng ngụy tông sư tồn tại. Ta người ở bên ngoài xem ra, bất quá là chỉ là một người bình thường, tại sao đang ra đến dạng này mấy tôn kinh khủng chú ý. Diệp Thăng Long đoán không ra. Dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ bọn hắn đối với hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao bọn hắn ở trong mắt những người khác mặc dù rất khủng bố, bọn hắn xem những người khác làm kiến hôi. Nhưng mà, bọn hắn lại giống nhau trong mắt hắn, bị coi là sâu kiến. Sâu kiến có hành động gì, đối với hắn lại như thế nào bất lợi? Lại thế nào khả năng chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương đâu? Nhưng là, nếu như đối phương tổn thương Diệp Phủ người đâu? Diệp Thăng Long mặc dù không thèm để ý, nhưng là, Diệp Phủ người, nhưng lại không thể không vì bọn họ phòng hộ. Cuối cùng, Diệp Thăng Long hay là chuẩn bị lục soát một chút mấy người này hồn. Nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu quả như thật muốn có ý đồ với hắn, còn có Diệp Phủ chủ ý nói. Hắn không ngại. Để bọn hắn hết thể hôi phi yên diệt. Hắn không đi trêu chọc ai, nhưng là ngươi cũng đừng đến trêu chọc hắn. Không phải, hậu quả rất nghiêm trọng. Cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 104, Tiến quốc không có tồn tại cần thiết. Hai tôn ngụy tông sư. Hai cái rưỡi bước tông sư. Dạng này bốn người, đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều sẽ gây nên mãnh liệt chấn động. Sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn vậy mà lại chú ý tới Diệp Thăng Long. Diệp Thăng Long liền rất không minh bạch, dù sao hắn bề ngoài nhìn cùng người bình thường không khác. Hắn đạt tới lục trọng thiên cảnh giới đại thành, muốn ẩn giấu tu vi cùng khí tức, là rất nhẹ nhàng. Đừng bảo là ngụy tông sư, nửa bước tông sư. Liền xem như chân chính võ đạo tông sư, cũng không thể phát giác được hắn chút nào võ đạo khí tức. Diệp Thăng Long đối với dạng này bốn người chú ý hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng vẫn là chuẩn bị xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hắn không khỏi giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tiếp tục hướng phía về Diệp Phủ đường đi đi. Rất nhanh, liền đi tới một cái về nhà cần phải trải qua cái hẻm nhỏ. Diệp Thăng Long gặp nơi này không có người, hắn không khỏi thân ảnh nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất. Mà tại hắn biến mất không lâu, đằng sau theo dõi bốn người, cũng cơ hồ là như chớp giật đi vào Diệp Thăng Long vừa rồi biến mất địa phương. Gặp quỷ. Một người bình thường, chúng ta làm sao lại mất dấu? Hắn vừa rồi giống như ngay tại chúng ta trước mắt trực tiếp biến mất. Có phải hay không con mắt ta bỏ ra? Bốn người vội vàng đem bán thần niệm dọc theo người ra ngoài xem xét. Chỉ là, kết quả tại bọn hắn bán thần niệm đủ khả năng bao trùm phạm vi, nơi nào còn có Diệp Thăng Long cái bóng. Hắn sẽ không phải đồng dạng là một cái kinh khủng ngụy tông sư A. Kịp phản ứng Yến Vân Chiếu không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng vào lúc này, biến mất Diệp Thăng Long đột nhiên lại trống rông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ngươi, làm sao lại như vậy? Ngươi làm như thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, Yến Vân Chiếu bốn người, kinh hãi vô cùng nhìn xem trống rông xuất hiện Diệp Thăng Long. Bọn hắn thật bị chấn động đến. Không phải mới vừa ảo giác của bọn họ, mà là đối phương chân chính có thủ đoạn kia, từ bọn hắn trước mắt trực tiếp biến mất. Bọn hắn ngay cả bán thần niệm đều không thể tra được đến. Đón lấy, đối phương lại trống rỗng tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Bực này, thủ đoạn, đơn giản kinh thế hai tục. Bọn hắn tự luận là không thể nào làm được. Ta là người như thế nào? Các ngươi không phải một mực tại chú ý ta sao? Chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào? Diệp Thăng Long hỏi ngược lại. Ngươi, ngươi thật sự là Diệp Phủ Diệp Thăng Long? Yến Vân Chiếu đột nhiên trong lòng có cố dự cảm không tốt. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người mười phân sai. Nguyên bản người bình thường bộ dáng Diệp Thăng Long, cái khác không phải cái gì người bình thường, mà là một cái vẫn còn so sánh bọn hắn kinh khủng võ giả. Nhìn đối phương thực tế cốt linh, hắn không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt. Làm sao trẻ tuổi như vậy, liền có thể so với bọn hắn còn kinh khủng tu vi. Không thể giả được. Tốt, đã ta đã trả lời vấn đề của các ngươi, như vậy là không phải là các ngươi cũng hẳn là trả lời vấn đề của ta. Diệp Thăng Long nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Các ngươi vì cái gì chú ý ta, có mục đích gì? Cái kia. Diệp công tử, chúng ta cũng là đã sớm phát hiện bất phàm của ngươi, cho nên tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, mới có thể đi theo ngươi mà thôi. Đúng đúng đúng. Ta cũng là ý tứ này. Ta cũng vậy. Ta đã sớm nhìn ra Diệp công tử không phải vật trong ao, thật đúng là như thế, cho nên, liền thấy hiếu kỳ muốn đi theo Diệp công tử, chúng ta không có tâm tư khác. Yến Vân Chiếu phản ứng nhanh chóng, trực tiếp gắn một cái láo. Cái khác ba người, gặp Yến Vân Chiếu nói như thế, bọn hắn cũng lập tức đi theo phụ họa. Rất tốt. Chỉ là, ta không thích nói láo người, cho nên, các ngươi đã không nói trung thực lời nói, như vậy, ta cũng chỉ có mình đến tìm kiếm. Diệp Thăng Long vốn còn muốn cho bọn hắn một cái chính mình nói ra cơ hội. Không nghĩ, bọn hắn lại còn nghĩ lừa dối quá quan. Chẳng lẽ hắn là tốt như vậy lừa gạt sao? Diệp công tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi mặc dù là cao quý Diệp phủ, là cao quý Diệp đại nguyên soái công tử, còn có ngươi bản thân thiên phú chắc tuyệt, nhưng là, ngươi chẳng lẽ muốn đối với chúng ta dùng sức mạnh hay sao? Ngươi có thể nghĩ tốt. Một mình ngươi, thế nhưng là đối mặt chúng ta bốn người người. Đúng đấy. Ngươi tự phụ thật sự có thể lục soát chúng ta hồn sao? Diệp Thăng Long, đã rất rõ ràng. Chính là Yến Vân Chiếu bọn hắn không nói trung thực lời nói, liền chuẩn bị lục soát bọn hắn hồn. Chỉ là, Yến Vân Chiếu bọn hắn hiện tại cũng biết, đã đến mức này, liền rốt cuộc không cần thiết cố làm ra vẻ. Bản thân, bọn hắn chính là đến giết Diệp Thăng Long. Vừa rồi bất quá là bởi vì bọn hắn quả thực bị Diệp Thăng Long kia đột nhiên biến mất cùng đột nhiên xuất hiện thủ đoạn dọa sợ. Tại không biết Diệp Thăng Long cụ thể nội tình thời điểm. Bọn hắn nghĩ đến, tạm thời không tùy tiện xuất thủ. Nhưng mà, bây giờ lại không thể không lập tức vạch mặt. Tại bọn hắn nghĩ đến, Diệp Thăng Long coi như thiên phú vô cùng kinh khủng. Nhưng là, thực tế tuổi tác, cũng bất quá chừng 30 dáng vẻ. Cho nên, đối phương chân chính võ đạo thực lực lại có thể chân chính cường đại bọn hắn nhiều ít. Huống chi bọn hắn vẫn là hai cái ngụy tông sư, hai cái rơi bước tông sư. Làm sao có thể chân chính sợ một cái ngụy tông sư? Bọn hắn suy đoán. Diệp Thăng Long cũng nhiều nhất là một cái ngụy tông sư mà thôi. Ta nói lục soát các ngươi hồn, liền lục soát các ngươi hồn, các ngươi có phải hay không tự cao tự đại, cho là ta không có khả năng, không thể đem các ngươi chân chính thế nào. Diệp Thăng Long rốt cuộc lười nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp xuể bàn tay ra một chảo. Trong nháy mắt, cách không liền đem Yến Vân Chiếu bắt được trong tay của mình. Đối phương đừng bảo là phản kháng, liền xem như ngay cả khả năng phản ứng đều không có. Liền trực tiếp quỳ gối Diệp Thăng Long dưới chân. Vâng. Sau đó, Diệp Thăng Long cường đại thân nghiệm, trực tiếp chỗ sâu đến Yến Vân Chiếu thức hải bên trong. Chỉ là, Diệp Thăng Long cái này liên tiếp phiên thủ đoạn, hắn thấy, qua quýt bình bình. Lại là tại ba người còn lại trong mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn thật trợn mắt hốt mồm. Khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thăng Long mặc dù thủ đoạn nhìn như bình thường, nhưng là, bốn người bọn họ bên trong cường đại nhất Yến Vân Chiếu, lại là không có lực phản kháng chút nào. Giống như con gà con, liền bị bắt đi, sau đó vô lực quỳ gối Diệp Thăng Long dưới chân. Giờ phút này, Yến Vân Chiếu biểu lộ ngốc trệ, vừa nhìn liền biết, khẳng định là bị siêu hồn quá trình bên trong. Cũng đúng là như thế. Rất nhanh. Thì ra là thế, kế sách ngược lại là một đầu kế sách hay, nhưng là, lại gặp ta. Yến Hoàng, ngươi thật không nên đối ta động tâm tư. Diệp Thăng Long rất nhanh liền thông qua siêu hồn, từ Yến Vân Chiếu trong trí nhớ, biết được hắn muốn biết hết thảy. Yến Hoàng vì đả kích Diệp Tín. Vậy mà nghĩ ra như thế độc kế, muốn tới chém giết hắn, lấy ảnh hưởng cùng từ tâm hồn đả kích Diệp Tín. Từ đó đạt tới Yến Hoàng mục đích mong muốn. Chỉ là, Diệp Thăng Long giờ phút này không vui không giận. Đem Yến Vân Chiếu ném rác rưởi ném xuống đất. Sau đó hướng phía Yến Quốc Phương hướng nhìn lại. Bình thản nói ra. Đã như vậy, toàn bộ Yến quốc cũng không có tồn tại cần thiết. Chương 105, hắn là đến giết chấm sao? Yến quốc không có tồn tại cần thiết. Lời này, Diệp Thăng Long mặc dù nói bình thản, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhưng mà, lại nghe tại bản thân liền chấn động vô cùng cái khác ba người trong thai, lại giống như kinh lôi. Thể xác tinh thần đều là hung hăng run rẩy một chút. Nghĩ không ra, đối phương lại muốn một người diệt một nước. Muốn để Yến quốc thay đổi triều đại. Bọn hắn thật bị kinh hãi đến. Không tự chủ được ngập ngừng nói. Xong. Thật xong. Bọn hắn nhìn xem đã bởi vì bị siêu hồn, đến dẫn đến thành một kẻ ngu ngốc người chết sống lại Yến Vân Chiếu. Bọn hắn biết, trước mắt Diệp Thăng Long không phải cái gì Ngụy Tông Sư. Bọn hắn mười phần sai. Đối phương có thể vồ con gà con để một cái Ngụy Tông Sư, không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn không cần mơ ngộng, đều có thể minh bạch, ở trong đó ý vị như thế nào. Võ đạo Tông Sư. Bốn chữ này, nặng tựa vạn cân. Phảng phất ngàn cân thiết truy, trung điệp đánh tại trong trái tim của bọn họ mặt. Chẳng những là bọn hắn xong. Bọn hắn tự nhận đem người bình thường có thể coi là làm kiến hôi, nhưng là, hiện tại cũng đến phiên bọn hắn. Bọn hắn ở trong mắt Diệp Thăng Long, cũng là sâu kiến tồn tại. Muốn chạy ra thăng thiên, căn bản không có khả năng. Bọn hắn chẳng những muốn hôm nay chết ở chỗ này. Nghe được đối phương vừa mới lời kia, bọn hắn cũng biết, toàn bộ Yến quốc cũng xong rồi. Cũng bởi vì bọn hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc tồn tại. Một cái võ đạo tông sư A. Tại bây giờ thời đại, võ đạo tông sư liền giống với thần linh. Đứng tại thế giới này nhất kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng là, bọn hắn lại còn nghĩ đến giết hắn. Đây quả thực là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, chân chính muốn chết ta. Hiện tại các ngươi đều đi chết đi. Diệp Thăng Long quét mấy người một chút. Trực tiếp tiện tay vung lên. Một cỗ Long Hoàng thần quyền một tia khí tức hiển lộ. Còn lại ba cái đã bị hù hồn bất phụ thể, còn có nằm trên mặt đất, trở thành người chết sống lại Yến Vân Chiếu. Trực tiếp trở thành bụi bay, triệt để biến mất trên thế giới này. Diệp Thăng Long làm xong đây hết thảy, cũng không có trở về Diệp phủ trong tiểu viện, mà tại thân thể trực tiếp hóa thành một đầu chân long, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chỗ đi địa phương, chính là mấy vạn dặm xa Yến quốc quốc đô phương hướng. Đã hắn từ Yến Vân Chiếu ký ức trong tin tức, biết được Yến Hoàng muốn Yến Vân Chiếu bốn người bọn họ, tới giết hắn. Thậm chí, còn muốn giết nhiều một chút Diệp phủ người. Như vậy, Diệp Thăng Long cũng liền cảm giác, Yến Hoàng nên vì hắn loại hành vi này nỗ lực hẳn là có đại giới. Cho dù hắn thân là cửu ngũ chí tôn, vậy thì thế nào? Đối phương muốn giết hắn, liền muốn làm tốt vĩnh viễn phải giết chuẩn bị. Mà lại, cũng bởi vì hắn ngu xuẩn, cùng ý nghĩ. Muốn để toàn bộ Yến quốc đi theo hắn đi chôn cùng. Diệp Thăng Long cũng không phải dễ trêu chu. Hắn đã nghĩ kỹ, chẳng những muốn giết Yến Hoàng. Hơn nữa còn muốn Yến Hoàng thống lĩnh Yến quốc, trở thành quá khứ thức. Chân chính thay đổi triều đại. Yến quốc, Hoàng Đô. Giờ phút này, tại Hoàng Cung trong đại điện. Yến Hoàng ngay tại nghe 800 dặm khẩn cấp quân tình. Bệ hạ, Diệp Tín vừa mới trở lại cùng chúng ta Yến quốc giao chiến biên quan, liền trực tiếp dẫn đầu quân đội, nhanh chóng đem chúng ta chiếm lĩnh Long Quốc mấy đại thành trì, chiếm trở về. Hiện tại, bây giờ đối phương, còn không có từ bỏ ý đồ, lại tại bắt đầu tiến đánh chúng ta Yến quốc biên quan thành trì. Đã có hai cái thành trì bị mất. Báo cáo quân tình cẩm ý vệ phó thống lĩnh, tại tiếp vào những này 800 dặm khẩn cấp quân tình thời điểm, hắn đều bị khiếp sợ đến. Nguyên lai, hắn cũng chỉ là nghe nói Diệp Tín được xưng hô vì Long Quốc chiến thần. Chẳng những bản thân võ đạo thực lực kinh khủng, đặt đến Ngụy Tông Sư bên trong đỉnh cao nhất. Cái khác Ngụy Tông Sư, có rất ít người tới địch nổi. Mà lại, trong tay còn có vô địch 3.000 tư binh. Cái này 3.000 tư binh, vì cái gì gọi là vô địch? Cũng là bởi vì 3.000 tư binh tổng hợp chiến lực, cũng có thể so sánh một cái không kém Ngụy Tông Sư. Những này cũng chỉ là Diệp Tín uy danh một bộ phận. Còn có chính là Diệp Tín đồng dạng cũng là một cái tuyệt đỉnh quân sư thiên tài. Hành quân đánh trận, chỉ huy dụng binh. Có thể xưng như thần. Lúc này mới có được chiến thần xưng hảo. Nhưng là, bọn hắn Yến quốc thật đúng là chính không có cùng Diệp Tín giao chiến qua. Nhiều nhất nguyên lai chỉ là tiểu quy mô chiến tranh. Cũng không có khả năng gặp phải Diệp Tín loại này chiến thần cấp bậc tôn ở ta y. Hiện tại khi thật sự tao ngộ Diệp Tín thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện, cái này Diệp Tín có chiến thần danh xưng hô. Coi là thật không phải cái gì có tiếng không có miếng mà thôi. Mà là chân chính lợi hại. Lúc này mới trở lại biên quan không đến bao lâu, liền trực tiếp đem bọn hắn Yến quốc chiếm lĩnh Long quốc mấy đại thành trì cho chiếm trở về. Hiện tại lại mang binh phản công. Lại nhanh chóng chiếm lĩnh bọn hắn Yến quốc hai đại thành trì. Đây là một ngày trước quân tình. Chỉ sợ, bây giờ không phải là cái gì hai đại thành trì đơn giản như vậy. Kinh khủng bị mất càng nhiều thành trì. Đáng chết. Thật đáng chết. Cái này Diệp Tín chính danh bất hư truyền, lợi hại như vậy. Yến Hoàng nghe được cẩm ý vệ phó thống lĩnh quân tình báo cáo về sau. Cũng cũng là kinh ngạc vô cùng. Bị Diệp Tín toàn phương diện năng lực, làm chấn kinh. Càng nhiều, lại là phẫn nộ. Diệp Tín, ngươi. Ngươi thật rất tốt. Hiện tại ngươi chỉ sợ đã nở nụ cười a. Nhưng là, ngươi nhưng tưởng tượng đến, cười lại là khóc dễ. Chờ Yến Vân Chiếu bọn hắn giết ngươi để ý nhất nhi tử, còn có cái khác người Diệp ra về sau, thật không biết, ngươi còn có hay không cái kia tâm tư lại mang binh tiến đánh chúng ta Yến quốc rồi. Ha ha. Yến Hoàng giận quá mà cười. Hắn giờ phút này, tựa hồ đã tưởng tượng đến. Tại Diệp Tín biết được, con trai bảo bối của hắn Diệp Thăng Long bị tàn nhẫn giết chết về sau, sẽ như thế nào nổi giận. Sau đó không quan tâm trực tiếp về Long Thành. Khi đó, Diệp Tín sẽ rất nhanh không gượng dậy nổi. Thậm chí trở thành một cái phế vật. Đây chẳng phải là hắn muốn xem đến sao. Hắn rất chờ mong. Thật rất chờ mong. Bệ hạ, Yến Thống Linh cùng cái khác ba vị tông sư, y theo thời gian để tính, cũng kém không nhiều hoàn thành ngài giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Cho nên, tin tức cũng sắp truyền về. Cẩm Y Vệ Phó Thống Lĩnh tự nhiên cũng biết Yến Hoàng trước đây không lâu một chút kế hoạch. Lúc này, cũng ở phía dưới phụ hòa nói. Hoàn toàn chính xác, chúng ta lại an tâm chớ vội chờ một chút, tin tưởng không được bao lâu, chấm liền có thể đợi đến muốn thiên đại tin tức tốt. Ha ha! Yến Hoàng lúc này cười, mới xem như chân chính cười. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, một loại thoải mái cười đắc ý. Cũng quét qua hắn vừa rồi tất cả phiền muộn cùng nộ khí. Chỉ là, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên con người co rụt lại. Nụ cười trên mặt, cũng là trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, một người mặc xanh nhạt kỳ lân trường bào thanh niên gầy gò, chính từng bước từ đại điện bên ngoài hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Phong khinh vân đạm, đi bộ nhàn nhã, không coi ai ra gì. Siêu nhiên vật ngoại, phản phác quy chân, chí cao vô thượng. Đây là Yến Hoàng trông thấy này thanh niên gầy gò, hắn đối với đối phương trước tiên rất nhiều cảm giác. Những cảm giác này, rất kỳ diệu. Bình thường bên trong, mang theo một loại nào đó như tiên giống như Phật thần vận. Nhưng là, Yến Hoàng linh hồn ở thơ y điểm này, lại là lại cho hắn một loại cảm giác khác. Đó chính là đại họa lâm đầu cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Hắn là đến giết chấm sao. Yến Hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cầu cất giữ, cầu miễn phí phiếu đề cử. Cầu toàn đặt trước. Cầu nguyện phiếu. Chương 106, toàn bộ Yến quốc cho là người tôn. Giờ phút này, Yến Hoàng không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Một người xa lạ, làm sao lại như vào chỗ không người đi tới Hoàng cung đại điện. Càng thêm để hắn khiếp sợ là, đối phương vậy mà cho hắn sâu trong linh hồn một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Chấm chính là cửu ngũ chí tôn, chính là thiên hạ hoàng giả. Nơi này vẫn là hoàng cung, mặc dù không biết vì cái gì không có người phát hiện hắn là thế nào tiến đến. Nhưng là, bên cạnh hắn thế nhưng là còn có Yến quốc một chút nội tình. Chỉ cần hắn triệu hoán một tiếng, lập tức liền có thể lấy hiện thân. Để ngươi tới chết không có chỗ chôn. Yến Hoàng lập tức đem vừa rồi sâu trong linh hồn ca y chùn nở dê loa y kia cảm giác khó hiểu, trong nháy mắt vứt bỏ rơi. Lớn mật, ngươi là ai? Cũng dám xông hoàng cung đại điện. Quỳ một chân trên đất Cẩm Y Vệ Phó Thống Lĩnh, cũng cơ hồ tại Diệp Thăng Long đi vào đại điện trong nháy mắt, liền phát hiện Diệp Thăng Long. Dù sao hắn nhưng là nửa bước tông sư. Hắn lập tức đối Diệp Thăng Long quát lớn. Chỉ là, hắn cũng là mười phần kinh ngạc. Đó chính là Diệp Thăng Long đi tới, đại điện phía ngoài rất nhiều thủ vệ, làm sao lại không ai phát hiện hắn đâu. Người tới, có thích khách. Bảo hộ bệ hạ. Hắn không khỏi đối đại điện phía ngoài thủ vệ gầm rú no y. Chỉ là cuối cùng ngay cả con muỗi đều không có bay vào. Không cần la to, bọn hắn đều đã bị ta đưa tiễn. Diệp Thăng Long nói đưa tiễn, tự nhiên là đã lặng yên không tiếng động giết đại điện phía ngoài thủ vệ. Ngươi là ai? Yến Hoàng hơi chấn định lại. Hắn cũng liền bận bịu ngăn trở phó thống lĩnh chuẩn bị lập tức đối Diệp Thăng Long động thủ hành vi. Mà là nhìn chằm chằm Diệp Thăng Long hỏi. Ngươi không phải để Yến Vân Chiếu bốn người đi giết ta sao? Hiện tại làm sao còn trái lại muốn hỏi ta? Diệp Thăng Long khinh thường hỏi ngược lại. Ngươi là Diệp Thăng Long. Yến Hoàng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thăng Long. Lúc đầu dựa theo thời gian coi là, Yến Vân Chiếu bốn người bọn họ chỉ sợ đã giết chết Diệp Thăng Long. Lập tức liền muốn truyền về tin tức. Nhưng mà, Diệp Thăng Long giờ phút này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Không cần suy nghĩ nhiều. Yến Vân Chiếu bốn người, chỉ sợ đã bị Diệp Thăng Long phản sát. Cái này khiến hắn có chút hãi nhiên, tại nguyên bản trong tin tức. Cũng chính là có quan hệ Diệp Thăng Long trong tin tức. Diệp Thăng Long mặc dù tại Thiếu Lâm tự ngây người mấy chục năm, nhưng là, trở về thời điểm, lại là một người bình thường. Hoàn toàn không phải cái gì võ đạo cao thủ. Như vậy hiện tại đối phương có thể không coi ai ra gì, gan to bằng trời đến chỗ này, đi vào trước mặt hắn. Vậy đã nói rõ, bọn hắn đạt được tin tức, bất quá là biểu tượng. Kỳ thật Diệp Thăng Long chân chính là một cái võ đạo cao thủ. Hơn nữa còn là loại kia kinh khủng ngụy tông sư. Không phải làm sao có thể phản sát Tiến Vân Chiếu bốn người. Đây chính là hai cái ngụy tông sư, hai cái rơi bước tông sư tồn tại a. Nghĩ không ra, Diệp Tín Nhi tử, vậy mà cũng là kinh khủng ngụy tông sư, thật sự là hổ phụ không khuyển tử, chấm cũng coi thường ngươi. Nói đi, ngươi hôm nay xâm nhập ta Yến Quốc Hoàng Cung cần làm chuyện gì? Yến Hoàng cho dù biết Diệp Thăng Long là một cái rất khủng bố ngụy tông sư, nhưng là, hắn lại như cũ không quan tâm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Thăng Long hôm nay đi vào ngọn nguồn muốn làm gì? Giết ngươi. Diệt đi Yến Quốc, để thay đổi triều đại. Diệp Thăng Long giản lược nói. Chỉ bằng ngươi. Yến Hoàng khinh thường nở nụ cười. Hắn chuẩn bị triệu hoán Yến Quốc nội tình. Cũng chính là mỗi thời mỗi khắc hộ vệ ở bên cạnh hắn khoảng 3 mét 4 cái áo tím lao thái giám. Cái này 4 cái áo tím lao thái giám, bọn hắn từng cái có thể xưng ngụy tông sư tuyệt đỉnh. So Yến Vân Chiếu chi lưu khủng bố hơn một chút. Hắn tin tưởng, chỉ cần 4 cái áo tím lao thái giám vừa ra. Diệp Thăng Long coi như cũng là kinh khủng tuyệt đỉnh ngụy tông sư, cũng bất quá là bị trấn áp phần. Dù sao Diệp Thăng Long làm sao có thể sức một mình, đối kháng 4 cái ngang nhau cấp độ kinh khủng tồn tại. Các ngươi ra đi. Yến Hoàng lập tức triệu hoán nói y. Chỉ là, lại là rất nhanh nhữ mày tới. Bởi vì giờ khắc này 4 cái áo tím lao thái giám, cũng không có nghe từ mệnh lệnh của hắn ra. Hắn đang chuẩn bị lại triệu hoán một lần. Lại truyền tới đối diện Diệp Thăng Long thanh âm. Không muốn lãng phí nước miếng, bọn hắn đã nghe không được. Diệp Thăng Long nói xong, trực tiếp ném rác rưởi trực tiếp đem 4 cái áo tím lao thái giám ném vào Yến Hoàng trước mắt. Phanh 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 phanh. 4 cái lao thái giám, hiện tại đã không phải là người sống. Mà là thi thể. Cái này. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào sớm một bước phát hiện bọn hắn, đồng thời còn giết bọn hắn? Ngươi không phải cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ tuyệt đỉnh ngụy tông sư sao? Yến Hoàng nhìn xem 4 cỗ thi thể. Kinh hãi muốn tuyệt. Thân thể bắt đầu run rẩy lên. Ta có từng nói với ngươi, ta là tuyệt đỉnh ngụy tông sư sao? 4 người bọn họ, trong mắt ta, bất quá là 4 cái sâu kiến mà thôi. Yến Hoàng làm sao cũng không nghĩ ra. Tại Diệp Thăng Long vừa mới đi vào tòa này Hoàng Cung Đại Điện thời điểm, liền đã phát hiện dấu ở Yến Hoàng 3 mét phạm vi bên trong 4 cái áo tím lao thái giám. 4 cái áo tím lao thái giám, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền vô hình đã bị Diệp Thăng Long khí thế mạnh mẽ cho khóa chặt, sau đó trực tiếp tiêu diệt sinh cơ mà chết. Tại Yến Hoàng triệu hoán bọn hắn thời điểm, Diệp Thăng Long liền trực tiếp đem 4 cỗ thi thể ném đi ra. Vâng! Tại Diệp Thăng Long nói ra lời này thời điểm, Yến Hoàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Bên cạnh vốn là kinh ngạc đến ngây người cầm ý vệ phó thống lĩnh, lại một lần nữa đầu chấn động. Hai người bọn họ vừa mới nghe Diệp Thăng Long nói cái gì. Đối phương vậy mà nói, hắn không phải cái gì ngụy tông sư. Mà 4 cái áo tím tuyệt đỉnh ngụy tông sư, trong mắt hắn cũng bất quá là 4 cái sâu kiến mà thôi. Bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Võ đạo tông sư. Làm sao có thể? Diệp Thăng Long làm sao có thể là một cái chân chính võ đạo tông sư? Không phải nói thiên địa héo rút, thiên địa quy tắc ra thân. Khó mà đột phá võ đạo tông sư sao? Càng quan trọng hơn là, Diệp Thăng Long bất quá hơn 30 tuổi mà thôi. Hắn tại sao có thể làm được đột phá đến chân chính võ đạo tông sư? Ngươi còn có người nào muốn gọi sao? Diệp Thăng Long khinh thường nhìn lướt qua Yến Hoàng nói y. Không. Ngươi không thể giết chấm. Càng không khả năng diệt đi toàn bộ Yến Quốc. Yến Hoàng giờ phút này, thật luôn cuống. Hắn thật sợ hãi. Tại hôm nay thiên hạ. Chân chính võ đạo tông sư, chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Hắn cho dù có thể lại để đến rất nhiều ngụy tông sư, cũng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thăng Long. Đối phương trong nháy mắt liền có thể diệt. Đáy lòng của hắn bắt đầu, có chút hối hận. Hối hận nghĩ như thế nào ra một đầu để cho người ta đi giết chết Diệp Thăng Long, tiến tới vọng tưởng dùng loại này tâm linh đả kích chi pháp đánh Diệp Tín kế sách. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Còn có. Diệt đi toàn bộ Yến Quốc có gì khó sao? Diệp Thăng Long khinh thường nói. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Thăng Long chuẩn bị động thủ giết Yến Hoàng thời điểm, đột nhiên Yến Hoàng lớn tiếng kêu lên. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Diệp Thăng Long hỏi. Chỉ cần ngươi không giết ta, từ nay về sau, ta lấy ngươi vi tôn, toàn bộ Yến Quốc cũng lấy ngươi vi tôn. Ngươi chính là Yến Quốc chân chính chúa tể. Yến Hoàng tự nhận là nói ra một cái để Diệp Thăng Long không có khả năng cự tuyệt mê người điều kiện. Chương 107. San bằng Yến Quốc Hoàng Cung. Yến Hoàng vì bất tử. Bởi vì chết rồi, cái gì cũng không thể. Hiện tại đối mặt một cái chân chính võ đạo tông sư, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Không phải nhìn Diệp Thăng Long tư thế, hắn biết nhất định sẽ giết hắn. Cũng cũng nhất định có thể làm cho toàn bộ Yến quốc thay đổi triều đại. Cho nên hắn vội vàng ném ra một cái tự nhận là bất luận kẻ nào, cho dù một cái chân chính võ đạo tông sư, cũng vô pháp kháng cự mê người điều kiện. Đó chính là hắn đường đường Yến quốc hoàng đế, lấy đối phương vi tôn. Đồng thời toàn bộ Yến quốc đều lấy đối phương vi tôn. Chỉ cần đối phương hiện tại đáp ứng. Như vậy cái mạng nhỏ của hắn liền bảo vệ. Hắn liền có thể hư coi là rắn, sau đó chờ đợi thời cơ. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn Yến quốc kiến quốc cổ hoàng, sẽ từ vô tận hải chỗ kia vết nứt không gian trở về. Khi đó, bằng ngươi một cái nho nhỏ nhất trọng thiên mà thôi võ đạo tông sư, thì thế nào? Còn không phải bị trực tiếp miểu sát phần. Chỉ sợ đến lúc đó, loại tình huống này sẽ trái lại. Hắn lúc này nhận khuất nhục, sẽ ở Yến quốc kiến quốc cổ hoàng ngày trở về, vô số lần còn cho Diệp Thăng Long. Làm cho đối phương trở thành hắn nô lệ, bị hắn nô dịch cả một đời. Vĩnh viễn không thể xoay người. Người cảm giác thế nào? Yến Hoàng trong lòng các loại tính toán về sau, gặp Diệp Thăng Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, hắn nhìn Diệp Thăng Long thời khắc này biểu lộ, liền biết, đối phương khẳng định nội tâm đã đồng ý. Dù sao đây là ai người đều không có khả năng kháng cự dụ hoặc. Ta cảm thấy ý nghĩ trong lòng ngươi, đích thật là hoàn mỹ. Nhưng là, ta như thế nào lại cho ngươi cơ hội này đâu? Diệp Thăng Long sẽ tha tâm thông. Liền xem như chân chính võ đạo tông sư, chỉ cần so với hắn cảnh giới thấp. Hắn đều có thể tại vận chuyển phía dưới, trực tiếp lấy ra đến trong lòng đối phương suy nghĩ chỗ niệm. Thì càng đừng bảo là chỉ là một cái vẫn là cựu phẩm võ giả Yến Hoàng. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta ý nghĩ? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Yến Hoàng lần này, thật bị sợ vỡ mật. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng của hắn suy nghĩ chỗ niệm, vậy mà lại bị Diệp Thăng Long biết. Đối phương đến cùng có còn hay không là nhất trọng thiên võ đạo tông sư? Đối phương đến cùng có cái gì dạng hắn không biết kinh khủng thủ đoạn? Loại này biết người khác suy nghĩ trong lòng chỗ đọc thủ đoạn, coi là thật có thể xưng thần quỷ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua có một môn thần thông gọi là tha tâm thông sao? Diệp Thăng Long cuối cùng nói với Yến Hoàng một câu. Sau đó trực tiếp cũng là cuối cùng nhìn đối phương một chút. Siêu. Diệp Thăng Long thân ảnh liền đã biến mất tại căn này trong đại điện. Phù phù. Chỉ là, tại Diệp Thăng Long thân ảnh vừa mới biến mất thời điểm, lại là Yến Hoàng thân thể cũng trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Bởi vì, hắn vừa mới bị Diệp Thăng Long một chút giết đi. Về phần bên cạnh cái kia cẩm y vệ phó thống lĩnh, giờ phút này nhưng cũng là trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn đến chết, cũng không biết, mình là thế nào bị Diệp Thăng Long giết chết. Diệp Thăng Long một chút thuấn sát Yến Hoàng, cùng cái kia phó thống lĩnh về sau. Bay thẳng đến Yến quốc hoàng cung ngàn trượng hư không. Giống như thần linh nhìn xuống phía dưới. Ta vốn là muốn tiêu diệt toàn bộ Yến quốc, chỉ là, dạng này liền sẽ tạo thành vô số sát nghiệt. Thôi. Diệt Yến quốc hoàng cung là được rồi. Diệp Thăng Long lẩm bẩm. Cho dù đối với Diệp Thăng Long hiện tại tới nói, diệt đi toàn bộ Yến quốc, cũng bất quá là mấy Long Hoàng thần quyền sự tình. Cũng đủ để đem toàn bộ Yến quốc cho đánh thành bột mịn. Đánh hôi phi yên diệt. Nhưng là, dạng này tạo thành sát nghiệt nhưng cũng là quá lớn. Dù sao, Yến quốc có thể có rất nhiều không liên hệ người. Coi như bởi vì Yến Hoàng trêu chọc đến hắn, hắn cũng không trở thành chân chính khiến người khác vô tội chết đi. Cho nên, Diệp Thăng Long cuối cùng quyết định. Chỉ hủy đi Yến quốc Hoàng cung là được rồi. Và anh, Long Hoàng thần quyền hơi diễn hóa xuất một đạo chân Long hư ảnh. Lập tức oanh kích mà xuống. Trong nháy mắt, Yến quốc Hoàng cung liền từ Diệp Thăng Long trong mắt, trực tiếp bốc hơi. Triệt để bị săn bằng, biến mất. Siêu. Diệp Thăng Long cuối cùng quét mắt một chút, đã biến mất Yến quốc Hoàng cung vị trí. Liền trực tiếp hóa thành chân Long thân ảnh, biến mất ở chân trời cuối cùng. Soạt. Cũng liền tại Diệp Thăng Long san bằng Yến quốc Hoàng cung không đến bao lâu. Yến quốc Hoàng cung chỗ Yến Thành. Tất cả mọi người, đều mới từ vừa rồi loại kia rung động, còn có kinh hãi, trong sự sợ hãi khôi phục lại. Bởi vì, vừa mới cho dù là Diệp Thăng Long tại cao ngàn trượng không diện hóa Long Hoàng thần quyền một đạo chân Long hư ảnh. Nhưng cũng là tản ra làm cho cả Yến Thành tất cả mọi người cảm giác được tim đập nhanh cùng sợ hãi uy áp khí tức. Có thể nói, Yến Thành tất cả mọi người, mặc kệ ngươi là võ giả, vẫn là người bình thường, đều là nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, trên đỉnh đầu bọn họ không, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này kinh khủng như là giống hết ý như là trời sập kinh khủng uy áp khí tức. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy, một đầu chân Long hư ảnh, đáp xuống. Trực tiếp một đầu đụng vào Yến quốc Hoàng cung vị trí. Vâng. Ầm vang một chút. Thân thể của bọn hắn, run rẩy lên. Bởi vì bọn hắn chỗ phiến đại địa này, đều đang run rẩy, phảng phất phát sinh địa chấn. Thân thể bọn họ, tự nhiên cũng run rẩy theo. Bọn hắn không có trông thấy Diệp Thăng Long thân ảnh. chờ Diệp Thăng Long san bằng Yến Quốc Hoàng Cung về sau. Loại kia kinh khủng uy áp khí tức, cũng triệt để biến mất. Nhưng là, lại là toàn thành người, đều là xôn xao. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác phảng phất đã chết qua một hồi. Đơn giản quá kinh khủng. Còn có vừa rồi đầu kia chân long, có phải thật vậy hay không rồng? Nó giống như một đầu đánh vào Hoàng Cung công trình kiến trúc bên trên, vừa rồi chấn động lợi hại như vậy, có phải hay không chúng ta Yến Quốc Hoàng Cung đã không tồn tại nữa? Đám người nhao nhao suy đoán. Một chút gan lớn, hướng thẳng đến Hoàng Cung đi đến. Muốn nhìn một chút, có phải thật vậy hay không Yến Quốc Hoàng Cung bị một đầu chân long hủy diệt? Những này phần lớn đều là người bình thường. Bọn hắn cho rằng vừa rồi đầu kia chân long hư ảnh, là chân chính chân long. Mà những cái kia võ đạo cao thủ nhóm, lại là trong lòng có mặt khác một phen lo sợ không yên. Bọn hắn so phàm nhân càng rõ ràng hơn, vừa rồi đầu kia chân long là cái gì? Đây không phải là cái gì chân chính chân long, mà là một loại võ kỹ biến hóa ra hư ảnh mà thôi. Nhưng là, cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn giống nhau. Kinh khủng tuyệt luân. Bọn hắn không giống phàm nhân như thế, khoảng cách gần hướng phía Hoàng Cung phương hướng đi xem đến tụt cùng. Sinh sợ hãi không cẩn thận, đưa tới vừa rồi cái kia kinh khủng tồn tại chú ý. Bọn hắn đi theo gặp hồ cá chi họa. Vậy liền chân chính chết không có chỗ chôn. Bọn hắn còn không muốn oan uổng mà chết. Cho nên liền không có người không biết không sợ tới gần Yến Quốc Hoàng Cung xem xét. Mà là cự ly xa quan sát. Dù sao bọn hắn đều là võ giả, thị lực đều mười phần siêu tuyệt. Có thể nhìn khoảng cách rất xa. Chờ bọn hắn cái này chân chính hướng phía Yến Quốc Hoàng Cung nhìn lại thời điểm. Lại là không ít võ giả, chịu đựng không nổi trong mắt nhìn thấy chẳng cảnh, cho bọn hắn mang tới loại kia kinh hãi cảm giác. Mà rồi rít như là từ một chút kiến trúc cao lớn vật, hoặc là trên núi cao. Rơi xuống phía dưới. Thật bị hù dọa. Bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng ra, Yến Quốc Hoàng Cung lớn như thế quy mô công trình kiến trúc, vậy mà từ nơi này trên thế giới biến mất. Cầu đặt mua. Chương 108, Huyền Long Bá Tước. Yến Quốc Hoàng Cung, vốn là liên miên thành rừng, liên miên bất tuyệt khu kiến trúc. Chiếm cứ Yến Thành trọng yếu nhất vị trí rất lớn một bộ phận. Nhưng mà, giờ phút này, lại là nơi đó một mảnh trống rông đất bằng. Giống như Yến Quốc Hoàng Cung căn bản liền không tồn tại ở cái địa phương này đồng dạng. Chân chính hư không tiêu thất, bị san bằng. Yến Quốc Yến Thành những cái kia võ đạo cao thủ, lúc đầu đứng tại một chút kiến trúc cao lớn vật, hoặc là nơi xa núi cao quan sát. Nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng một màn về sau, không ít tâm tư linh không chịu nổi, trực tiếp kinh hãi muốn tuyệt. Không chịu nổi người, trực tiếp tại đứng thẳng địa phương rơi xuống. Có thể nghĩ, Yến Quốc Hoàng Cung bị san bằng thành hiện tại bộ dáng, bọn hắn sâu trong tâm linh kinh hãi chi tỉnh. Thật bị hù không nhẹ. Yến Hoàng đến cùng trêu chọc phải ai? Rất nhanh. Trong đầu của bọn họ nhao nhao toát ra như thế một vấn đề. Đó chính là Yến Hoàng khẳng định là trêu chọc phải một cái kinh khủng tuyệt luân tồn tại. Đối phương mới có thể trực tiếp diễn hóa tuyệt thế thần thông, trực tiếp đem toàn bộ Hoàng Cung đều cho san bằng. Không cần mơ ngộng. Yến Hoàng, còn có cái khác trong Hoàng Cung người, toàn bộ cũng cùng Hoàng Cung không sai biệt lắm. Đều đã bốc hơi biến mất tại thế giới này. Là chân chính võ đạo tông sư sao? Không chỉ là võ đạo tông sư đơn giản như vậy, chỉ sợ là loại kia đại tông sư tồn tại. Không phải làm sao có như thế kinh thiên vĩ ngạn thủ đoạn. Đám người bắt đầu một chút xíu hồi ức vừa rồi ngàn trượng hư không, truyền đến cao y chu nở dê loa y kia kinh thế hai tục uy áp khí tức. Bọn hắn không sai biệt lắm có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một đại tông sư cấp bậc thủ bút. Yến Quốc Hoàng Cung bị san bằng, Yến Hoàng bọn người bị giết. Toàn bộ Yến Quốc xem như hiện tại rắn mất đầu. Rất nhanh, tin tức này liền nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Một người diệt một nước. Tin tức này cuối cùng bị truyền thành một người diệt một nước. Cho dù không phải chân chính diệt đi toàn bộ Yến Quốc, nhưng là, một người đứng tại ngàn trượng hư không, lại là diễn hóa tuyệt thế thần thông. Trực tiếp xóa đi Yến Quốc liên miên Hoàng Cung bầy, còn có xóa bỏ toàn bộ trong Hoàng thất tất cả mọi người. Đây cũng là trực tiếp đem Yến Quốc tất cả nội tình, Hoàng đế bao quát tất cả đại nhân vật, tất cả võ đạo cao thủ hết thảy tiêu diệt. Tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, cái này cùng một người diệt một nước có cái gì khác nhau? Cái gì? Một người diệt một nước? Tin tức này cũng rất nhanh truyền đến Diệp Tín trong hai. Hắn ngay tại dẫn theo quân đội, quét ngang Yến Quốc quân đội. Lại không nghĩ, đánh lấy. Yến Quốc nơi đó quân đội, vậy mà không hiểu thấu không cùng bọn hắn đối chiến. Đầu hàng, chạy trốn. Bọn hắn rôi rít đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Tín chính không hiểu thời điểm, liền nhận được thám tử truyền đến tin tức. Hắn cũng là bị tin tức này cho khiếp sợ ngắn ngủi thất thần. Mặc dù nói, một người diệt một nước, có chút nói ngoa. Nhưng là, sự thật cái này cùng một người diệt một nước không sai biệt lắm. Từ trong tin tức đại khái đến phỏng đoán, người kia đại khái là đại tông sư. Hiện nay thiên hạ, làm sao lại xuất hiện loại này kinh khủng đại tông sư? Nếu thật là như thế, như vậy Đại Tông Sư vừa ra, hoàn toàn chính xác, coi như chân chính diệt một cái chỉ là Yến Quốc, cũng là rất dễ dàng. Nghe lệnh. Đột nhiên, Diệp Tín không có để ý cái khác, mà là ngược lại nhanh chóng kịp phản ứng. Trực tiếp đối bên cạnh mấy to đến lực phó tướng phát ra xoáy lệnh. Mặt tướng nghe lệnh. Mấy lớn phó thống lĩnh cũng cảm giác được cái gì, ẩn ẩn cảm xúc chập trùng. Lập tức toàn lực xuất kích, có thể chiếm cứ Yến Quốc nhiều ít địa bàn liền chiếm cứ nhiều ít địa bàn. Diệp Tín lập tức ra lệnh. Đại đa số người, có lẽ còn đắm chìm trong một người diệt một nước trong rung động. Nhưng là, Diệp Tín lại là minh mẫn nghĩ đến tiếp xuống Yến Quốc sẽ tao ngộ đến như thế nào kết quả sự tình. Yến Quốc Hoàng cung bị săn bằng, Yến Hoàng mấy người cũng bị diệt mất. Yến Quốc hiện tại tương đương với không có chủ nhân một khối lớn bánh gà tổ. Hiện tại không chiếm lĩnh cùng chia cắt, chờ đến khi nào. Diệp Tín tin tưởng, không được bao lâu. Một người diệt một nước tin tức, cũng rất nhanh sẽ bị quốc gia khác biết được. Một chút chiến lược gia, ngưu lược gia, kẻ dã tâm các loại đại nhân vật. Khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến chia cắt Yến Quốc địa bàn. Yến Quốc Hoàng thất toàn bộ bị diệt, Yến Quốc cũng đã trở thành vô chủ địa bàn. Ai không muốn đến chiếm lĩnh? Mà Diệp Tín hiện tại muốn làm, chính là chiếm trước tiên cơ, tận khả năng nhiều chiếm cứ một chút Yến Quốc vô chủ địa bàn. Mấy lai chính đem tuân lệnh về sau, nhanh chóng hành động. Tận khả năng nhanh chóng chiếm cứ Yến Quốc địa bàn. Cũng đúng như Diệp Tín đoán như vậy. Quốc gia khác khi biết Yến Quốc Hoàng thất toàn diệt tin tức về sau, đều là rối rít phái ra tướng soái binh mã, tận khả năng nhiều chiếm cứ cùng bốn quốc liền nhau địa bàn. Cứ như vậy, rất nhanh khổng lồ Yến Quốc quốc thổ liền biến thành rất nhiều quốc gia một bộ phận. Yến Quốc cũng coi là chân chính trên thế giới này, trở thành tới thức. Không có Yến Quốc, mà là thành cái nào đó quốc gia cái nào đó quận, hoặc là châu. Diệp Tín bản thân trước hết quốc gia khác một bước nguyên nhân, cho nên cũng liền để chiếm cứ cùng Long quốc liền nhau rất nhiều địa bàn. Chỗ chia cắt địa bàn, cũng coi là nhiều nhất. Đương Long quốc hoàng đế Long Hiên biết được tin tức này về sau, tự nhiên là kích động phi thường. Nhưng mà, lại bởi vì Diệp Tín hiện tại quyền vị tại Long quốc đã là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Đã thưởng không thể thưởng. Ban thưởng không thể cho. Long Hiên dứt khoát liền đem loại này khai cương khoách thổ to lớn công lao, không ban thưởng cho Diệp Tín bản nhân. Mà là chuẩn bị ngược lại ban thưởng cho Diệp Tín để ý nhất người. Cũng chính là Diệp Thăng Long. Long Hiên trước đây không lâu, cũng biết Diệp Thăng Long từ Thiếu Lâm tự trở về. Không có chuyện gì, nhàn phú ở nhà. Vừa vặn lần này ban thưởng, có thể cho đối phương một cái chức vị. Cũng coi là có một cái đang lúc công việc, không đến mức nhàn phú ở nhà. Diệp Thăng Long cũng vạn vạn nghĩ không ra, hắn đi hệ tờ Yến Hoàng, Yến Quốc bị chia cắt về sau. Long Hiên sẽ đem Diệp Tín đạt được công lao, toàn bộ ban thưởng cho hắn. Cho hắn một cái bá tước vị trí. Bởi vì là Long Hiên tự mình hạ chỉ, Diệp Thăng Long không có khả năng từ chối, đành phải bất đắc dĩ tiếp chỉ. Trở thành Huyền Long bá tước. Long Hiên sớm biết được Diệp Thăng Long tại Thiếu Lâm tự pháp danh gọi là Huyền Long. Cho nên bá tước danh tự dứt khoát cũng liền gọi là Huyền Long bá tước. Bá tước chẳng những có được chính mình thổ địa, còn có thể thành lập cung điện của mình, cùng tổ kiến thủ hạ của mình tư binh. Trừ ra những này, tự nhiên mỗi ngày còn cần đi vào chiều sớm. Diệp Thăng Long cũng không có mâu thuẫn. Dù sao, dạng này cũng coi là mình có được một cái danh chính ngôn thuận, lý do quang minh chính đại. Đi trong hoàng cung đánh dấu. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này đánh dấu. Một ngày này, là Diệp Thăng Long ngày đầu tiên vào chiều sớm. Hắn không khỏi ở trên tảo triều Kim Loan Điện đánh dấu. Hắn cảm giác, trong điện Kim Loan khí vận so hoàng cung cái khác rất nhiều địa phương khí vận đều muốn nồng đậm. Hắn rất chờ mong, có thể tại Kim Loan Điện đánh dấu vật gì tốt. Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ đánh dấu thu hoạch được nhân hoàng ấn. Đinh! Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Hôm nay có cái hung đệ nói, nhân vật chính giết chóc quá nặng, một đường toàn giết toàn diệt, đem địch nhân cho cốt toàn bộ dương, không có lần thứ nhất giết người khó chịu, càng thích hợp tu ma, mà không phải tu Phật. Mọi người cảm giác đây này. Hy vọng có thể tấu chương bình luận nhắn lại, hoặc là trang sách bình luận khu nhắn lại thảo luận. Ôn quyền. Tạ ơn. Chương 109, Bàn Long Quả. Nhân Hoàng Ấn. Diệp Thăng Long nghe xong là Nhân Hoàng Ấn ba chữ này thời điểm, ở giữa tâm kích động bành trướng. Bởi vì tại hắn địa cầu trong trí nhớ biết được, cái này Nhân Hoàng Ấn thế nhưng là khó lường tồn tại. Là một kiện rất chứ danh bảo vật. Nghĩ không ra, tại cái này Kim Loan Điện đánh dấu, lại bị hắn đánh dấu cái này bảo ấn. Diệp Thăng Long mặc dù phía trước mấy chục năm bên trong, cũng đánh dấu qua một chút vũ khí binh khí loại hình bảo vật. Nhưng là đều không có thích hợp. Cũng không có hắn thích. Giờ khác này ở đại khái giải một phen Nhân Hoàng Ấn về sau, hắn liền thích đối phương. Nhân Hoàng Ấn, một ấn có thể trấn áp thiên hạ. Thuộc về tiên thiên phẩm cấp vũ khí bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Bình thường võ đạo tông sư, rất khó thôi động. cũng chỉ có đạt đến đại tông sư cảnh giới, mới có thể chân chính triển lộ nó một bộ phận uy năng. Nói cách khác, nhân hoàng ấn cũng chỉ có Diệp Thăng Long đạt đến tông sư vương tuyệt đỉnh cảnh giới, mới xem như có thể chân chính, triệt để, đem nó tất cả uy năng, toàn bộ bày ra. Khi đó, chân chính xem như trấn áp sơn hà. Vỡ nát thiên địa, kinh khủng tuyệt luân. Diệp Thăng Long vô tâm triều chính nghị sự, hắn cũng nghe không hiểu. Càng không muốn quản nhiều. Cho nên, trực tiếp đem nhân hoàng ấn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Sau đó nhàm chán vuốt vuốt. Coi nhân hoàng ấn là thành một cá biệt đồ chơi kiện. Nếu có chân chính nhận biết nhân hoàng ấn người, chỉ sợ đối với Diệp Thăng Long loại này hành vi cực kỳ chấn động. Đường đường nhân hoàng ấn, vậy mà tại Diệp Thăng Long trong tay, bị trở thành một cái nhàm chán thời điểm tiêu khiển thưởng thức chi vật. Bất quá, trên tiên võ đại lục, giống nhân hoàng ấn loại này tiên thiên tuyệt đỉnh cấp bậc, vẫn là độc nhất vô nhị bảo khí. Cơ bản có rất ít người nhận ra. Diệp Thăng Long cũng đều có thể yên tâm, tùy ý cầm trong tay thưởng thức. Coi như thật sự có người nhận ra. Hắn cũng sẽ không lo lắng, có người còn dám từ trong tay của hắn cướp đi. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Diệp Thăng Long trong lúc bất chi bất giác, đã trở về Diệp Phủ không sai biệt lắm có thời gian một năm. Hắn tu vi chân khí, cũng từ thiếu lâm tự thời điểm lục trọng thiên tiểu thành, tăng lên tới lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Không đến một năm, liền có thành tựu như thế này. Hiếm thấy trên đời. Tất cả đều là bởi vì Diệp Thăng Long trong năm này, chỗ đánh dấu các loại ban thưởng có thể xưng phong phú. Tại hắn ở lại trong sân nhỏ, đánh dấu rất nhiều tiên thiên linh dịch. Tiên thiên linh dịch tại lúc mới bắt đầu nhất, rất có hiệu quả. Chỉ là, lại là theo hắn đột phá đến lục trọng thiên đại thành về sau, hiệu quả liền trở nên yếu đi rất nhiều. Bất quá, vẫn rất không tệ. Lại thêm trong hoàng cung các nơi đánh dấu lấy được những phần thưởng khác, liền để hắn tu vi chân khí, nhanh chóng đột phá đến lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Về phần thần niệm cảnh giới, vẫn là ban đầu thất trọng thiên cảnh giới đại thành. Bất quá, coi như đánh dấu có quan hệ với luyện thần đan loại này tu luyện thần niệm bảo vật, hắn cũng sẽ không đi tu luyện thần niệm. Dù sao thất trọng thiên thời điểm, nhưng là muốn chân khí cùng thần niệm đồng bộ. Dạng này mới có thể đem chân khí hóa thành thần lực. Đây cũng là tông sư vương tiêu chí. Cái này không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong. Diệp Thăng Long trong hoàng cung, phàm là có khí vận địa phương, đều đánh dấu một mấy lần. Tự nhiên, cũng làm cho hắn biết cái nào vài chỗ, chỉ có thể đánh dấu một lần. Cái nào vài chỗ, khí vận nồng đậm, có thể lặp lại đánh dấu. Có thể lặp lại đánh dấu địa phương có, Kim Loan Điện, Thái Cực Điện, Xa Tắc Đàn. Hết thể 5 cái. Kim Loan Điện cùng Thái Cực Điện, đánh dấu đại đa số là công pháp võ kỹ. Hoặc là có đôi khi, khả năng đánh dấu một chút vũ khí binh khí loại hình đồ vật. Xa Tắc Đàn nơi này, lại là có thể đánh dấu một chút có quan hệ đan dược linh thảo phương diện bảo vật. Diệp Thăng Long hiểu do rõ ràng về sau cần gì, cái gì đối với hắn tu luyện có lợi. Hắn là ở chỗ này đánh dấu. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Một ngày này, Diệp Thăng Long hạ hướng về sau, đi vào xã Tắc Đàn đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bàn long quả. Hệ thống nhắc nhở nó y. Bàn long quả, tiên thiên linh quả, có trợ giúp võ giả tu luyện, cải biến căn cốt, sinh sôi thần niệm, còn có phá chướng hiệu quả. Diệp Thăng Long đại khái giải một phen. Tương đối hài lòng. Đây là hắn tại xã Tắc Đàn lần thứ nhất đánh dấu trừ ra đan dược linh thảo bên ngoài đồ vật. Hắn thần niệm đắm chìm trong hệ thống không gian bên trong, đem bàn long quả tin tức đại khái giải một phen. Trực tiếp lấy ra một viên cầm trong tay nhìn. Nói thật, nếu như không phải hệ thống tin tức nói cho hắn biết, cái này bàn long quả là tiên thiên linh quả. Hắn cũng không tin. Bởi vì bàn long quả cùng hắn địa cầu trong trí nhớ một vật không sai biệt lắm. Nó chính là hạt đảo. Cái này bàn long quả cùng chân thực lớn chừng hột đảo không sai biệt lắm. Diệp Thăng Long sau đó bóp nát bàn long quả phía ngoài sắc ngoài. Giang giác. Trong nháy mắt mặt xuất hiện 4 cánh nhân. Nhân cũng cùng chân chính hoạch đảo nhân không sai biệt lắm. Giang giác. Diệp Thăng Long trực tiếp đem một nhân để vào trong miệng 3 tờ đầu ăn. Cái này thật cùng hoạch đảo không sai biệt lắm. Diệp Thăng Long cảm thụ được trong đó để hắn mùi vị quen thuộc. Vâng. Trừ ra hoạch đảo loại kia thơm ngọt hương vị bên ngoài, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ nhiệt lưu khuyết tán ra tới. Nhanh chóng cuốn sạch lấy Diệp Thăng Long toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, để hắn hết sức thoải mái, phảng phất ngâm mình ở trong ô tuyển. Chỉ là, đáng tiếc, cái này bàn long quả đối với tu vi của ta bây giờ tới nói, lại giống như gân gà, không được cái gì trọng yếu hiệu quả. Bàn long quả, chẳng những có thể để giúp trợ võ giả tu luyện chân khí, còn có thể tu luyện thần niệm. Nhưng là, lại đối với Diệp Thăng Long đại tông sư cảnh giới tới nói, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Bởi vì bàn long quả cũng bất quá là tiên thiên tam phẩm linh quả. Diệp Thăng Long cuối cùng bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Nguyên trăm tuổi thọ thần sinh nhật lập tức liền muốn tới. Không bằng liền đem cái này bàn long quả đưa cho Diệp Nguyên ăn xong. Dù sao cái này bàn long quả đối với hắn mà nói, không có ích lợi gì. Thế nhưng là đối với Diệp Nguyên tới nói, lại là có thể đưa đến thần hiệu. Để lao ra tử thọ nguyên tăng nhiều. Còn có thể trợ giúp đối phương tu luyện. Càng quan trọng hơn là, có thể bài trừ lao ra tử cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới võ đạo. Lao ra tử tu luyện không sai biệt lắm trăm năm. Nguyện vọng lớn nhất chính là thành tiểu nửa bước tông sư. Diệp Thăng Long tự tin có thể thông qua đốt cháy giai đoạn phương pháp để kỳ thành công toàn nguyện, nhưng là, cái này bàn lòng quả nhưng không có cái kia loại đốt cháy giai đoạn tác dụng phụ. Cái này chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Chỉ sợ lao ra tử chân chính biết về sau, sẽ vui vẻ không ngậm miệng được. Có quyết định, Diệp Thăng Long một bên trong tay không ngừng xuất hiện bàn lòng quả, hắn như là bóp nát hoạch đảo bóp nát. Sau đó ăn trong đó hoạch đảo nhân. Một bên hướng phía Diệp Phủ đi đến. Lần này đánh dấu. Loại này bàn long quả cũng không phải một viên đơn giản như vậy, mà là một cá y túi, trọn vẹn trăm cân dáng vẻ. Diệp Thăng Long giờ phút này xem như đồ ăn vặt trái cây ăn, cũng ăn không được bao nhiêu. Không đến mức đến lúc đó, không có đưa cho lão gia tử. Diệp Thăng Long còn dự định đưa một chút cho Diệp Tín. Diệp Tín tại Ngụy Tông Sư cảnh giới, cũng dừng lại thật lâu. Bởi vì thiên địa gông cùng xiềng xích, khó mà đột phá. Mà cái này bàn long quả cùng chuyên môn phá trứng đan. Cũng chính là tông sư đan không sai biệt lắm hiệu quả. Cho dù có hạn chế cùng gông cùng xiềng xích, chỉ sợ Diệp Tín cũng có khả năng dựa vào rất nhiều số lượng bàn long quả, chân chính tích tụ ra tới một cái võ đạo tông sư. Đến lúc đó, bọn hắn Diệp gia cũng coi là một môn hai đại tông sư. Cầu cất giữ, cầu miễn phí phiếu đề cử. Chương 110, lửa giận ngút trời. Đông vực chi địa. Tiên võ đại lục bên trên bốn vực bên trong diện tích khổng lồ nhất, tài nguyên rất phong phú, nhân khẩu nhất đông đảo một vực. Đồng thời, Đông vực chi địa trên vùng đất này, võ đạo môn phái cũng là bốn vực bên trong nhiều nhất một vực. To to nhỏ nhỏ võ đạo môn phái, chỉ sợ không có một vạn, cũng có 3.000 tả hữu. Đại lục ở bên trên nhất tuyệt đỉnh mấy cái võ đạo môn phái cùng mấy cái võ đạo thế gia. Đông vực đại lục ở bên trên, liền trọn vẹn chiếm cứ 5 cái nhiều. Thiếu Lâm Tự, Thái Cực Cung, Côn Lôn Thần Điện, Cô Độc Thế Gia, Thiên Thần Điện. Cái này 5 cái tuyệt đỉnh võ đạo môn phái cùng thế gia. Cũng có thể nói là tiên võ đại lục bên trên hơn 10 võ đạo môn phái cùng thế gia bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Có thể tưởng tượng đến, đông vực chi địa đến cùng là một cái như thế nào đại tranh chi thế. Chân chính tàng long ngọa hổ. Đồng thời cũng là ám lưu hung dũng. Giờ phút này, tại thiên thần điện tòa nào đó khổng lồ trong cung điện. Một cái lao giả áo xám ngồi một mình trung ương. Và anh, đột nhiên, lao giả áo xám thể nội, truyền ra ầm ầm thanh âm. Phảng phất có thứ gì nổ tung. Nếu có chân chính võ đạo tông sư ở đây, chắc chắn kinh ngạc. Cái này ầm ầm tiếng nổ, lại là đan điền bạo tạc muốn mở ra khí hải dấu hiệu. Như hôm nay địa héo rút, quy tắc gia thân. Là khó mà đột phá đến chân chính võ đạo tông sư chi cảnh. Coi như ngươi cỡ nào tuyệt thế yêu nghiệt, đều rất khó chân chính nghịch thiên phạt tiên. Nhưng mà, lại nghĩ không ra, cái này lão giả áo xám vậy mà đánh phá thiên địa loại này gông cùm xiềng xích. Để đan điền bạo tạc, trực tiếp tại thể nội mở ra khí hải. Giờ phút này, khí hải tại lão giả áo xám thể nội, do dự một cái cối xay. Không ngừng theo tiếng oanh minh, mà mở rộng. Cuối cùng đạt tới nửa dặm, mới rốt cục dừng lại. Bạch! Lão giả áo xám trong nháy mắt mở ra túi mắt hai mí. Sau đó đem trước mặt một cái hồ lô màu đen miệng mở ra, trực tiếp há miệng hút vào. Trong nháy mắt, từng đạo linh hồn bóng người, liền trực tiếp chui vào trong miệng của hắn. Rất nhanh, tại thôn thần quyết luyện hóa phía dưới, để hắn rông tuyết nửa dặm khí hải. Rốt cục có một chút quỷ khí tồn tại. Thẳng đến hồ lô màu đen bên trong linh hồn triệt để bị hắn hấp thu luyện hóa. Cũng mới vẹn vẹn để hắn nửa giảm khí hải, tràn ngập 1/10 quỷ khí. Ha ha! Bản tôn rốt cục đột phá chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Lao thiên cũng không có thể ngăn cản bản tôn nghịch thiên phạt tiên bước chân. Cho dù mở ra tới khí hải, so phổ thông chân chính võ đạo tông sư một giảm khí hải, còn muốn nhỏ một nửa. Lại bởi vì cũng không đủ linh hồn bổ sung hòa luyện hóa, dẫn đến hắn nửa giảm khí hải. Cũng bất quá 1/10 quỷ khí. Nhưng mà, lão giả áo xám giờ phút này lại là thoải mái vô cùng. Bởi vì tại thiên địa héo rút, quy tắc gia thân loại này ác liệt nhất tu luyện trong hoàn cảnh. Hắn thật nghịch thiên phạt tiên, đột phá đến chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Này làm sao còn không đáng đến hắn cao hứng cùng kích động đâu. Hắn cảm giác, hắn hẳn là tiên võ đại lục bên trên sau 500 năm bên trong, vị thứ nhất chân chính đột phá võ đạo tông sư tồn tại. Cái này còn nhờ vào bọn hắn thiên thần điện tu luyện công pháp không giống bình thường. Thôn thần quyết, chuyên môn thôn phệ linh hồn của con người hồn phách, bản nguyên thần niệm. lúc này mới có thể tại hắn mấy năm trước đồ sát một tiểu quốc gia tất cả mọi người về sau, đem bọn hắn bản nguyên linh hồn toàn bộ đều thu thập lại về sau, mới có thể trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thôn phệ hòa luyện hóa. Cuối cùng tại không sai biệt lắm toàn bộ thôn phệ hòa luyện hóa về sau, mới rốt cục đột phá đến chân chính võ đạo tông sư. Nếu như không được, hắn cũng không biết muốn tàn sát nhiều ít sinh linh, thu thập nhiều ít linh hồn cùng bản nguyên. Thôn thần quyết, môn này thần cấp tuyệt đỉnh ma công, chính là đông vực chi địa thứ 5 lớn tuyệt đỉnh thế lực Thiên Thần Điện chấn điện công pháp. Cũng là bởi vì thôn thần quyết, để Thiên Thần Điện trở thành đại lục CFHNZ 5 vị trí đầu kinh khủng thế lực. Lão giả áo xám, cũng không phải người khác, chính là Thiên Thần Điện sống sót mấy trăm năm lão tổ, thần nhất. Ba ba ba. Đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến. Rất nhanh, mấy đạo tu vi tại nửa bước tông sư cùng ngụy tông sư cảnh giới lão giả, xuất hiện ở thần nhất cách đó không xa. Bọn hắn là Thiên Thần Điện hiện tại cầm quyền mấy cái cao tầng. Trong đó liền bao quát đương nhiệm điện chủ, Thần Huyền. Chúc mừng lão tổ, rốt cục đột phá chân chính võ đạo tông sư. Chúc mừng lão tổ, Hồng Ngọc đột phá chân chính võ đạo tông sư. Thần Huyền ánh mắt mang theo cực nóng, còn có kính sợ, thận trọng nhìn thoáng qua thần nhất về sau. Liền dẫn đầu bắt đầu quỳ xuống, đối thần nhất chúc mừng. Thần Huyền bọn hắn vừa mới cũng là nghe được chỗ này trong đại điện truyền ra tiếng cười to. Còn có loại kia đột phá thời điểm động tĩnh to lớn. Bọn hắn ngay lập tức đi vào tòa đại điện này bên ngoài chờ đợi. Hết thảy động tĩnh kết thúc về sau, bọn hắn lúc này mới tiến vào bên trong. Sau đó trong nháy mắt, liền cảm nhận được bọn hắn thần nhất lao tổ bên ngoài thân phát ra kinh khủng uy áp. So với hắn Ngụy tông sư uy áp, đơn giản không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Hắn mới có thể khẳng định, thần nhất lao tổ khẳng định là đột phá đến chân chính võ đạo tông sư. Từ thần nhất lao tổ thời khắc này biểu lộ, cũng có thể biết. Rất tốt. Ta bế quan cái này mấy chục năm bên trong, Thiên Thần Điện có chuyện gì phát sinh không có. Thần nhất chậm rãi đứng dậy. Một cỗ vô hình cảm giác các bách. Trong nháy mắt, để thần huyền mấy người, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Có một cái không chịu nổi áp lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lao tổ. Cái kia, Ngọc Nhu sư thúc, hơn 10 năm trước, bị Diệp Tín giết. Tính cả nàng kia hai cái đáng thương nhi tử, cũng cùng nhau bị tàn nhẫn sát hại. Thần huyền nhận thụ lấy áp lực kinh khủng. Cuối cùng nói ra thần nhất bế quan cái này mấy chục năm bên trong, phát sinh lớn nhất một việc. Đó chính là Long Ngọc Nhu hơn 10 năm trước, bởi vì mưu phản, bị Diệp Tín giết chết. Long Ngọc Nhu chết, bởi vì có Long Tiềm tận lực vu oan. Dẫn đến, tất cả mọi người cho rằng Long Ngọc Nhu cùng tứ đại gia tộc, còn có quỷ sát môn, không phải cái gì chân chính võ đạo tông sư diệt sát. Dù sao, thiên hạ hôm nay, võ đạo tông sư đều đi vô tận hải chỗ kia trong vết nứt không gian. Những người khác lại thế nào khả năng chân chính lịch thiên phạt tiên, đột phá chân chính võ đạo tông sư. Cho nên, Thiên Thần Điện thần nhất bọn hắn lấy được tin tức. Tự nhiên Long Ngọc Nhu chết, cũng chính là Diệp Tín giết chết. Thần nhất sở dĩ báo cáo Long Ngọc Nhu bị Diệp Tín giết chết sự tình. Đó là bởi vì, Long Ngọc Nhu là thần nhất lao tổ duy nhất đệ tử. Chuyện này, cũng chỉ có Thiên Thần Điện mấy cái cao tầng cùng thần nhất biết. Những người khác, cũng không biết. Long Ngọc Nhu bị Diệp Tín giết chết, tin tức này tại Thiên Thần Điện biết về sau. Lúc đầu Thần Huyền chuẩn bị tự mình mang theo trong điện mấy lớn ngụy tông sư, cùng nửa bước tông sư, đi giết Diệp Tín. Vì Long Ngọc Nhu báo thủ. Nhưng là, cuối cùng vẫn không có. Bởi vì dù sao cũng là thần nhất thu một cái duy nhất đệ tử. Chắc hẳn thần nhất tại biết về sau, sẽ nghĩ đến tự thân vì đệ tử của mình báo thủ. Cái gì? Học trò cưng của ta Ngọc Nhu lại bị người giết chết. Quả nhiên, tại thần nhất nghe được Long Ngọc Nhu bị giết về sau. Sắc mặt của hắn thay đổi. Biến dữ tợn đáng sợ. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này nên như thế nào lửa giận ngút trời. Chương 111, Song Hỷ Lâm Môn. Thần nhất đang nghe thần huyền báo cáo về sau. Biết được mình tuổi già thu đắc ý nhất nữ đệ tử Long Ngọc Nhu bị Diệp Tín sát hại về sau, đơn giản giận không kèm được. Hận không thể đủ lập tức vì mình âu yếm nữ đệ tử báo thù rửa hận. Diệp Tín hiện tại ở đâu? Thần nhất tự nhiên biết Diệp Tín người này. Xem như hắn ái đồ trượng phu. Nhưng là, lại chỉ là mặt ngoài. Vụng trộm, hắn biết. Học trò cưng của hắn có khác hữu tâm yêu người. Học trò cưng của hắn, còn vì hắn sinh hai cái đồ tôn. Hai cái đồ tôn cũng bị Diệp Tín giết chết. Hắn càng thêm muốn để Diệp Tín người này chết không yên lành. Lao tổ, Diệp Tín ngay lập tức đem muốn về Long Thành. Bởi vì Diệp Tín phụ thân Diệp Nguyên lập tức liền muốn hơn 100 tuổi đại thọ. Thần Huyền lại một lần nữa đem hắn biết được một chút tin tức cho thần nhất báo cáo. Giết ta ái đồ, còn có hai cái đồ tôn. Rất tốt. Vậy ta ngay tại phụ thân ngươi 100 tuổi thọ yến bên trên, tự tay gỡ xuống phụ thân ngươi thủ cấp. Đồng thời, ta còn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thần nhất khắc khắc mà cười. Tiếng cười lại như vậy âm trầm kinh khủng. Thần Huyền mấy người sau khi nghe được, đều là nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thầm nghĩ, Diệp Tín kinh khủng thật muốn chết không có chỗ chôn. Không chỉ như thế, kinh khủng tính cả toàn bộ Diệp phủ, cũng muốn tại lao tổ vô tình mà tàn nhẫn thủ đoạn hạ bị san thành bình địa. Siêu. Thần Nhất thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại ở giữa đại điện này. Tốc độ quả là nhanh đến ngay cả Thần Huyền mấy người bọn họ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Bọn hắn cũng biết, khẳng định là lao tổ báo thù sốt ruột, đã đợi không nổi. Muốn lập tức vì Long Ngọc Nhu báo thù, mới vội vã như vậy bách. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng vì Diệp Tín, còn có Diệp Phủ mặc nghiệm. Bọn hắn vốn còn muốn đi theo Thần Nhất lao tổ cùng nhau đi Long Thành Diệp Phủ. Nhưng là, giờ phút này, xem ra, lại là Thần Nhất không có chuẩn bị dẫn bọn hắn dự định. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết chính là, Thần Nhất chuẩn bị một thân một mình giết tới Diệp Phủ, lại là đang bay ra cái kia tòa bế quan đại điện không lâu sau đó. Cũng chính là bay đến Thiên Thần Điện Sơn môn khẩu thời điểm. Hắn phát hiện một cái bất phàm người thanh niên. Đối phương tư chất bất phàm. Hắn liếc thấy chúng. Vừa vặn hắn bây giờ không có đồ đệ, trực tiếp lại thu một cái. Hắn tự nhiên cũng nhận ra này thanh niên, là Thiên Thần Điện đệ tử. Nếu như Diệp Thăng Long ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra đối phương tới. Bởi vì cái này bất phàm thanh niên, chính là cùng Tiêu Thần bọn hắn cùng một chỗ tại Nam Vực lịch luyện kêu bảy cái thiên kiêu bên trong một cái. Hơn nữa còn là đối Diệp Thăng Long rất khó chịu cái kia thiên kiêu. Tên của hắn gọi là Thần Thanh Phong. Thần Thanh Phong, chính là Thiên Thần Điện thế hệ tuổi trẻ giữa bầu trời phú cường đại nhất đệ tử. Cùng Tiêu Thần cái khác sáu cái thiên kiêu, tôn làm Đông Vực bảy kiệt. Chính là Đông Vực chi địa, thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiệt xuất nhất bảy cái trẻ tuổi võ đạo thiên kiêu. Thần Thanh Phong cùng Tiêu Thần bọn hắn mấy lớn thiên kiêu, trước đây không lâu bởi vì Diệp Thăng Long lưu lại kia một đạo thủ ấn. Từ lưu lại võ đạo tông sư một tia khí tức bên trong, lĩnh hội chân chính võ đạo tông sư ý cảnh. Thần Thanh Phong thu hoạch tương đối lớn. Giống như Tiêu Thần, lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh. Bọn hắn về sau liền kết thúc tại Nam Vực lịch luyện thời gian. Riêng phần mi nhờ trở về tông môn của mình. Thần Thanh Phong làm sao cũng không nghĩ ra, vừa tới sơn môn khẩu, liền bị một cái lao giả áo xám, trực tiếp vồ con gà con nắm ở trong tay. Siêu một chút, hắn liền cùng lao giả áo xám trong nháy mắt đi xa. Diệp Nguyên trăm tuổi thọ thần sinh nhật, Diệp Phủ chuẩn bị vì lao thái gia xử lý một chút. Dù sao trăm tuổi thọ thần sinh nhật, thế nhưng là một ca y viên mãn số lượng. Rất may mắn. Cho nên, Diệp Phủ liền trước thời gian làm chuẩn bị. Rộng phát mời thiếp, mời Long Quốc bên trong rất nhiều thế lực cùng rất nhiều thế gia. Còn có hoàng triều lớn nhỏ quan viên, đến đây tham gia Diệp Nguyên thọ yến. Diệp Nguyên thân là Diệp Phủ lão gia chủ, tăng thêm hắn có một đứa con trai tốt, một cái Long Quốc dưới một người, trên vạn người hảo nhi tử. Cho nên, nhưng phàm là được thỉnh mời, đều nhận thể diện này. Không thể không đến chúc mừng một phen. Thậm chí không có được thỉnh mời rất nhiều thế lực, cũng là sớm chuẩn bị chân quý thọ lễ, đến đây vì Diệp Nguyên lão gia tử chúc thọ. Cho nên nói, dẫn đến hiện tại Long Thành, phi thường náo nhiệt. Để Long Thành người, thấy được Long Quốc rất nhiều thế lực đại nhân vật. Đồng dạng, cũng làm cho bọn hắn thấy được Diệp Tín, Diệp Phủ năng lượng. Thật sự là quyền thế vô song, quý khí ngập trời. Tại thọ yến lúc bắt đầu, Diệp Phủ bọn tiểu bối, rồi rít vì Diệp Nguyên lão gia tử đưa lên sớm chuẩn bị tốt thọ lễ. Còn có nghi kỹ rất nhiều chúc thọ lời nói. Sắp lúc kết thúc. Đột nhiên, Diệp Phủ bên ngoài đại môn, truyền đến cộc cộc tiếng bước chân. Rất nhanh, liền đi tới một người mặc tử kim y phục hoạn quan lão thái giám. Lão thái giám trong tay bưng lấy thánh chỉ, còn có một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử. Lúc đầu nhìn thấy truyền chỉ, hơn nữa còn là Long Hiên bên người tôn quý nhất lão thái giám thời điểm, Diệp Nguyên bọn hắn là phải quỳ hạ tiếp chỉ. Nhưng là, lại là lão thái giám trước một bước dùng tay vịn chặt Diệp Nguyên. Sau đó trực tiếp đem thánh chỉ giao cho Diệp Nguyên, còn có hộp gỗ đàn tử. Chờ lão thái giám sau khi đi, mọi người mới biết trên thánh chỉ viết cái gì. Nguyên lai là hoàng đế bệ hạ tại Diệp Nguyên hôm nay trăm tuổi thọ thần sinh nhật thời khắc, trực tiếp phong Diệp Nguyên một cái công tước tước vị. Công tước, thế nhưng là Long Quốc tối cao cấp bậc chức vị. Diệp Tín cũng là công tước tước vị, tăng thêm binh mã đại nguyên soái chức vị. Nghĩ không ra, hoàng đế bệ hạ là lấy phương thức như vậy đến vì Diệp Nguyên chúc thọ. Tất cả mọi người là chấn kinh, đồng thời mang theo vô hạn vẻ hâm mộ. Dù sao, có thể làm cho một nước hoàng đế, vì đó dùng loại phương thức này chúc thọ. Chỉ sợ tại Long Quốc kiến quốc mới bắt đầu, đến bây giờ. Kinh khủng cũng là duy nhất. Hộp gỗ đàn tử bên trong, tự nhiên cũng là khó lường bảo vật. Cái này cắm xuống khúc qua đi. Dâng quà chúc thọ bọn tiểu bối, tiếp tục. Diệp Thăng Long không có cùng cái khác bọn tiểu bối tranh đoạt. Hắn chuẩn bị cao y cụ ổ y cu nở dê đi. Hắn hiến thọ lễ, tự nhiên là hắn trước đó không lâu tại xã Tắc Đàn đánh dấu bàn Long Quả. Long Nhi, ngươi vì ngươi ra chuẩn bị gì lễ vật, nếu là không có đồ tốt, ta chỗ này cho ngươi sớm chuẩn bị có. Diệp Tín ở bên cạnh nhỏ giọng đối Diệp Thăng Long nói. Diệp Tín cũng là vừa trở về không lâu. Dù sao hắn muốn tọa trấn biên quan. Nếu không phải Diệp Nguyên trăm tuổi trọng yếu như vậy thọ thần sinh nhật, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng sớm mời chỉ trở về. Hắn giờ phút này nhìn xem Diệp Thăng Long trong tay một cái túi gấm. Hắn dùng bán thần niệm đã liếc nhìn qua, tựa như là hải đảo. Hắn mới có thể như thế vì Diệp Thăng Long suy nghĩ. Mặc dù nói, Diệp Thăng Long mặc kệ đưa thứ gì, chỉ sợ cũng Diệp Nguyên thích nhất. Nhưng là, hiện tại chung quanh có mọi người ở đây. Diệp Tín cũng không muốn Diệp Thăng Long bởi vì hiến cái gì hải đảo, mà khiến người khác xem thường Diệp Thăng Long. Cho là hắn làm sao lại tại ra ra mình thọ hiến bên trên, xuất ra một túi nhỏ phổ thông hải đảo. Đây cũng quá không xem ra gì tình rồi. Nhưng là, Diệp Tín cùng những người khác, chỗ nào lại sẽ nghĩ đến. Diệp Thăng Long túi gấm bên trong chứa hạch đảo, cũng không phải phổ thông hạch đảo. Mà là đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ võ giả đều tha thiết ước mơ bàn lòng quả. Lập tức một cái cao trào tiến đến. Cầu miễn phí phiếu đề cử. Cầu miễn phiếu. Chương 112, hãi nhiên đến cực điểm. Bàn lòng quả. Coi như tại tiên võ đại lục còn không có héo rút thời điểm. Loại này linh quả cũng chỉ có Côn Luân Sơn có. Một mực bị Côn Luân Sơn bên trong Côn Lôn Thần Điện chiếm đoạt có. Những người khác muốn có được, gần như không có khả năng. Thì càng không cần nói, hiện tại cái này tài nguyên cực độ khuyết thiếu thời đại. Nếu có bàn long quả xuất thế, chỉ sợ không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Coi như tốn hao vô số đại giới, cũng muốn đạt được một viên. Không cần, ta cảm thấy ra ra đối ta tặng lễ vật này, khẳng định sẽ rất hài lòng. Diệp Thăng Long đối mặt Diệp Tín hảo tâm hỏi thăm, hắn lắc đầu. Biểu thị không cần. Hắn cũng nhìn ra, Diệp Tín chỉ sợ cũng không có nhận ra hắn túi gấm bên trong hạch đảo, kỳ thật chính là đại danh đỉnh đỉnh bàn long quả. Ra ra, sinh nhật vui vẻ. Chúc phúc ngài thọ sánh Nam Sơn, càng sống càng trẻ. Diệp Thăng Long nói đơn giản vài câu, liền trực tiếp đem túi gấm đưa cho Diệp Nguyên. Diệp Nguyên không biết mình bảo bối tôn nhi tặng lễ vật gì. Hắn hiếu kỳ tại chỗ mở ra túi gấm. Hạch đảo. Hạch đảo tốt, ta thích. Diệp Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không có cái gì không hài lòng thần sắc. Chính như Diệp Tín trước đó nghĩ như vậy, mặc kệ Diệp Thăng Long hiến dạng gì thọ lễ, Diệp Nguyên chỉ sợ cũng thích nhất. Quả là thế. Ra ra, không bằng ta cho ngươi đập ra một viên, trước hết để cho ngươi ăn nhìn xem, đến cùng như thế nào. Diệp Thăng Long biết Diệp Nguyên cũng không có khả năng chân chính nhận ra là bàn long quả, hắn không khỏi để ý no y. Sau đó tại Diệp Nguyên gật đầu phía dưới, Diệp Thăng Long lấy ra nhân hoàng ấn. Giang giác. Một viên bàn long quả vỡ vụn, lộ ra bên trong bốn cánh hoạch đảo nhân. Lúc mới bắt đầu nhất, mặc kệ là Diệp Nguyên, vẫn là Diệp Tín, hoặc là những người khác, đều coi là Diệp Thăng Long dâng ra chính là phổ thông hoạch đảo. Nhưng mà, giờ phút này, lại là một cái người biết nhìn hàng hít vào một ngụm khí lạnh. T. Hắn lúc này đi vào Diệp Nguyên cùng Diệp Thăng Long trước mặt, nhìn chăm chú nhìn xem bàn long quả. Thật lâu thất thần. Vị tiểu hữu này, không biết có thể cho ta xem một chút cái này mai hoạch đảo. Đây là một cái lão giả. Một người có mái tóc cùng sợi râu, thậm chí là lông mi đều nhanh rơi sạch lão tổ cấp bậc lão giả. Hắn chính là hoàng gia, cũng chính là long gia lão tổ. Gọi là Long Nguyên. Long Nguyên giờ phút này đã chấn kinh, lại ánh mắt lửa nóng, đồng thời mong đợi nhìn xem Diệp Thăng Long. Nếu như là những người khác, chỉ sợ hắn đã sớm không khách khí xuất thủ mình cầm. Nhưng mà, đối mặt Diệp phủ người, hắn liền xem như hoàng gia lão tổ, cũng không có khả năng thật tùy ý làm bậy. Tốt xấu Diệp Tín cũng ở bên cạnh. Nếu quả thật có người không kiêng nể gì cả, chỉ sợ Diệp Tín sẽ trước tiên xuất thủ. Diệp Tín đứng ở chỗ này, chính là một loại vô hình uy hiếp. Long Nguyên mặc dù là cao quý Long gia lão tổ, nhưng là cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Diệp Tín. Nhìn cái gì vậy? Cho ngươi một cái. Diệp Thăng Long nhìn thấy lao đầu trong mắt lửa nóng, biết chắc là đối phương phát hiện mánh khỏe. Hắn cũng biết Long Nguyên là hoàng gia lão tổ, dứt khoát liền trực tiếp vứt cho đối phương một viên bàn long quả. Tạ ơn tiểu hữu. Long Nguyên trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu chỉ chuẩn bị muốn tới bàn long quả sắc ngoài. Nhìn xem là có hay không là bàn long quả. Lại vạn vạn nghĩ không ra, Diệp Thăng Long vậy mà hào phóng trực tiếp tiễn hắn một viên. Hắn lúc này hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận. T. Chỉ là. Trong nháy mắt, hắn lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi ạ. Vậy mà thật sự là bàn long quả. Long Nguyên lúc còn trẻ, may mắn gặp qua bàn long quả. Cũng chỉ là xa xa nhìn qua. Lại vô duyên đạt được. Cho nên, hắn mới có thể nhận ra bàn long quả tới. Càng thêm để hắn không nghĩ tới là, loại này quý giá linh quả, lại có một ngày, hắn cũng có được một viên. Đồng thời, kinh hãi vẫn là Diệp Thăng Long cử động. Loại kia tùy ý đem bàn long quả vứt cho cử động của hắn. động tác này, giống như đúng như một cái bình thường hạch đảo. Long Nguyên đơn giản không thể tin được. Chẳng lẽ là Diệp Thăng Long chính không biết thứ này gọi là bàn long quả sao? Nhưng là, đối phương vì cái gì lại sẽ ở Diệp Nguyên trăm tuổi thọ thần sinh nhật trọng yếu như vậy thời gian đưa ra như thế phổ thông hạch đảo đâu? Long Nguyên nghi hoặc. Chỉ là, rất nhanh loại này nghi hoặc ném sau. Hắn trực tiếp hai tay dâng bàn long quả, như là thánh vật, bảo bối không được. Còn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sinh sợ hãi có người cùng hắn tranh đoạt. Chỉ là nhìn xem Diệp Thăng Long cầm một viên kim sắc bảo ấn, không ngừng đấm vào bàn long quả, để Diệp Nguyên ăn. Hắn thật hoài nghi nhân sinh. Cái này bàn long quả, còn có thể ăn như vậy. Thật sự là phung phí của trời a. Long Nguyên đơn giản có loại đấm ngực dậm chân cảm giác. Người cũng ăn chút. Diệp Thăng Long nhìn xem Long Nguyên các loại phức tạp biểu lộ. Mời một câu. Cái kia. Tiểu hữu ta thật có thể chứ? Long Nguyên thận trọng hỏi. Hắn thời khắc này tư thái, hoàn toàn không giống như là hoàng gia lão tổ bộ dáng. Càng giống là một cái học sinh. Bởi vì, giờ phút này, tại hắn biết Diệp Thăng Long xuất ra bàn long quả, đồng thời không thèm để ý chút nào tiễn hắn một viên, đồng thời còn hiện tại mời hắn ăn. Hắn liền thật sâu hoài nghi. Ngoại nhân đều nói Diệp Thăng Long là một người bình thường. Nhưng là, hắn lại không cho là như vậy. Có thể xuất ra nhiều như vậy bàn long quả người, nếu như là một người bình thường. Vậy bọn hắn những người này, ngay cả người bình thường đều không phải là. Chỉ lấy đối phương loại kia đem loại này vô cùng chân quý linh quả tặng người, hơn nữa còn biểu hiện như thế tùy ý khí chất, cũng không phải là ai có thể đánh đồng. Có thể, nếu không ta tự mình nện một cái cho ngươi. Diệp Thăng Long nhìn xem Long Nguyên có chút dáng vẻ khả ái. Hắn cười cười. Giang giác. Đập một viên hạch đảo, cho Long Nguyên. Giang giác. Long Nguyên thận trọng tiếp nhận, sau đó thận trọng để vào nhấm nháp trong miệng. Vâng. Đột nhiên. Hắn ánh mắt lại một lần nữa lộ ra chấn kinh. Bởi vì một bản long quả quả nhân, tại trong miệng hắn trực tiếp nổ tung. Một cỗ kinh khủng nhiệt lưu, bắt đầu quét sạch toàn thân của hắn. Bản thân hắn là ngụy tông sư cảnh giới. Mà giờ khắc này, bởi vì một bản long quả quả nhân năng lượng, liền để hắn trong đan điền chân khí, triệt để viên mãn. Nếu như lại ăn tiếp theo chút, hắn tin tưởng, khẳng định có thể mở ra khí hải đến. Hắn cũng không quản được cái khác. Trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lại ăn còn lại quả nhân. Sau đó đắm chìm trong chân chính đột phá bên trong. Cái này. Giờ khắc này, Diệp Tín cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Làm sao đột nhiên Long Nguyên liền khoanh chân tu luyện. Hắn vừa rồi cũng rõ ràng cảm thấy, Long Nguyên thể nội phát ra kia cỗ khí tức ba động. Chẳng lẽ hắn đốn ngộ hay sao? Diệp Tín còn không có nghĩ đến là bản long quả nguyên nhân. Cái này. Thăng Long, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Nguyên tùy ý ăn một quả nhân về sau. Cũng rất nhanh như cùng Long Nguyên một, ngồi xếp bằng. Một màn này, trực tiếp kinh động tất cả mọi người. Không biết xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ làm sao đột nhiên đốn ngộ rồi. Phụ thân, ngài muốn hay không cùng ăn một chút hạch đào. Diệp Thăng Long trực tiếp dùng nhân hoàng ấn đập ra một cái bàn long quả, đưa đến Diệp Tín trong tay. Diệp Tín không biết nguyên nhân gì. Nhưng là, nhìn xem Diệp Thăng Long thời khắc này biểu lộ, hắn phảng phất rốt cục minh ngộ tới. Hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp ăn một bàn long quả quả nhân. Vâng. Trong nháy mắt, hắn đã sớm viên mãn đan điền chân khí. Đi thẳng đến bành trướng sắp không chịu nổi bạo tạc khuynh hướng. Chương 113, giống như mạng nhện. Cái này. Diệp Tín trực tiếp sợ ngây người. Nghĩ không ra, Diệp Thăng Long lấy ra một túi hạch đảo, lại là khủng bố như vậy linh quả. Diệp Tín mặc dù không có chân chính gặp qua bàn long quả. Nhưng là, cũng may mắn tại một chút trong điển tịch thông qua chỉ tự phiến ngữ hiểu qua. Giờ phút này. Hắn tại trong trí nhớ, tinh tế hồi ức cùng so sánh. Hắn trong nháy mắt não hải một lần nữa như sấm nổ vang minh. Bàn long quả. Lại là bàn long quả. Diệp Tín hãi nhiên đến cực điểm. Ngay tại Diệp Tín, cũng khoanh chân lúc tu luyện. Giờ khắc này, toàn trường người không biết vì sao. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ban đầu là Long Nguyên, tiếp theo là Diệp Nguyên. Hiện tại lại là Diệp Tín. Ba người bọn họ làm sao đột nhiên đều triển khai tư thế, không coi ai ra gì ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Có thể đến đây tham gia Diệp Nguyên thọ yến người, đều là võ giả. Tự nhiên, bọn hắn cũng tại ba người bọn họ trong thân thể, cảm ứng được sức chấn động kia khí tức khủng bố. Đặc biệt là Diệp Tín, khí tức càng ngày càng cường đại. Một chút nhỏ yếu võ giả, trực tiếp bị đẩy lui. Không dám khoảng cách gần vây xem. Vâng. Nhưng mà, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Lại là đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ trên không, truyền đến mặt khác một cốt như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố uy áp. Trong nháy mắt, người ở chỗ này, thốt nhiên biến sắc. Vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một cái lao giả áo xám, còn có một cái thanh niên mặc áo xanh, giống như thiên thần hạ phàm hạ xuống. Kinh khủng uy áp chính là từ trong bọn họ một người phát ra. Lao giả áo xám cùng thanh niên mặc áo xanh dĩ nhiên chính là thần nhất, còn có thần thanh phong. Thần thanh phong bắt đầu bị thần nhất như là gà con nắm lấy, nhanh chóng tầng trời thấp trượt. Hắn kinh động như gặp thiên nhân, hắn bắt đầu mười phần hoảng sợ, bởi vì bị thần nhất không hiểu bắt đi, hắn còn tưởng rằng là gây bất lợi cho hắn người. Chỉ là tại đoạn đường này đi tới, lại là lao giả áo xám đại khái nói cho hắn chút lao giả áo xám tình huống. Hắn một lần nữa chấn kinh. Nghĩ không ra bọn hắn thiên thần điện tuyệt đại lao tổ, vậy mà bắt hắn là vì muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Càng làm cho hắn kinh hãi cùng kích động chính là, thần nhất lại còn là một cái vừa mới đột phá đến chân chính võ đạo tông sư tồn tại. Giống như thế tồn tại thu hắn làm đồ, có thể nói, hắn về sau muốn lĩnh ngộ chân chính võ đạo tông sư ý cảnh, tiện tay có thể được. Dựa theo này xuống dưới, hắn không nói chân chính cũng đột phá đến võ đạo tông sư. Chí ít về sau khoảng cách chân chính võ đạo tông sư là gần nhất một người. Chiến lược tại ngụy tông sư cảnh giới này bên trong, cũng chính là cường đại nhất một người. Thần nhất lần này đi tìm Diệp Tín vì mình ái đồ báo thù rửa hận. Thần Thanh Phong cũng biết. Giờ phút này, thần Thanh Phong cùng thần nhất chậm rãi từ hư không hạ xuống. Muốn trực tiếp giáng lâm Diệp Phủ. Chỉ là, ngay tại thần Thanh Phong vừa mới rơi xuống mặt đất thời điểm, lại là trong lúc lơ đãng thấy được một cái hắn không muốn nhìn thấy người. Mà giờ khắc này, hắn không kịp đối thần nhất truyền âm. Lại là thần nhất đã gầm thét lên tiếng. Diệp Tín, ngươi giết ta ái đồ Long Ngọc Đu, còn không mau mau tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Thần nhất nhìn cách đó không xa Diệp Tín, Diệp Tín lại thờ ơ xếp bằng ngồi dưới đất mặt. Thần nhất cũng nhìn thấy Diệp Nguyên, còn có Long Nguyên. Thần nhất tự nhiên cũng biết bọn hắn. Là hắn. Thiên thần điện mấy trăm năm trước điện chủ. Hắn lại còn sống trên đời, vừa rồi kia cỗ Thái Sơn uy áp, thật là khủng khiếp, giống như vượt ra khỏi ngụy tông sư cảnh giới. Hắn vừa rồi lời kia có ý tứ gì, là muốn tìm Diệp Tín báo thù sao? Thần nhất một lời, trong nháy mắt cũng kinh khởi ngàn cơn sóng. Đám người nhao nhao trong lòng nói nhỏ, không dám phát ra cái gì động tĩnh. Sinh sợ hãi bị lửa giận choáng váng đầu óc thần nhất chú ý, nhìn không vừa mắt, trực tiếp giết. Giang giác. Diệp Thăng Long đột nhiên dùng nhân hoàng ấn đập ra một cái bàn long quả. Lúc đầu cái này trong lúc lơ đãng động tĩnh, lại là khiến mọi người tại đây, đều là hít sâu một hơi. Lộ bộ. Mọi người có chút thương hại nhìn xem Diệp Thăng Long. Biết Diệp Thăng Long khẳng định là xong. Ừm. Quả nhiên, thần nhất lúc đầu uy thế vô song. Chấn nhiếp toàn trường. Lại là Diệp Thăng Long tùy ý nện bàn long quả động tinh kích để thần nhất cảm giác được bị khiêu khích. Hắn lúc đầu gặp Diệp Tín giờ phút này giống như đang chuyên tâm tu luyện, mà không có để ý tới hắn. Hắn cũng cảm giác được càng thêm lửa giận bành trướng. Nghĩ không ra, giờ phút này một thanh niên tiểu tử, vậy mà cũng muốn khiêu khích hắn. Hắn trực tiếp lựa chọn trước vứt bỏ tìm Diệp Tín báo thù dự định. Tông sư chi uy, không thể nhục. Hắn chuẩn bị lấy Diệp Thăng Long đầu người đến kính khỉ. Ngươi muốn để phụ thân của ta nhận lấy cái chết. Diệp Thăng Long đột nhiên mở miệng đối thần nhất hỏi. Liên nhìn đều không có nhìn một chút thần Thanh Phong. Nhưng là, thần Thanh Phong lại là cảm giác được kinh hồn táng đảm. Trong lòng không hiểu có một cái dự cảm không tốt. Đó chính là xong. Cho dù vừa mới thu hắn làm đồ sư tôn, cũng trước đây không lâu đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng là, hắn lại không cho rằng sư tôn là Diệp Thăng Long đối thủ. Dù sao Diệp Thăng Long cái kia đạo thủ ấn, để hắn khắc sâu ấn tượng. Còn có bởi vì lĩnh hội cái kia đạo thủ ấn lưu lại khí tức, để hắn càng phát minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là Diệp Thăng Long chỉ sợ mạnh kinh khủng. Hiện tại gặp Diệp Thăng Long cha hỏi sư tôn. Mắt thấy Diệp Thăng Long chỉ sợ muốn báo nổi. Thần Thanh Phong rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi trong lòng. Trực tiếp lập tức phủ phủ quỳ xuống. Trong miệng càng là nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, sư tôn ta điên rồi, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn một mạng. Thoáng một cái. Cũng trực tiếp khiến thần nhất kinh ngạc vô cùng. Hắn vừa mới đột phá tông sư, chuẩn bị vì mình ái đồ báo thù. Lại vạn vạn nghĩ không ra, thù còn không có báo. Mình vừa thu một cái khác cái đồ, lại trực tiếp quỳ xuống, ném đi hắn người sư tôn này người. Đang lúc hắn chuẩn bị cũng báo nổi thời điểm. Lại là trực tiếp mỉ hệ NG ngập ngư NG. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thăng Long phương hướng. Bởi vì vừa mới thần Thanh Phong đã cho hắn truyền âm. Nói Diệp Thăng Long chỉ sợ cũng một cái chân chính võ đạo tông sư, hơn nữa còn là một cái vô cùng kinh khủng võ đạo tông sư. Đồng thời còn đem thần Thanh Phong bọn hắn làm sao gặp phải Diệp Thăng Long, còn có Diệp Thăng Long tại Nam Vực lưu lại cái kia thủ ấn các loại sự tình, toàn bộ đều nhanh nhanh báo cho thần nhất biết được. Để thần nhất không nên vọng động. Không phải hối hận thì đã muộn. Thần nhất lúc đầu không tin, làm sao có thể tin tưởng, thế gian này còn có so với hắn càng thêm nghịch thiên tồn tại. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thăm dò Diệp Thăng Long trong nháy mắt, lại là hắn trong mắt bạo trừng. Nhìn thấy hai cái để hắn chấn động vô cùng vật. Một cái là nhân hoàng ấn, một cái là bàn long quả. Hai thứ đồ này, hắn mặc dù chỉ thấy tận mắt bàn long quả, mà nhân hoàng ấn mặc dù vô duyên tận mắt nhìn thấy, nhưng là, lại là thông qua bọn hắn thiên thần điện cổ xưa nhất tổ tiên lưu lại nhân hoàng ấn đồ lục, gặp qua một phen. Giờ phút này, hắn lấy tông sư một sợi thần niệm hơi vừa cảm thụ. Liền trong nháy mắt bị nhân hoàng ấn trực tiếp cho nghiền ép đến bụi bay. Giang giác. Thần nhất hoàng sợ nhìn xem Diệp Thăng Long một lần nữa cầm lấy nhân hoàng ấn, sau đó nện ở một cái bàn long quả phía trên. Phốc phốc. Theo cái này âm thanh giòn vang. Hắn cũng giống như trực tiếp tao ngộ nhân hoàng ấn gõ. Để hắn cảm giác được thân thể cùng thần hồn, đều từng khúc vỡ ra. Giống như mạng nện. Chương 114, một cắt đều nắm trong tay. Dùng nhân hoàng ấn, đi nện bàn long quả. Một màn này, bản thân liền để thần nhất cái này người biết nhìn hàng, khiếp sợ không thôi. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, ngay tại Diệp Thăng Long một lần nữa dùng nhân hoàng ấn nện bàn long quả thời điểm, phát ra kia một tiếng vang dọn. Liền trực tiếp để hắn cảm giác được bị thiên lôi trọng truy hoanh kích. Hắn cho dù là chân chính võ đạo tông sư, nhưng là, tại loại này hoanh kích phía dưới, cũng là không chịu nổi. Trực tiếp để hắn cảm giác được thân thể thần niệm các loại, đều từng khúc vỡ ra. Phảng phất mạng nện, không ngừng bắt đầu lan tràn. Cuối cùng mở rộng đến toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Đại nhân, tha mạng A. Giờ khắc này, thần nhất rốt cuộc không lo được cái gì báo thủ. Chỉ có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn cùng thần Thanh Phong, trực tiếp kinh hãi quỳ sát trước mặt Diệp Thăng Long, cầu xin tha thứ. Nếu như hôm nay không phải xem ở gia gia của ta thọ thần sinh nhật phía trên, không thể dính máu cùng người chết phân thượng, ngươi đã sớm hồi phi yên diệt. Còn có, Long Ngọc Nhu không phải phụ thân ta Diệp Tín giết, là ta tự tay giết. Nếu như ngươi còn tiếp tục suy nghĩ muốn vì Long Ngọc Nhu báo thù lời nói, liền hướng về phía ta tới, ta tùy thời xin đợi đại giá. Diệp Thăng Long hời hợt nói. Không dám. Cũng không dám nữa. Long Ngọc Nhu chẳng qua là chết chưa hết tội mà thôi. Thần nhất nghe được Diệp Thăng Long về sau, lúc đầu sống sót sau tai nạn không có chân chính như cảm giác như vậy thân thể cùng thần niệm toàn bộ đứt thành từng khúc, nhưng là, lại suýt chút nữa hồn bay lên trời. Sao a? Khủng bố như thế nhân vật. Hắn còn muốn tiếp tục báo thủ, không phải ngại mình chán sống rồi sao? Cho hắn trăm cái lá gan, đừng bảo là dám. Liền xem như có ý nghĩ này đều sẽ không còn có. Đã như vậy, ngươi còn không mau cho ta ra ra mừng thọ, sau đó tự động có bao xa lăn bao xa. Diệp Thăng Long lại đối thần nhất nói. Vâng. 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 Thần nhất lập tức ngược lại đối còn ở vào trong tu luyện Diệp Nguyên rất cung kính mừng thọ. Đồng thời còn dâng ra trên người mình quý báu nhất một kiện bảo vật. Lúc này mới hoảng hốt chạy vừa kéo một cái thần Thanh Phong đi xa. Chỉ là, hắn trước khi đi trong nháy mắt, lại là lòng tràn đầy kỳ quái. Bởi vì làm sao chung quanh người vây xem, không giống hắn vừa phủ xuống thời giờ đợi, hiện tại hoàn toàn một bộ vẻ mờ mịt. Căn bản không có trông thấy hắn vừa rồi sở tác sở vi, còn có mặt mũi quét hết sự tình. Đi. Chỉ là, hắn lại trong nháy mắt kinh hãi. Lấy càng nhanh hơn tốc độ bỏ chạy. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại không thể tưởng tượng nổi khả năng. Đó chính là Diệp Thăng Long chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng cùng cường đại. Không phải, không có khả năng ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Khống chế tư tưởng của bọn hắn, hành động, thần hồn vân vân. Loại thủ đoạn này, loại này thủ bút. Cũng chỉ có Tông Sư Vương mới có thể làm được. Tông Sư Vương đang ngưng tụ ra bản thân lĩnh vực thời điểm, tại lĩnh vực bao phủ phạm vi bên trong. Hết thể người, hết thể sự vật vân vân. Đều tất cả đều về Tông Sư Vương khống chế cùng điều khiển. Tông Sư Vương. Ba chữ này, lại suýt chút nữa bị hủ thần nhất gan lá gan muốn nức. Phù phù một chút. Ngã nhào một cái từ tầng trời thấp cắm rơi mà xuống. Vĩnh viễn, ta tuyệt đối không còn xuất thế. Thần nhất từ dưới đất bỏ dậy, miệng đầy cho bụi. Hắn trực tiếp ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Chỉ là. Hắn nhưng lại không biết chính là, Diệp Thăng Long kỳ thật cũng không phải gì đó chân chính Tông Sư Vương. Chẳng qua là lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Sở dĩ Diệp Thăng Long có thể khống chế tràng diện, khiến người khác trong nháy mắt bị thi triển định thân pháp. Không có khả năng lại biết thần nhất hạ xuống về sau tiếp xuống chuyện gì xảy ra. Là Diệp Thăng Long trong nháy mắt thi triển ra như lai trưởng trung thế giới. Như lai trưởng trung thế giới, bản thân đang thi triển sau khi đi ra, chính là một phương thế giới. Cùng lĩnh vực không sai biệt lắm. Mặc dù Diệp Thăng Long còn không có chân chính đạt tới ngưng tụ ra lĩnh vực của mình tình trạng. Nhưng là, lấy hắn hiện tại kinh khủng tu vi chân khí, lại thêm kinh khủng thần niệm tu vi. Dùng để thi triển như lai trưởng trung thế giới, giống như thật như là một phương lĩnh vực, một phương thế giới. Trong thế giới này, tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chính là chúa tể. Cho nên, Diệp Thăng Long vì không để cho người khác biết được hắn là cường đại đại tông sư chuyện này thời điểm, liền trực tiếp đem Như Lai trưởng trung thế giới phát huy ra. Sau đó bao phủ tất cả mọi người, để bọn hắn đều ra ngoài một loại mê mang trạng thái. Về sau, sẽ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bởi vì vừa rồi những chuyện kia, căn bản chưa tư nở dê xuất hiện tại bọn hắn trong trí nhớ. A, vừa mới không phải Thiên Thần Điện lão tổ muốn tới giết Diệp Nguyên Soái sao? Làm sao hắn ở đâu? Chờ Diệp Thăng Long đem Như Lai trưởng trung thế giới triệt hồi về sau, đám người khôi phục tự do. Chỉ là bọn hắn vừa mới nhớ rõ ràng Thiên Thần Điện lão tổ thần nhất là đến giết Diệp Tín. Lại là một cái mắt, đối phương đã không thấy bóng dáng. Bọn hắn nhao nhao cảm giác có phải hay không xuất hiện ảo giác. Người đi, hắn chẳng qua là đến cho ta ra ra chúc thọ. Các ngươi nhìn thấy, chỉ bất quá đều là một trận hiểu lầm mà thôi. Các ngươi nhìn, hắn còn để lại mừng thọ lễ đâu. Diệp Thăng Long đơn giản giải thích một chút. Thiên thần kiếm. Nghĩ không ra Thiên Thần Điện lão tổ, vậy mà cũng là đến vì Diệp lão chúc thọ. Hơn nữa còn lưu lại bọn hắn Thiên Thần Điện quý báu nhất chấn điện bảo vật. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thấy Thiên Thần Điện lão tổ thần nhất đúng là lưu lại bảo vật thời điểm. Hơn nữa còn là Thiên Thần kiếm thời điểm, đều là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, cái này một khúc nhạc đệm liền trực tiếp không có người lại chú ý. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn lại đem chú ý điểm đặt ở Diệp Tín, Diệp Nguyên, còn có Long Nguyên ba người trên thân. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của bọn họ thật đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng biến hóa. Rõ ràng nhất phải kể tới Diệp Nguyên. Bởi vì Diệp Nguyên bất quá là hậu thiên cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn tu vi võ đạo. Giờ phút này, lại là bởi vì ăn bàn long quả quả nhân về sau, liền trực tiếp để hắn trong đan điền nội lực, nhanh chóng chuyển biến trở thành chân khí. Vâng. Cuối cùng, Diệp Nguyên trong đan điền nội lực cùng chân khí, đạt tới âm dương hai giới, phân biệt rõ ràng thời điểm. Liền từ trong cơ thể hắn phát ra một trận tiếng oanh minh. Cũng cơ hồ tại đồng thời, nửa bước tông sư khí tức khủng bố, từ hắn bên ngoài thân khuyết tán mà ra. Cái này. Diệp Lão. Diệp Lão hắn đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hắn vừa mới trực tiếp đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản giống như thiên phương dạ đàm A. Mọi người thấy cùng cảm nhận được, tình cảnh này, đều là khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Thất thần không thôi. Bọn hắn là biết Diệp Nguyên là hậu thiên cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu, chẳng qua là chỉ là trong một giây lát công pháp. Diệp Nguyên không biết nguyên nhân gì, liền trực tiếp đột phá đến nơi này 99% người đều tha thiết ước mơ nửa bước tông sư cảnh giới. Không phải thiên phương dạ đàm là cái gì. Chỉ sợ tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ta. Đây cũng quá thần kỳ. Không tệ. Diệp Thăng Long dùng thần niệm quét mắt một phen Diệp Nguyên thời khắc này trạng thái. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra bàn long quả đối cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn hậu thiên võ giả, lại có rõ ràng như thế thần hiệu. Không cần một hồi, liền trực tiếp đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, Diệp Thăng Long còn phát hiện loại này đột phá, hoàn toàn không có một chút tác dụng phụ. Thật không giống hắn ban đầu thời điểm đối Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Tuệ Năng bọn hắn loại kia đốt cháy giai đoạn, có rất lớn thả tác dụng phụ. Chương 115, Thiên Kiếp Chấn Long. Vâng. Rất nhanh, đến đây tham gia Diệp Nguyên Thọ Yến đám người, lại bị mặt khác một tiếng đột phá thời điểm tiếng nổ kinh khủng sợ kinh tỉnh. Tùy theo lại đem tất cả chú ý ánh mắt, nhìn về phía tiếng oanh minh nơi phát ra người. Hắn chính là Diệp Tín. Giờ phút này, Diệp Tín tại một cỗ năng lượng bàng bạc xung kích phía dưới. Để bản thân hắn liền đã đan điền chân khí đại viên mãn tình huống dưới, trực tiếp nổ tung lên. Đây là đan điền bạo tạc, mở khí hải dấu hiệu. Diệp Tín trong lòng khiếp sợ đồng thời, y theo đã sớm đối đột phá cảnh giới này thời điểm rất nhiều tri thức, bắt đầu chân chính thành tựu võ đạo tông sư. Ở trong quá trình này, hắn cầm trong tay còn lại bàn long quả quả nhân cùng nhau ném vào trong miệng. Tại hắn biết được đây là đại danh đỉnh đỉnh bàn long quả thời điểm, là hắn biết, mình cũng có hy vọng đột phá đến chân chính võ đạo tông sư. Lúc này mới vừa mới ăn một quả nhân, liền có như thế thần hiệu. Như vậy lại nuốt vào còn lại ba cánh quả nhân đâu. Nếu như còn không được, hắn nhưng là trông thấy Diệp Thăng Long vừa rồi thế nhưng là có một cái túi nhỏ bàn long quả. Hắn tạm thời đè xuống Diệp Thăng Long bàn long quả đến cùng từ đâu mà đến ý nghĩ. Chỉ chuyên tâm đột phá. Vâng. 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 Ba cánh bàn long quả nhân nuốt vào về sau. Lại hóa thành dòng lũ, ở trong cơ thể hắn gào the tờ banh minh. Hắn không ngừng khống chế những này năng lượng kinh khủng, giống như một vòng lớn tối say, không ngừng đem đã mở ra tới khí hải diện tích mở rộng. Võ giả bình thường, tại đột phá nhất trọng thiên cảnh giới tiểu thành chân chính võ đạo tông sư thời điểm, khí hải bất quá một dặm mà thôi. Giống thần nhất cao y chu nở dê loa y kia đột phá, có chút dị dạng. Kỳ thật, coi như không phải thật chính viên mãn võ đạo tông sư. Giờ phút này, Diệp Nguyên cũng không muốn trở thành dị dạng võ đạo tông sư. Hắn chỉ có thể là trở thành một cao y viên mãn võ đạo tông sư. Nhưng là, tựa hồ năng lượng không đủ. Đột nhiên, trước mắt của hắn tối sầm lại. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn bán thần niệm chìm vào trong giấc ngủ. Giờ phút này, Diệp Tín nhưng lại không biết chính là. Đây hết thảy đều là Diệp Thăng Long thủ đoạn. Hắn tại Diệp Tín đột phá thời khắc mấu chốt, nhìn thấy Diệp Tín cho dù là đã mở ra khí hải. Nhưng là, muốn chân chính ở trong khí hải ngưng tụ ra khí toàn. Cho dù lại cho Diệp Tín nuốt vào hắn tất cả bản long quả, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Dù sao hắn tại Diệp Tín đột phá thời điểm, mơ hồ cảm nhận được trong còi u minh loại kia thiên địa gông cùng xiềng xích. Loại kia quy tắc ra thân trên người Diệp Tín gông xiềng. Đây là sự thực không thể nghịch thiên. Diệp Thăng Long không biết có phải hay không là bởi vì hắn có Như Lai kim thân vô địch thể chất, còn có rất nhiều nhân tố. Còn có càng quan trọng hơn hệ thống trong người duyên cớ. Để hắn mới có thể chân chính nghịch thiên phạt tiên. Đột phá võ đạo tông sư thời điểm, không có cỡ nào gian nan. Còn có trở ngại. Những này đều không trọng yếu. Giờ phút này, hắn chuẩn bị giúp Diệp Tín một tay. Cũng trợ giúp Diệp Tín nghịch thiên phạt tiên. Không phải, Diệp Tín thật không cách nào đột phá đến chân chính võ đạo tông sư. Lấy Diệp Thăng Long hiện tại lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới cường đại tu vi, lại thêm cường đại thần niệm. Còn có tại hắn lúc trước đột phá võ đạo tông sư thời điểm tích lũy xuống một chút kinh nghiệm. Hắn cảm giác, có thể cũng trợ giúp Diệp Tín chân chính đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cũng cơ hồ tại đồng thời, hắn lại thi triển ra Như Lai trưởng trung thế giới. Khống chế tất cả mọi người. Để bọn hắn ra ngoài ngưng kết bên trong, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dưới loại tình huống này, Diệp Thăng Long để Diệp Tín nuốt vào đại lượng bản long quả quả nhân. Hắn bắt đầu lấy kinh khủng thân nghiệm, cường hãn chân khí các loại cường đại thủ đoạn. Bắt đầu ở Diệp Tín trong khí hải, đem đông đảo bản long quả nhân hóa thành kinh khủng năng lượng, bắt đầu dẫn dắt, để tại hắn trong khí hải ngưng tụ ra khí toàn. Ầm ầm. Đột nhiên, đang giận xoáy sắp ngưng tụ thành công thời điểm, lại là vạn mét cao trong hư không, vang lên một tiếng kinh thiên lửa dối vang lên thanh âm. Cái này, đây là Lão Thiên muốn hạ xuống thiên kiếp sao? Diệp Thăng Long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn biết, hắn loại trợ giúp này người khác chân chính đột phá đến võ đạo tông sư cách làm. Xem như vi phạm với tiên võ đại lục quy tắc. Chỉ sợ Lão Thiên gia đều muốn ngăn cản. Nhưng mà, Diệp Thăng Long như thế nào lại chân chính bỏ dở nửa chừng? Liền xem như thiên kiếp. Hắn cũng phải đem nó vỡ nát. Hắn một bên phân ra một sợi thân nghiệm, tiếp tục lưu lại Diệp Tín trong khí hải, trợ giúp hắn ngưng tụ khí toàn. Mà bản thân hắn, lại là trực tiếp như là một đầu chân long hướng phía vạn mét cao hư không hoành kích mà đi. Long Hoàng Thần Quyền. Ở trong quá trình này, Diệp Thăng Long không ngừng diễn hóa hắn mạnh nhất thần thông võ kỹ. Long Hoàng Thần Quyền, thế nhưng là đã bao hàm Diệp Thăng Long cho tới bây giờ suốt đời tất cả sở học. Mặc dù không có kinh khủng vạn pháp, vạn đạo. Chỉ sợ rất nhiều loại công pháp và võ kỹ cộng lại, cũng không dưới tại 3.000 chồng. Thậm chí càng nhiều. Giờ phút này 3.000 loại pháp cùng đạo, bị nhất nhất diễn hóa. Sau đó bắt đầu ngưng tụ ra một đầu kích trời chân long. Chân long thân thể ước chừng 3.000 trượng, đại biểu cho 3.000 pháp cùng đạo hợp nhất. Mỗi một phiến to lớn kim sắc trên vảy rồng mặt, xuất hiện một loại pháp, hoặc là một loại nọ y. Bọn chúng tản ra khí tức kinh khủng. Phản ứng ra bọn chúng nên có uy năng. Ầm ầm. Thiên kiếp tại thời khắc này, tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Phát ra cũng như chân long gào thét tở. Lại có nhân loại thật muốn nghịch thiên phạt tiên, còn muốn vỡ nát nó. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiếp đều bị chọc giận. Đây là không thể tưởng tượng. Thiên kiếp uy năng, trong nháy mắt hạ xuống. Kia là thiểm điện chân long. Kinh khủng tuyệt luân. Ngao. Ngao. Ẩm. Ẩm ẩm. Rất nhanh, Diệp Thăng Long biến hóa ra Long Hoàng Thần Quyền đầu kia 3.000 trượng kim long, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp cùng đồng dạng hạ xuống, 10 phần phẫn nộ chân long đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Thiên hôn địa ám. Thiên kiếp chi nộ. Cùng Long Hoàng Thần Quyền biến hóa ra chân long đụng vào nhau, phát ra tới lực lượng hủy diệt. Đơn giản kinh khủng phảng phất đem trời đánh xuyên. Nếu không tại cái này tại vạn mét cao hư không, chỉ sợ sớm đã tạo thành kinh khủng hủy diệt chẳng cảnh. Ngao! Ngao! Lưỡng long đụng vào nhau, lại đều không có chân chính hủy diệt. Nhưng là, một cái lại muốn đem một cái khác hủy diệt cùng phá hủy. Lại đều không có làm được. Diệp Thăng Long thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Lúc đầu coi là... Một cái nhất trọng thiên võ đạo tông sư thiên kiếp, không có khả năng khủng bố cỡ nào. Nghĩ không ra, vậy mà so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Hắn không do dự nữa. Tiếp lấy tiếp tục diễn hóa Long Hoàng Thần Quyền. Bởi vì tại vô địch thể chất tình huống dưới, hắn cũng đã sớm đem Long Hoàng Thần Quyền tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, lại là bỏ lỡ một lần kia hắn thăng hoa cơ hội. Dẫn đến Long Hoàng Thần Quyền không có đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này, Diệp Thăng Long lại là đang tìm kiếm loại kia thăng hoa cảm giác. Cho nên không ngừng diễn hóa Long Hoàng Thần Quyền. Hắn muốn đem Long Hoàng Thần Quyền, tại loại này diễn hóa cùng tìm kiếm thăng hoa bên trong cái loại cảm giác này bên trong, cũng đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Từ đó mới có thể nhất cử vỡ nát thiên kiếp chân long. Cũng mới có thể làm cho Diệp Tín chân chính đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cầu miễn phí phiếu đề cử. Cầu nguyện phiếu. Chương 116, Diệp Tín thành võ đạo tông sư. Diệp Thăng Long không ngừng diễn hóa Long Hoàng Thần Quyền. Không ngừng tìm kiếm loại kia thăng hoa cảm giác. Hắn muốn đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích, đánh vỡ thiên kiếp chân long. Để Diệp Tín cũng chân chính đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Giờ khắc này, Diệp Thăng Long có thể nói, là tu luyện đến nay, đem chiến lực phát huy đến nhất là cực hạn một lần. Thì như thần cảnh giới, còn cường đại hơn. Bởi vì hắn tu luyện có Thăng Long Quyết. Thăng Long Quyết tại lúc mới bắt đầu nhất, liền ngưng tụ ra ba đầu tử sắc tiểu long. Theo Diệp Thăng Long tu vi càng ngày càng cao. Tử sắc tiểu long chẳng những càng ngày càng ngưng thực, ẩn chứa trong đó năng lượng càng ngày càng bạo liệt. Mà lại tử sắc tiểu long số lượng, cũng từ ba đầu, tăng lên tới hiện tại năm đầu tổng cộng. Giờ phút này Diệp Thăng Long trực tiếp đem năm đầu ngưng thực tràn ngập bạo liệt năng lượng tử sắc tiểu long, theo đối Long Hoàng Thần Quyền diễn hóa càng ngày càng kinh khủng thời điểm, liền trực tiếp ra chỉ ở bên trên. Ngao. Long Hoàng Thần Quyền biến hóa ra bao hàm 3000 đạo pháp chân long, tại năm đầu tử sắc tiểu long ra chỉ phía dưới. Trên của hắn phát ra năng lượng, loại kia hủy diệt lực lượng, trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Đây là khái niệm gì? Nói đúng là, tại năm đầu tử sắc tiểu long ra chỉ phía dưới, Diệp Thăng Long giờ phút này biến hóa ra Long Hoàng Thần Quyền uy năng, tại bản thân nó uy năng phía trên, lại thêm như thần cảnh giới một cảnh giới phía trên, lại trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Đơn giản kinh thế hai tụ. Cái này Thăng Long Quyết, ngưng tụ ra tử sắc tiểu long, đơn giản chính là vượt cấp mà chiến ngưu nhất phê chiến kỹ. Diệp Thăng Long bản thân lần trước thời điểm, liền đã thăng hoa. Mà lần này chẳng qua là tìm kiếm, hoặc là nói thẳng, chính là thông qua trong trí nhớ cao y chú nở dê loa y kia thăng hoa cảm giác. Đem Long Hoàng Thần Quyền cũng thông qua loại này thăng hoa tu luyện tới đại viên mãn. Rất nhanh, hắn tại đem Long Hoàng Thần Quyền thôi phát đến mạnh nhất uy năng thời điểm, hắn cũng rốt cục tìm được loại kia thăng hoa cảm giác. Ngao. Long Hoàng Thần Quyền diễn hóa chân long, một lần nữa long ngâm một tiếng. Âm thanh chấn khắp nơi. Vạn mét cao hư không, trực tiếp chấn động ra kinh khủng như đao cương khí. Giờ khắc này, Long Hoàng Thần Quyền cũng đại viên mãn. Ở đây trên cơ sở, Diệp Thăng Long chỗ biến hóa ra Long Hoàng Thần Quyền ngưng tụ đầu kia chân long. Càng thêm hình tượng, càng thêm sinh động như thật, phảng phất là chân chính một đầu thực chất hóa chân long, mà không phải chân khí ngưng tụ. Mặc dù nói, cái này diễn hóa cùng quá trình tu luyện, nhìn như dùng ra rất nhiều thời gian, mà ở ngoại giới xem ra, nhưng cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngao, cũng cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt thời điểm, thiên kiếp chân long, một lần nữa đáp xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy năng, phá cho ta. Diệp Thăng Long cũng cơ hồ tại đồng thời, trực tiếp chỉ huy bị hắn biến hóa ra Long Hoàng Thần Quyền biến thành ra chân long, cùng thiên kiếp chân long một lần nữa đụng vào nhau. Lần này, hắn có niềm tin tuyệt đối, đem thiên kiếp chân long nhất cử phá hủy. Thiên địa này héo rút, quy tắc gia thân, khó mà đột phá võ đạo tông sư. Như vậy, hôm nay, hắn liền đánh vỡ cái này một gông cùng xiềng xích. Cái này một quy tắc. Cho dù là trời, hắn cũng muốn xuyên phá một cái lỗ thủng. Hắn muốn trợ giúp Diệp Tín đột phá đến chân chính võ đạo tông sư. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng va đập, giống như thiên địa vỡ vụn. Để Diệp Thăng Long cơ hồ tại sát na, đều cảm giác được mất thông. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ngao. Thiên kiếp chân long đột nhiên rên rỉ kêu gào một tiếng. Sau đó bị Diệp Thăng Long biến hóa ra chân long, trực tiếp tồi khô lạp hủ phá hủy. Diệp Thăng Long biến hóa ra chân long, thẳng tiến không lùi, kinh khủng tuyệt luân. Không thể ngăn cản. Thật vỡ vụn thiên kiếp chân long. Cũng cơ hồ tại nát bấy trong nháy mắt, phiến thiên địa này một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một loại nào đó gông xiềng, đột nhiên răng rắc xuất hiện vết rách. Loại này quy tắc, loại này gông cùng xiềng xích. Vô hình vô tướng. Nhưng là, Diệp Thăng Long lại cảm giác được đồng dạng. Hắn lại không chần chờ. Nhanh chóng trợ giúp Diệp Tín dung luyện chân khí, mở rộng khí hải, ngưng tụ khí toàn. Mặc dù thiên địa quy tắc cùng gông cùng xiềng xích, xuất hiện vết rách. Nhưng mà, Diệp Thăng Long nhưng cũng là cảm giác được, giống như sẽ rất nhanh lại một lần nữa khép lại. Diệp Thăng Long nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi này, tranh thủ thời gian, để Diệp Tín ở trong khí hải thành công ngưng tụ khí toàn. Ầm ầm. Chân khí giống như một cái cối xay, tại Diệp Tín trong khí hải bắt đầu chuyển động. Khí toàn rốt cục xong rồi. Ầm ầm. Cối xay chuyển động càng thêm mãnh liệt. Khí toàn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khổng lồ. Nửa dặm, một dặm. Một dặm chính là phổ thông võ đạo tông sư cảnh giới thời điểm khí toàn diện tích. Nhưng là, Diệp Thăng Long lại không nghĩ để Diệp Tín dừng bước phổ thông võ đạo tông sư cái này một hàng. Hắn vẫn còn tiếp tục vì đó ngưng tụ cường đại hơn khí toàn. Hai dặm, ba dặm. Cuối cùng thẳng tới năm dặm. Đây cũng là Diệp Thăng Long bây giờ có thể trợ giúp Diệp Tín lớn nhất cực hạn. Năm dặm khí toàn hình thành. Như là một tràng tinh hà tại Diệp Tín trong khí hải không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, tản ra kinh khủng uy năng. Tùy theo, Diệp Tín thể phách, tâm niệm các loại đều lần lượt thuế biến. Để Diệp Tín chân chính trở thành một cái danh phủ kỳ thực võ đạo tông sư. Cái này, Diệp Tín mở mắt. Không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được toàn thân mình trong ngoài biến hóa. Nhất trực quan chính là, mình vậy mà chân chính đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Diệp Tín đều có chút ngây người. Còn tưởng rằng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Phụ thân, ngài nhìn xem cái này. Diệp Thăng Long vừa rồi để Diệp Tín lâm vào một loại nào đó trong bóng tối. Để hắn ngủ say. Diệp Thăng Long mới có thể trợ giúp hắn đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Mặc dù Diệp Tín không biết trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Diệp Thăng Long cũng đã sớm có dự định. Đó chính là dùng cường đại thần niệm ảnh lưu niệm. Giờ phút này, hắn đem vừa rồi hắn trợ giúp Diệp Tín đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Vỡ nát thiên kiếp chân long hết thể hình tượng, đều nhất nhất chiếu rọi đến đối phương trước mắt. Ngươi, Long Nhi, cái này, cái này. Cho dù Diệp Tín làm Diệp Thăng Long hiểu rõ nhất người, cũng là người thân cận nhất. Tại biết Diệp Thăng Long lại là một cái kinh khủng đại tông sư thời điểm, đều là đều chấn kinh. Chân chính khó có thể tin. Diệp Thăng Long chiếu rọi ra hình tượng, chẳng những bao quát vừa rồi Diệp Thăng Long trợ giúp Diệp Tín đột phá võ đạo tông sư, vỡ nát thiên kiếp chân long những hình ảnh kia. Còn bao gồm Diệp Thăng Long tại Thiếu Lâm tự một chút hình tượng. Càng có Diệp Thăng Long hủy diệt Long Quốc tứ đại gia tộc, còn có chém giết Long Ngọc Nhu cùng Quỷ Sát Vương một chút hình tượng. Diệp Thăng Long làm như vậy, chính là để Diệp Tín thông qua loại này nhất là trực quan cùng trực tiếp hình tượng, làm cho đối phương tiếp nhận hắn trở thành đại tông sư sự thật. Không đến mức Diệp Thăng Long đột nhiên nói ra, mình là cường đại kinh khủng đại tông sư thời điểm, để Diệp Tín không thể tin được. Bất quá, Diệp Thăng Long cuối cùng vẫn che giấu hắn có được thần cấp đánh dấu hệ thống sự tình. Dù sao thứ này, là Diệp Thăng Long lớn nhất át chủ bài. Mặc dù Diệp Tín là hắn người thân cận nhất, nhưng là, cái này lớn nhất át chủ bài nếu để cho Diệp Tín biết, nếu như có một ngày không cẩn thận bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ cho Diệp Tín mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Cho nên Diệp Thăng Long nhất định phải giữ lại. Chương 117, Càn Khôn lĩnh vực. Phụ thân, ngài hiện tại đã là chân chính võ đạo tông sư, còn không có chân chính tông sư tu luyện công pháp, còn có thần thông võ kỹ, những này thì lấy đi tu luyện đi. Diệp Thăng Long tại Diệp Tín còn ở vào loại kia không có triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, hắn lại trực tiếp dùng thần niệm quán đỉnh, cho Diệp Tín truyền thâu một loại thích hợp Diệp Tín tu luyện tông sư công pháp. Còn có một môn tông sư thần thông. Diệp Thăng Long đánh dấu nhiều năm như vậy. Chỗ đánh dấu tông sư công pháp, còn có tông sư thần thông. Không nhiều cũng không ít. Chí ít có thể xuất ra một chút để Diệp Tín tu luyện. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tín hiểu do một phen trong thức hải của mình bảo tồn tông sư công pháp. Còn có tông sư thần thông về sau. Hắn một lần nữa tiến vào thật sâu chấn kinh hãi nhiên bên trong. Hắn cũng không thể tại chỗ sâu trong óc cảm thán. Nghĩ không ra mình người ở bên ngoài xem ra, là một người bình thường nhi tử. Lại là một cái võ đạo yêu nghiệt. Một cái tuyệt thế thiên tiêu. Tu luyện vẹn vẹn mấy chục năm mà thôi, liền đã đạt đến người khác 100-200 năm, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm cũng không thể đạt tới tình trạng. Bản thân hắn cũng là một cái kinh khủng võ đạo thiên tiêu. Nhưng là, giờ phút này, nhưng cũng là cảm giác được có chút xấu hổ. Bất quá, lại càng nhiều hơn chính là cao hứng. Vì chính mình có được như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt nhi tử mà cảm giác được cao hứng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, Diệp Thăng Long càng là lợi hại. Như vậy về sau tìm tới Hỏa Phượng khả năng cũng liền càng lớn. Cái này để hắn càng thêm kích động cùng hưng phấn. Phốc phốc. Diệp Thăng Long đột nhiên phất tay, trực tiếp triệt hồi Như Lai trưởng trung thế giới. Diệp Tín đứng lên. Cũng cơ hồ tại đồng thời. Tất cả mọi người khôi phục thanh minh. Bọn hắn lúc đầu bắt đầu nhìn xem Diệp Tín thể nội bạo phát đi ra kinh khủng ba động, coi là Diệp Tín muốn đột phá đến chân chính võ đạo tông sư cảnh giới đây. Bất quá, lại phát hiện tại nhìn thấy Diệp Tín giống như cũng không có. cũng sẽ không tiếp tục chú ý, mà là tiếp tục chú ý tới còn khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Nguyên. Diệp Nguyên giờ phút này, ngay tại thể nội cảm thụ được mình sau khi đột phá các loại biến hóa. Hắn cuối cùng mở mắt, dùng có chút khó tin ánh mắt, nhìn xem Diệp Thăng Long. Hắn biết, nếu không phải Diệp Thăng Long cho hắn ăn hạch đảo nhân, chỉ sợ hắn cả một đời cũng không thể đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới. Diệp Thăng Long đã sớm dặn dò qua Diệp Tín. Giờ phút này Diệp Tín trực tiếp truyền âm vì trong lúc khiếp sợ Diệp Nguyên giải thích một phen. Diệp Thăng Long vì không làm cho tiên võ đại lục động đất, cho nên, hắn tại dặn dò Diệp Tín thời điểm, tự nhiên là nói cho hắn biết, không cho hắn đem hắn một chút tin tức báo cho những người khác biết. Tối đa cũng liền nói cho Diệp Nguyên biết mà thôi. Rất nhanh, thông qua Diệp Tín truyền âm, Diệp Nguyên liền nhất hiểu do có quan hệ Diệp Thăng Long một ít sự tích. Cho nên chỉ làm thành Diệp Nguyên một bên nghe truyền âm, một bên dùng trận mắt hốc mồm thần sắc nhìn xem Diệp Thăng Long. Hắn thật kinh hãi quá độ. Làm sao cũng không nghĩ ra, bảo bối của mình cháu trai, lại là võ đạo đại tông sư bực này kinh khủng tồn tại. Càng thêm để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thăng Long lại còn có kinh khủng thủ đoạn, tại trước đây không lâu, phá vỡ tiên võ đại lục gông cùm xiềng xích, trợ giúp Diệp Tín cũng đột phá đến chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Diệp Nguyên chân kinh, hãi nhiên qua đi. Tự nhiên là nội tâm vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến Diệp phủ vậy mà một môn ra hai đại chân chính võ đạo tông sư. Hắn liền không cách nào ức chế loại này kích động cùng tâm tình hưng phấn. Nếu không phải Diệp Tín khuyên bảo hắn, không cho phép đem những này sự tình tuyên truyền đi ra ngoài. Hắn hận không thể đủ thông cáo khắp thiên hạ. Đồng thời còn muốn xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng hắn cái 10 ngày nửa tháng. Hắn mới từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Ta lúc đầu có như vậy một tia hy vọng, nhưng là, lão thiên gia giống như không cho phép a. Đột nhiên, ngồi xếp bằng Long Nguyên cũng mở mắt. Chỉ là hắn liền không có may mắn như thế. Không có chân chính đột phá đến võ đạo tông sư. Dù sao không có Diệp Thăng Long trợ giúp, hắn làm sao có thể chân chính thành tựu võ đạo tông sư đâu. Cho nên, Long Nguyên từ tu luyện đột phá trạng thái bên trong mở to mắt, đứng lên thời điểm, không ngừng lắc đầu thở dài. Đa tạ tiểu hữu. Bất quá, đáng tiếc thì đáng tiếc. Long Nguyên nhưng vẫn là nếu lại một lần cảm tạ Diệp Thăng Long. Nếu như không phải Diệp Thăng Long cho hắn bản long quả, chỉ sợ hắn cả đời này, đều cảm giác không thấy đột phá võ đạo tông sư cao y chun nở dê loa y kia thời cơ. Mặc dù cuối cùng vẫn không thành công, chí ít vừa rồi cảm nhận được một tia hy vọng. Cả đời cũng không tính sống vô dụng rồi. Trải qua rất nhiều sự tình về sau. Những người khác, cũng không biết trong lúc này đến cùng phát sinh nhiều ít sự tình. Chỉ có Diệp Nguyên, Diệp Tín cùng Diệp Thăng Long biết. Giờ phút này, Thọ Yến tiếp tục. Kỳ thật, Thọ Yến cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Chờ chân chính Thọ Yến kết thúc về sau. Diệp Nguyên mang theo Diệp Tín, Diệp Thăng Long, đi tới Diệp gia tổ tử. Để Diệp Tín cùng Diệp Thăng Long bái tế tổ tiên. Mặc dù không thể nói cho những người khác. Nhưng là, lấy phương thức như vậy, nói cho Diệp gia tổ tiên, vẫn là có thể. Về sau, Diệp Thăng Long liền trở về tiểu viện tử của mình bên trong. Hôm nay xem như bận rộn không sai biệt lắm thời gian một ngày. Diệp Thăng Long hôm nay đánh dấu cơ hội, còn không có dùng. Hắn không khỏi dự định tại trong sân nhỏ đánh dấu. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được càn khôn lĩnh vực. Hệ thống nhắc nhở nó y. Càn khôn lĩnh vực. Diệp Thăng Long kinh ngạc. Hắn tiếp lấy nhanh chóng thần niệm đắm chìm hệ thống không gian bên trong hiểu được. Hắn vốn cho là, mình đánh dấu vậy mà liền đánh dấu một cái lĩnh vực. Nhưng là, lại không phải cái gọi là chân chính lĩnh vực. Mà là một thiên tu luyện càn khôn lĩnh vực pháp môn. Diệp Thăng Long cũng đại khái biết. Đến tông sư vương thời điểm, muốn chân chính ngưng tụ lĩnh vực. Trừ ra mình chân khí cùng thần niệm dung luyện làm một thể. Sinh ra thần lực bên ngoài, còn nhất định phải có tương ứng pháp môn. Có thể nói, không có ngưng tụ lĩnh vực pháp môn làm tỉ mỉ phương hướng cùng phương pháp. Bằng vào mượn mình phán đoán, là không cách nào chân chính ngưng tụ ra lĩnh vực tới. Pháp môn khác biệt, có thể ngưng tụ ra khác biệt lĩnh vực. Có thể nói, lĩnh vực pháp môn, cũng tương đương với tông sư vương phía dưới võ giả công pháp tu luyện đồng dạng. Cũng có được đẳng cấp phân chia. Thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp lĩnh vực pháp môn thấp nhất, thiên cấp lĩnh vực pháp môn tối cao. Diệp Thăng Long nguyên lai đánh dấu tu luyện thần niệm như vũ, tại cái thứ ba đại cảnh giới thời điểm. Có thể vũ điểm thành vực. Nhưng là, đây cũng chỉ là thần niệm phương pháp tu luyện. Lại cùng cái này chân chính lĩnh vực pháp môn tu luyện, có rất nhiều khác biệt cùng khác nhau. Mà giờ khắc này, Diệp Thăng Long đánh dấu lấy được môn này lĩnh vực pháp môn tu luyện, cũng chính là càn khôn lĩnh vực, chính là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp pháp môn bên trong thiên cấp. Nói cách khác, Diệp Thăng Long đến tông sư vương cảnh giới ngưng tụ chân chính lĩnh vực thời điểm. Chỉ cần dựa theo lĩnh vực này pháp môn, hắn liền có thể ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. trở thành tông sư vương cảnh giới này bên trong lĩnh vực người mạnh nhất. Phú hào phú bà nhóm, cầu một đợt miễn phí phiếu đề cử. Cầu một hai tấm vé tháng Á. Tạ ơn. Chương 118, Tiên Võ Đại Lục khô kiệt nguyên nhân. Diệp Thăng Long mặc dù bây giờ liền đánh dấu lĩnh vực tu luyện pháp môn, nhưng là, lại cũng chỉ là tiếp nhận hệ thống quán đỉnh mà thôi. Tại hiểu do một phen thế nào về sau ngưng tụ thiên cấp lĩnh vực về sau, liền đem cái pháp môn này vứt xuống một bên. Bởi vì hắn hiện tại mới chỉ lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, còn không có chân chính đột phá đến thất trọng thiên. Nói cách khác, hắn vẫn chưa tới chân chính ngưng tụ lĩnh vực thời điểm. Diệp Thăng Long đón lấy, liền lại bắt đầu hắn thường ngày. Mỗi ngày đánh dấu, sau đó tu luyện. Đồng thời, hắn cũng đang nỗ lực hướng phía lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn tới gần. Đã nhanh muốn đột phá. Hắn tin tưởng, không được bao lâu thời gian. Hoặc là nói, đánh dấu một chút tương đối đặc thù hắn giờ phút này cần dùng đến tài nguyên tu luyện, hắn liền có thể rất nhanh đột phá đến đại tông sư lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là, đáng tiếc. Hắn mặc kệ là tại mình ở lại trong sân nhỏ đánh dấu, vẫn là trong hoàng cung mấy cái kia có thể lặp lại đánh dấu địa phương đánh dấu. Hắn đều không có thu hoạch được tương đối đặc thù, cho đến trước mắt, đối với hắn có đặc biệt trợ giúp tài nguyên tu luyện. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Vẫn không ngừng đánh dấu. Trong sân nhỏ, trong hoàng cung, hắn đều bình quân đánh dấu. Một ngày này, hắn lại đi tới xã Tắc Đàn đánh dấu. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được túc mệnh thông. Hệ thống nhắc nhở nó y. Túc mệnh thông. Lại là túc mệnh thông. Nghe được túc mệnh thông ba chữ thời điểm, Diệp Thăng Long còn tưởng rằng lỗ thai của mình nghe lầm đâu. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì thiếu lâm tự, mà là hoàng cung. Làm sao cũng không có khả năng đánh dấu thiếu lâm tự thần công tuyệt học, còn có tuyệt đỉnh thần thông A. Nhưng mà, giờ phút này vậy mà cũng đánh dấu một môn thiếu lâm tự mới có tuyệt đỉnh thần thông. Mà lại cái môn này tuyệt đỉnh thần thông là thiếu lâm tự tương đối đặc thù lục thần thông bên trong túc mệnh thông. Thiếu lâm tự tương đối đặc thù lục thần thông, phân biệt là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần cảnh thông, lậu tận thông. Mà hắn trước kia đã tại thiếu lâm tự đem thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông đều đã đánh dấu. Bởi vì thiếu lâm tự khí vận đều bị hắn hao hết, dẫn đến phía sau túc mệnh thông, thần cảnh thông, còn có để loạn tận đau nhức đều vô duyên. Hiện tại trực tiếp lại đánh dấu thiếu lâm tự đặc thù lục thần thông bên trong túc mệnh thông. Hắn làm sao có thể không kích động cùng cao hứng. Vâng. Hắn trực tiếp ở chỗ này tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Trong nháy mắt có quan hệ túc mệnh thông pháp môn tu luyện đều bị hắn nắm giữ. Sau đó trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới. Bởi vì có vô địch thể chất nguyên nhân, tự nhiên rất nhanh liền nước chảy thành sông lĩnh hội tới được đỉnh phong cảnh giới. Túc mệnh thông, có thể cảm giác chúng sinh quá khứ túc nghiệp, biết hiện thời cùng tương lai thụ báo lý do. Hắn không khỏi thử nghiệm. Mình tại tu luyện túc mệnh thông thời điểm, Pha Y Trăng có thể cảm giác được chúng sinh quá khứ, hiện tại, còn có tương lai. Bởi vì túc mệnh thông có thể cảm giác quá khứ, hiện tại còn có tương lai duyên cớ. Diệp Thăng Long cũng không nhịn được đã vận hành lên hắn tam đại tuyệt đỉnh tông sư công pháp. Quá khứ kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh. Hắn cảm giác, chúng có phải hay không có chút liên quan. Hoặc là nói, cái này tam kinh Pha Y Trăng có trợ giúp. Để túc mệnh thông trực tiếp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Diệp Thăng Long thế nhưng là từng có một chút kinh nghiệm. Đặc biệt là bởi vì cửu nhãn chân kinh nguyên nhân, để hắn đem khó mà tu luyện kim trung cháo tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Có này ví dụ, hắn về sau làm qua rất nhiều thí nghiệm. Nếm thử dùng loại này pháp, đi thôi động mặt khắc pháp. Hoặc là dùng hắn loại đạo, đến thôi động loại này no y. Hiệu quả tự nhiên là có. Giờ phút này, bởi vì túc mệnh thông cùng hắn tam đại công pháp có chút cùng loại. Hắn lập tức liền bắt đầu tương hỗ thôi diễn, còn có dung hợp được. Vâng. Không bao lâu, hắn mở mắt. Quả nhiên hữu dụng. Quả nhiên lợi dụng quá khứ kinh, hiện tại kinh, còn có vị lai kinh, thôi động túc mệnh thông. Để túc mệnh thông cũng rất nhanh đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này, Diệp Thăng Long trực tiếp bắt đầu đồng thời vận chuyển thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, cùng vừa mới đạt được không lâu túc mệnh thông. Cái này tứ đại tuyệt đỉnh thần thông, hiện tại cũng là tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đã vận chuyển lại. Diệp Thăng Long không khỏi bắt đầu điều tra lên sâu trong lòng đất. Hướng phía trong lòng đất tâm mà đi. Lần trước, bởi vậy chỉ lấy được hai loại tuyệt đỉnh thần thông. Một là thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông. Hai loại thần thông, còn không có tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Bất quá đỉnh phong cảnh giới. Tại hai loại thần thông vận chuyển phía dưới, để hắn cảm nhận được sâu trong lòng đất tồn tại một cái đại khủng bố. Giống như một cái vật sống ngay tại thai nghén mà thành. Cái kia thời điểm tu vi còn không có hiện tại 1/3. Tăng thêm thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông chỉ tu lũy hệ nở đến đỉnh phong cảnh giới, còn chưa thể chân chính tiến thêm một bước xem xét một chút sâu trong lòng đất cái kia dựng dục đồ vật, đến cùng là vật gì. Giờ phút này, Diệp Thăng Long chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra một phen. Thiên Nhãn Thông, có thể nhìn lên hình. Thiên Nhĩ Thông, có thể thính kỳ thanh. Tha Tâm Thông, có thể cảm giác đối phương tư duy. Túc Mệnh Thông, lại là có thể cảm giác đối phương quá khứ, hiện tại, còn có tương lai. Lại thêm bản thân hắn kinh khủng thất trọng thiên cảnh giới đại thành thân nghiệm, cùng một chỗ phụ trợ điều tra. Rất nhanh. Hắn một lần nữa tiếp xúc đến cái kia đại khủng bố một sợi khí tức. Đối phương truyền ra thùng thùng âm thanh, phảng phất là nhịp tim, cũng giống như là hô hấp thanh âm. Đi qua nhiều năm, Diệp Thăng Long lần này có thể càng thêm đến gần cảm giác dò xét. Cho nên, hắn hiểu rõ càng thêm rõ ràng một chút. Đối phương cũng tựa hồ một lần nữa trưởng thành một chút. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là, Diệp Thăng Long lại có thể đại khái cảm giác được. Cái này đại khủng bố là một cái kim sắc hình cầu. Bên trong giống như có sinh mệnh, thỉnh thoảng để hình cầu mặt ngoài, lóp mở hoặc là nhô lên. Giống như cái này đại khủng bố sinh mệnh, ở bên trong hoạt động. Đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thăng Long muốn tiến thêm một bước tới gần điều tra, lại là đột nhiên một trận dùng mình. Một loại đại khủng bố cảm giác, để hắn trong nháy mắt đem tất cả thần thông, đều nhanh nhanh thu hồi lại. Hắn cảm giác, giống như bị đối phương phát giác. Hắn không dám tiếp tục điều tra. Tại thần thông thu hồi, còn có thần niệm thu hồi về sau. Diệp Thăng Long trong đầu đột nhiên hiện ra một cái để hắn cũng là bất khả tư nghị ý nghĩ tới. Đó chính là, cái này đại khủng bố, có phải hay không ngay tại toàn bộ tiên võ đại lục chân chính héo rút cùng khô kiệt nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì, Diệp Thăng Long vừa rồi có như vậy một nháy mắt, phát hiện đại khủng bố hô hấp thời điểm, tựa hồ đang thu nạp toàn bộ tiên võ đại lục năng lượng bản nguyên. Theo nó thu nạp, tiên võ đại lục mới có thể đi hướng mạt pháp thời đại. Mới có thể đi hướng héo rút cùng khô kiệt tình trạng. Mới có thể dẫn đến thiên đạo quy tắc đại biến, gông xiềng ra thân. Lại khó mà đột phá chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Nếu thật là như thế, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cầu miễn phí phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 119, Giao Long Tinh Huyết. Diệp Thăng Long đại khái suy đoán ra, tiên võ đại lục sở dĩ héo rút, thiên địa quy tắc đại biến nguyên nhân. Kẻ cầm đầu, chính là sâu trong lòng đất cái kia dựng dục ra tới đại khủng bố. Cái kia không biết là phúc báo, vẫn là mầm thai vạ đồ vật. Diệp Thăng Long đột nhiên có một loại trước nay chưa từng có cấp bách cảm giác. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu quả thật nếu là mầm thai vạ bắt đầu, như vậy chỉ sợ lấy hắn hiện tại loại tu vi này, là khó mà bình an vượt qua. Thì càng không cần nói, bảo vệ mình thân nhân. Diệp Thăng Long trở lại tiểu viện của mình bên trong, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tại tu luyện bắt đầu trước, hắn trực tiếp phất tay. Ba ba bá. Trong hệ thống, rất nhiều tài nguyên tu luyện, bị hắn lấy ra ngoài. Trải qua ngắn ngủi một phen trình lý, hắn đem mình không dùng được đồ vật, đều giao cho Diệp Nguyên cùng Diệp Tín. Bọn hắn có thể tăng lên một chút thực lực, cũng là có thể ứng đối tương lai không lường được tình thế hỗn loạn. Đồng thời, hắn dùng tới được đồ vật. Hắn đều nhanh nhanh cầm lên, sau đó thu nạp luyện hóa. Toàn bộ hóa thành tu vi của mình. Vâng! Trải qua không sai biệt lắm nửa ngày tu luyện. Cũng kém không nhiều đem hắn tất cả tài nguyên tu luyện đều tiêu hóa về sau. Diệp Thăng Long tu vi cũng rốt cục thành công đống đến lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Tiến vào lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, muốn đột phá đến bảy trọng thiên cảnh giới. Cũng chính là tông sư vương cảnh giới, liền không có dễ dàng như vậy. Bởi vì lục trọng thiên đến thất trọng thiên, là một cái lớn cửa ải. Đừng bảo là thiên phú yêu nghiệt hạng người, coi như Diệp Thăng Long loại này có hệ thống tuyệt thế kỳ tài, cũng không thể chân chính một lần là xong. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tích lũy, hoặc là nói, đánh dấu một chút có trợ giúp đột phá bảy trọng thiên cảnh giới tuyệt thế đan dược mới có thể chân chính đột phá thành công. Diệp Thăng Long mặc dù trong lòng có cấp bách cảm giác, nhưng là, cửa này, lại là thật không vội vàng được. Dứt khoát hắn đem chuyện này, triệt để ném sau. Không đi nghĩ nó. Có lẽ sẽ càng tâm vô bảng vụ chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua tư nở dê ngày. Thoáng chớp mắt gặp, Diệp Thăng Long cũng không biết chưa phát giác đánh dấu tu luyện thời gian 2 năm. Trải qua thời gian 2 năm. Hắn rốt cục tích lũy đầy đủ, có hy vọng đột phá đến bảy trọng thiên cảnh giới. Chỉ là, hắn ý nguyên vẫn là cảm giác được không phải 100%. Thế là, hắn hay là chuẩn bị tiếp tục tích lũy. Đồng thời, trong lòng cũng chờ mong, chân chính đánh dấu có trợ giúp đột phá bảy trọng thiên cảnh giới chân quý tu luyện bảo vật. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Một ngày này, Diệp Thăng Long tại trong sân nhỏ đánh dấu. Trong 2 năm này, hắn tại trong sân nhỏ đánh dấu thu được rất nhiều đồ tốt. Nhưng là vẫn không có đột phá bảy trọng thiên cảnh giới đồ vật. Hắn mỗi một lần đánh dấu, trong lòng đều đang âm thầm cầu nguyện. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được giao long tinh huyết. Hệ thống nhắc nhở nó y. Giao Long tinh huyết. Diệp Thăng Long đột nhiên trái tim thùng thùng kích động nhảy lên. Mặc dù còn không có điều tra cái này Giao Long tinh huyết cụ thể hiệu dụng, nhưng là, bằng vào mượn Giao Long hai chữ, cũng đủ để nói rõ tình huống. Nghĩ không ra, rốt cục bị hắn tại trong sân nhỏ đánh dấu chân quý dị thường bảo vật. Đây chính là Giao Long tinh huyết A. Gián hóa mãng, mãng hóa giao. Giao Thăng Long. Đều là có quy luật cùng thứ tự. Diệp Thăng Long biết, mãng hóa giao, cũng kém không nhiều cùng nhân loại đại tông sư đột phá tông sư vương cảnh giới đồng dạng. Nói cách khác, cái này Giao Long tinh huyết, thế nhưng là một đầu tông sư vương cảnh giới Giao Long tinh huyết. Nếu như Diệp Thăng Long nuốt luyện hóa, như vậy, hắn cũng có thể chân chính nhảy lên từ mãng hóa thành Giao Long. Diệp Thăng Long trong lòng đại khái suy đoán, cũng trực tiếp thần niệm đắm chìm hệ thống không gian bên trong, bắt đầu triệt để hiểu rõ Giao Long tinh huyết. Quả là thế. Thông qua đại khái hiểu rõ, Diệp Thăng Long không khỏi khỏe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Quả nhiên cùng mình đại khái đoán không sai biệt lắm. Cái này Giao Long tinh huyết, thật có thể để lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn đại tông sư nuốt, luyện hóa về sau, liền có thể làm được nhanh chóng lột sắc thành là chân chính tông sư vương. Mà lại hệ thống còn cho ra một loại khác giải thích. Đó chính là, nếu như tại đột phá tông sư vương cảnh giới thời điểm, phục dụng luyện hóa bảo vật, càng là hiếm có, như vậy, cũng có trợ giúp tại đột phá tông sư vương về sau, có được càng khủng bố hơn thực lực. Nói cách khác, tại đem chân khí cùng thần niệm dung luyện vì thần lực về sau, thần lực so phổ thông tông sư vương thần lực càng thêm kinh khủng cùng hùng hậu. Cuối cùng ngưng tụ ra tới lĩnh vực, cũng đem càng thêm khổng lồ, còn có vững chắc. Lại thêm Diệp Thăng Long bản thân có một bộ thiên cấp cấp bậc càn khôn lĩnh vực pháp môn tu luyện. Như vậy, cuối cùng ngưng tụ ra lĩnh vực, sẽ càng thêm khổng lồ, cùng vững chắc. Diệp Thăng Long hiểu do về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng. Sau đó cũng trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong, lấy ra một giọt Giao Long tinh huyết. Giao Long tinh huyết, hết thể có 3 y giọt. Hắn tự phụ thực lực cường đại, còn có kinh khủng vô địch thể chất. Nhưng cũng là không dám trực tiếp đem 3 y giọt Giao Long tinh huyết, toàn bộ duy nhất một lần luyện hóa. Hắn chuẩn bị trước làm một cái nếm thử. Giao Long tinh huyết, mặc dù từ danh tự bên trên nhìn là tinh huyết, nhưng là, chân chính từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thời điểm. Lại không phải huyết dịch bộ dáng, mà là một đầu mini bản tiểu Giao Long. Ngao. Tiểu Giao Long phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Cảm giác lại giống là chân long trường âm. Vâng. Đương Diệp Thăng Long trực tiếp nuốt mà xuống thời điểm, trong nháy mắt, tiểu Giao Long lúc này mới tại thể nội chân chính hóa thành huyết mạch kinh khủng năng lượng. Bắt đầu quét sạch đánh thẳng vào Diệp Thăng Long toàn thân. Đơn giản so ngập trời hồng thủy, còn ở kinh khủng hơn. Cũng đúng như Diệp Thăng Long sớm nhất đoán như vậy. Cái này tinh huyết đích thật là cường hãn vô song. Nếu như là bình thường lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn đại tông sư tùy tiện nuốt mà xuống, chỉ sợ sẽ trực tiếp kinh mạch rối loạn, thậm chí cuối cùng bạo thể mà chết. Nhất định phải đem một giọt tinh huyết, chia nhỏ hơn mấy phần, mới có thể nuốt vào phục dụng. Sau đó luyện hóa thành công. Diệp Thăng Long bắt đầu quá khứ kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh tam kinh cùng nhau vận chuyển. Nhanh chóng luyện hóa một giọt này Giao Long tinh huyết tất cả vô song năng lượng. Từ lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn đột phá tông sư vương bảy trọng thiên cảnh giới. Kỳ thật cũng cùng hậu thiên phàm cấp cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn võ giả, đột phá nửa bước tông sư thời điểm, đem nội lực dung luyện trở thành chân khí. Lúc này, chỉ là chân khí cùng thần niệm dung luyện về sau, lột sắc thành vì thần lực mà thôi. Đại thể không sai biệt nhiều. Có bàng bạc Giao Long tinh huyết năng lượng, Diệp Thăng Long tại tam kinh đồng thời vận chuyển phía dưới. Rất nhanh, hắn trong khí hải chân khí khí toàn chuyển động càng thêm kinh khủng. Phát ra năng lượng, càng thêm sung mãn. Sắp tràn ra tới cảm giác. Cũng ở thơ y điểm này, Diệp Thăng Long thức hải bên trong thất trọng thiên cảnh giới đại thành thần niệm hóa thành người tí hon màu vàng. Trực tiếp tuôn ra đồng dạng kinh khủng thần niệm, tiến vào kinh khủng chân khí khí toàn bên trong. Bắt đầu dung luyện thần lực. Chỉ cần dung luyện thần lực hoàn thành, như vậy, Diệp Thăng Long liền chân chính nhảy lên từ đại tông sư cảnh giới, biến thành tông sư vương tồn tại. Cầu miễn phí phiếu đề cử. Cầu nguyện phiếu. Chương 120, thành tông sư vương giả. Thần lực chính là chân khí cùng thần niệm tương hỗ dung luyện cuối cùng mà thành một loại khác thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, để lĩnh vực càng thêm kiên cố bất hủ, để lĩnh vực có nhiều hơn, không lường được uy năng. Theo Diệp Thăng Long tại thần niệm cùng chân khí tương hỗ dung luyện quá trình bên trong, hắn ban đầu nuốt kia một giọt Giao Long tinh huyết năng lượng cũng càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Rầm rầm. Oeng. Đón lấy, Diệp Thăng Long lại nuốt xuống một giọt Giao Long tinh huyết. Vừa mới vào miệng, Giao Long tinh huyết trong nháy mắt lại ẩm vang một chút hóa thành năng lượng kinh khủng, tràn ngập tại hắn trong khí hải. Sau đó tiếp tục dung luyện. Thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Thăng Long bản thân khí hải liền vô cùng to lớn. Nói cách khác, cái này dung luyện quá trình, cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. Cũng may mắn, có thể trèo chống hắn triệt để hoàn thành dung luyện giao long tinh huyết cũng không phải là chỉ có một giọt, mà là ba y giọt. Ba y giọt giao long tinh huyết, tại Diệp Thăng Long tính ra bên trong, đủ để cho hắn chân chính đem trong khí hải khổng lồ như hải dương chân khí, toàn bộ đều dung luyện trở thành thần lực. Theo dung luyện, thần lực cũng từ ban đầu từng tia từng sợi, biến thành chảy nhỏ giọt dòng sông. Dần dần biến thành sông lớn đại giang. Theo Diệp Thăng Long nuốt giao long tinh huyết càng nhiều, hắn dung luyện càng nhanh. Thần lực cũng cuối cùng lại từ đại giang đại hà, biến thành to lớn hơn dòng sông. Cuối cùng hội tụ, hướng phía thần lực hải dương rảo bước tiến lên. Ầm ầm. Vô tận thần lực hội tụ tràn ngập Diệp Thăng Long khí hải, phát ra dòng lũ tiếng gầm gừ. Nghe thấy thanh âm, liền có thể chấn nhiếp tâm thần. Có thể nghĩ thần lực kinh khủng. Ngao. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng Diệp Thăng Long toàn bộ khí hải. Một đầu lóe ra kim quang giao long, trực tiếp từ trong khí hải hải dương thần lực bên trong, bay thẳng khí hải không trung. Sau đó không ngừng gào thét tở, không ngừng xoay quanh. Ngao. Lại xuất hiện một đầu kim sắc giao long. Cùng đầu thứ nhất, xông lên khí hải phía trên không trung. Gào thét tở cùng xoay quanh. Ngao. 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 Diệp Thăng Long cuối cùng đến một chút. Hết thể có 7 đầu giao long xông lên bầu trời. Gào thét tở không thôi, xoay quanh không ngừng. Đây cũng là hắn đem 3 y giọt giao long tinh huyết nuốt luyện hóa về sau xuất hiện hiệu quả. Thần lực bên trong có được giao long chi lực. Và anh. Rốt cục. Diệp Thăng Long trong khí hải thần lực, đặt đến giống như giống biển cả bằng bạc. Bắn tung tóe lên vạn mét cao sông lớn. Chân chính uy năng ngập trời. Diệp Thăng Long mặc dù đã đem trong khí hải chân khí, toàn bộ chuyển hóa trở thành thần lực. Nhưng là, vẫn còn không có chân chính đột phá thất trọng thiên cảnh giới. Cũng chỉ có thể xem như nửa bước tông sư vương mà thôi. Còn nhất định phải lập tức ngưng tụ ra lĩnh vực ra. Chỉ có đem lĩnh vực ngưng tụ mà ra, mới có thể xem như chân chính bảy trọng thiên cảnh giới tông sư vương. Cho ta ngưng tụ. Diệp Thăng Long bắt đầu toàn lực vận chuyển càn khôn lĩnh vực pháp môn tu luyện. Hắn muốn ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. Bởi vì có bàng bạc thần lực làm trèo trống, ngưng tụ quá trình cũng là hết sức thuận lợi. Rất nhanh, Diệp Thăng Long liền rõ ràng cảm giác được. Có thần lực thời gian dần trôi qua dung nhập vào hắn bên ngoài thân bên ngoài không gian bên trong. Thần lực vô hình vô tướng. Nhưng là, Diệp Thăng Long lại là rõ ràng cảm giác được, thần lực liền muốn là một giọt mực nước, ngâm vào một bát trong nước. Không ngừng khuếch tán, thôn phệ không gian. Thần lực chiếm cứ diện tích càng lúc càng lớn. Nửa dặm. Một dặm. Ba dặm. Mười dặm. 14 dặm. Cuối cùng, đạt tới 14 dặm sau. Liền ngừng lại. Đây cũng là Diệp Thăng Long giờ phút này cảm giác có thể ngưng tụ lĩnh vực phạm vi lớn nhất. Có thể thất trọng thiên tiểu thành. Cũng chính là tông sư vương tiểu thành thời điểm, liền có thể lần đầu đem lĩnh vực ngưng tụ đến 14 dặm phạm vi. Cái này có thể nói là tiên võ đại lục thiên phương dạ đàm tồn tại. Diệp Thăng Long lúc trước liền hiểu qua. Tiên võ đại lục, có thể tại tông sư vương tiểu thành thời điểm, đem lĩnh vực ngưng tụ ra chi nở đàm mở, cũng đã là một cái cực hạn. Nhưng mà, hắn chẳng những đột phá chi nở đàm mở cực hạn này. Hơn nữa còn đạt đến lần đầu ngưng tụ lĩnh vực hoàn mỹ nhất 10 dặm, cuối cùng thẳng tới 14 dặm. Vượt qua hoàn mỹ nhất 10 dặm lĩnh vực 4 dặm nhiều. Đây cơ hồ là truyền thuyết thần thoại. Tiên võ đại lục, tại trong dòng chảy lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua. Diệp Thăng Long đem đây hết thảy, đều thuộc về kết với mình kinh khủng tư chất, còn có rất nhiều công pháp võ kỹ vân vân. Không phải, là không thể nào siêu việt cực hạn, đạt tới hoàn mỹ. Thậm chí còn tại hoàn mỹ trên cơ sở, lại siêu việt 4 dặm. Truyền thuyết, 9 mặc dù là cực hạn, nhưng là, lại chỉ là một cái nhỏ cực hạn. Chân chính lớn cực hạn. Lại là mưa y bô nở cái số này. Diệp Thăng Long tương đối hài lòng, đồng thời bắt đầu cảm thụ hắn giờ phút này ngưng tụ ra 14 dặm lĩnh vực. Tại 14 dặm trong lĩnh vực, không giống Diệp Thăng Long trước đây không lâu thi triển như lai trưởng trung thế giới như thế, chỉ có thể đối một phương tiểu thế giới đại khái trưởng khống. Mà giờ khắc này hắn cảm giác, tại 14 dặm trong lĩnh vực, hắn chân chính trở thành phương thế giới này chúa tể giả. Ở chỗ này, muốn ngươi chết, muốn ngươi sinh, đều là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thăng Long cảm giác rốt cục lột xác thành vì thất trọng thiên tông sư vương giả thời điểm, lại không nghĩ, tại đỉnh đầu hắn trong hư không, vậy mà vang lên nặng nề như rồng tiếng sấm. Không thể nào. Ta đột phá một cái tông sư vương, vậy mà cũng sẽ có thiên kiếp chân long hay sao? Diệp Thăng Long mười phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì ta đột phá 14 dặm lớn cực hạn nguyên nhân? Cuối cùng, Diệp Thăng Long nghĩ đến khả năng này. Hắn cũng không dám ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong tiếp nhận thiên kiếp chân long tờ y lê. Nhất định phải đi vạn mét cao hư không. nếu như ở chỗ này, tại thiên kiếp chân long oanh kích mà xuống sau. Tiểu viện tử chẳng những muốn bị phá hủy, chỉ sợ tính cả Diệp phủ, thậm chí là toàn bộ Long Thành, đều muốn bị san thành bình địa. Thanh âm gì? Tựa như là trong hư không chân long tiếng long âm. Thật là rồng sao? Thật là khủng khiếp dáng vẻ. Long Thành đám người, cũng nghe đến thiên kiếp chân long ngâm gọi. Nhưng là, lại tưởng rằng chân long. Dù sao bọn hắn chưa hề được chứng kiến thiên kiếp chân long. Siêu. Diệp Thăng Long không chần chờ nữa. Trực tiếp biến mất tại trong sân nhỏ. Như là chân long hướng phía vạn mét cao hư không mà đi. Thiên kiếp chân long tại vạn mét cao trong hư không, không ngừng lớn mạnh. Giống như rồng thực sự. Tản ra đáng sợ uy năng. Cho dù là Diệp Thăng Long, đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Phá cho ta. Cho dù là kinh khủng tuyệt luân, nhưng là, Diệp Thăng Long nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý. Tương phản, còn chiến ý dâng cao. Hắn muốn nhất cử trực tiếp đem thiên kiếp chân long vỡ nát. Chân chính trở thành tông sư vương tồn tại. Nói thì chậm, kia là nhanh. Diệp Thăng Long trực tiếp đem 14 dặm lĩnh vực ngưng tụ ra. Hắn muốn lấy lĩnh vực đối kháng cùng vỡ nát thiên kiếp chân long. Mục đích làm như vậy, kỳ thật, hắn cũng là muốn mượn nhờ thiên kiếp chân long uy năng, đến rèn luyện tờ y lê hắn 14 dặm lớn cực hạn lĩnh vực không gian. Để lĩnh vực của hắn không gian càng thêm kinh khủng, càng thêm vững chắc. Chân chính đạt tới không gì không phá, không có gì không phá, không gì có thể địch. Đây cũng là tông sư vương cảnh giới này một mực theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chương 121, ngưng tụ hai cái lĩnh vực không gian ra. Diệp Thăng Long ngưng tụ ra 14 dặm lĩnh vực. Cái này tại tông sư vương ban đầu, tại thất trọng thiên cảnh giới tiểu thành thời điểm, đơn giản giống như truyền thuyết thần thoại tồn tại. Bởi vì hắn đã đột phá đến lớn cực hạn. Lớn cực hạn có thể nói là chân chính hoàn mỹ nhất, cũng là tối trung cực cực hạn. Không nghĩ, vì vậy mà hạ xuống thiên kiếp. Lao thiên gia đều đã nổi giận. Bản thân thiên địa héo rút, quy tắc gia thân. Liền không cho phép đột phá chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng mà, lại là Diệp Thăng Long một đường chẳng quan, chẳng những đột phá đến chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Mà lại, hiện tại còn đạt đến lần đầu ngưng tụ lĩnh vực 14 dặm trung cực cảnh giới cực hạn. Chân chính thiên địa không dung. Lao thiên gia muốn hạ xuống thiên kiếp chân long, hủy diệt Diệp Thăng Long. Muốn để hắn biến mất. Nhưng mà, Diệp Thăng Long chẳng những không có vì vậy mà lùi bước. Tương phản, còn muốn dùng thiên kiếp chân long đến tờ y lên lĩnh vực của mình không gian. Để càng thêm không gì phá nổi, càng thêm mọi việc đều thuận lợi. Nếu như ý nghĩ này, để Lao thiên gia biết được, kinh khủng sẽ có càng khủng bố hơn thiên kiếp chân long giáng lâm. Mà không phải vẹn vẹn một đầu thiên kiếp chân long. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Diệp Thăng Long đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên ngắn ngủi ngốc trệ. Bởi vì hắn cảm giác Lao thiên gia có phải thật vậy hay không biết hắn cái này nghịch thiên ý nghĩ. Lao thiên gia cho nên một lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra một đầu thiên kiếp chân long. Mà ban đầu đầu kia thiên kiếp chân long. Vào lúc này, cũng rốt cục đạt đến kinh khủng nhất tình trạng. Ngao. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh về phía Diệp Thăng Long. Diệp Thăng Long hiện tại cái gì cũng không quản được nhiều như vậy. Đã Lao thiên gia muốn như thế, hắn liền chuẩn bị đối kháng đến cùng. Như là đã nghịch thiên, hắn cũng không để ý, trực tiếp đem cái này trời cho chọc ra càng lớn một cái lỗ thủng tới. Ầm ầm. Lĩnh vực của hắn không gian, trống rông xuất hiện ở xung quanh hắn 14 dặm phạm vi. Đem hắn bao phủ kín không kẽ hở. Hắn trực tiếp siêu một chút, chủ động hướng phía hạ xuống thiên kiếp chân long công kích mà đi. Đã Lao thiên gia muốn hủy đi hắn, như vậy, hắn trái lại cũng muốn hủy đi thiên kiếp chân long. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu đầu thiên kiếp chân long, hôm nay hắn thể phải toàn bộ vỡ nát. Phốc phốc. Có lẽ là thiên kiếp chân long quá kinh khủng, có lẽ là Diệp Thăng Long lĩnh vực không gian, vừa ngưng tụ ra không lâu, còn không phải đặc biệt kiên cố. Nghĩ không ra, thiên kiếp chân long vậy mà thoáng cái tiểu xuyên thấu mà qua. Trực tiếp tại lĩnh vực của hắn không gian bên trong nổ tung. Cho ta rèn luyện, cho ta tờ ơ y lê. Nhưng mà, đương Diệp Thăng Long nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Mới rốt cũng biết, nguyên lai không phải Diệp Thăng Long lĩnh vực không gian quá yếu ớt không chịu nổi nguyên nhân. Mà là hắn chuẩn bị trực tiếp đem thiên kiếp chân long dẫn vào lĩnh vực của hắn không gian bên trong, dạng này cũng mới thuận tiện rèn luyện lĩnh vực của hắn không gian. Làm như vậy, đơn giản quá mức biến thái cùng người tiên. Nếu để cho cái khác cùng cấp bậc tông sư vương biết được, khẳng định sẽ chửi mắng hắn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đơn giản không muốn sống nữa. Lại còn dám để cho thiên kiếp chân long tại lĩnh vực của mình không gian bên trong bạo tạc, lấy đạt tới rèn luyện mục đích. Mặc dù nói, tông sư vương tại lĩnh vực không gian bên trong là chân chính chúa tể. Nhưng là, cũng không có chân chính đạt tới loại kia không gì làm không được tình trạng. Vẫn là có một cái hạn chế. Không phải, ngươi thất trọng thiên cảnh giới tiểu thành tông sư vương lĩnh vực không gian, không phải nói, liền có thể đối kháng tuyệt đỉnh tông sư vương lĩnh vực không gian sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Giờ phút này, Diệp Thăng Long cử động lần này cũng tựa như là thất trọng thiên cảnh giới tiểu thành tông sư vương, đi tiếp thu tựa như tuyệt đỉnh tông sư vương công kích. Đơn giản chán sống rồi. Nhưng mà, Diệp Thăng Long cũng không có cho rằng loại này cách làm quá điên cuồng, mà là cảm giác rất có tất yếu. Hắn cũng là tiếc mệnh người, không phải bắn tên không đích. Hắn có cái ý chí này cùng tín nhiệm. Hắn nhất định phải làm như thế. Không phải dùng cái gì trở thành tuyệt đỉnh tông sư vương bên trong vương giả. Tông sư vương, tông sư vương. Đã ba chữ mang một cái chữ vương, hắn liền muốn trở thành tông sư vương bên trong chân chính vương giả. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể để lĩnh vực của hắn không gian càng thêm kiên cố, càng thêm vô địch. Cuối cùng đi hướng cuối cùng nhất cực lĩnh vực không gian. Tại tông sư vương tam trọng thiên cảnh giới bên trong. Theo tu vi tăng lên, đủ khả năng ngưng tụ ra lĩnh vực không gian đem càng là khổng lồ. Tự nhiên cũng càng là kiên cố bất hủ. Nhưng mà, cũng chỉ có đạt tới chân chính tuyệt đỉnh tông sư vương thời điểm, lĩnh vực của mình không gian, mới có thể đạt tới chân chính kiên cố bất hủ. Diệp Thăng Long lại cảm giác, hắn muốn tại thất trọng thiên cảnh giới tiểu thành tu vi phía dưới, ngưng tụ ra tới lĩnh vực không gian, cũng đạt tới tuyệt đỉnh tông sư vương cao y chun nở dê loa y kêu kiên cố bất hủ. Mặc dù không gian phạm vi không so được, nhưng là, hắn có thể vận dụng thiên kiếp chân long đến giúp đỡ hắn rèn luyện không gian kiên cố bất hủ. Đạt tới cảnh giới này, đây cũng là hắn có thiên kiếp chân long giáng lâm nguyên nhân, nếu là cái khác tông sư vương loại suy nghĩ này, hiển nhiên là không có khả năng chân chính thực hiện. Điều kiện chủ yếu, nhất định phải lão thiên cho ngươi hạ xuống thiên kiếp chân long. Cho dù có, cũng không có khả năng đạt tới Diệp Thăng Long như thế trình độ kinh khủng. Lốt buốt, ầm ầm, giang giác giang giác. Đương Diệp Thăng Long dùng lĩnh vực không gian bao trùm thiên kiếp chân long thời điểm, thiên kiếp chân long uy năng liền trực tiếp đem hắn lĩnh vực không gian cho nổ rách nát không chịu nổi. Lung lay muốn phá, trực tiếp sắp tiêu tán. Cho ta ổn định. Diệp Thăng Long cũng sẽ không để thiên kiếp chân long chân chính phá hủy lĩnh vực của hắn không gian. Hắn lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp bắt đầu một lần nữa ngưng tụ một cái khác lĩnh vực không gian. Hắn yếu lĩnh vực không gian trùng điệp. Ngưng tụ ra hai cái lĩnh vực không gian tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Diệp Thăng Long thật điên cuồng. Đây cũng là hắn vì cái gì dám trực tiếp đem thiên kiếp chân long trực tiếp dùng lĩnh vực không gian bao khỏa nguyên nhân. Hắn tại lúc mới bắt đầu nhất, liền đã nghĩ kỹ. Hắn bởi vì trong khí hải thần lực như hải dương, bàng bạc kinh khủng vô song. Cũng mới có thể làm được, ngưng tụ ra một cái khác lĩnh vực không gian tới. Một cái lĩnh vực không gian không thành, như vậy hai cái đâu? Hắn còn chưa tin, dạng này còn chưa thể đối kháng thiên kiếp chân long bạo tạc tính chất lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, rất nhanh. Một cái khác lĩnh vực không gian nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tiếp lấy đem đã nhanh muốn vỡ vụn cái thứ nhất lĩnh vực không gian cho trùng điệp, cho bao khỏa. Vâng. Rốt cục. Tại cái thứ hai lĩnh vực không gian vừa mới đem sắp vỡ vụn cái thứ nhất lĩnh vực không gian bao vây lại thời điểm, cái thứ nhất lĩnh vực không gian cũng rốt cục không chịu nổi thiên kiếp chân long kia kinh khủng uy năng. Trực tiếp ầm vang vỡ vụn, sau đó triệt để tiêu tán. Thiên kiếp chân long hủy đi cái thứ nhất lĩnh vực không gian về sau, muốn tiếp tục phá hủy Diệp Thăng Long vừa ngưng tụ ra cái thứ hai lĩnh vực không gian. Nhưng mà, lại cuối cùng không có chân chính phá hủy. Bởi vì cái thứ nhất lĩnh vực không gian liền đã tiêu hao hết thiên kiếp chân long 2/3 kinh khủng uy năng. Cuối cùng 1/3 kinh khủng uy năng, làm sao có thể còn phá hủy hắn cái thứ hai lĩnh vực không gian đâu. Cầu miễn phí phiếu đề cử. Cầu nguyện phiếu. Chương 122, vượt cấp mà chiến, cùng giai vô địch. Diệp Thăng Long ngưng tụ ra cái thứ hai lĩnh vực không gian, bao khỏa bao trùm cái thứ nhất lĩnh vực không gian. Tại vừa mới hoàn thành thơ ý điểm, cái thứ nhất lĩnh vực không gian cũng nhanh muốn chân chính vỡ vụn cùng tiêu tán. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi lại. Mặc dù đệ nhất thống lĩnh vực không gian kém chút vỡ vụn tiêu tán, nhưng là cũng thành công tiêu hao hết thiên kiếp chân long 2/3 huy năng. Còn lại 1/3 huy năng đã không cách nào lại phá hủy Diệp Thăng Long ngưng tụ ra cái thứ hai lĩnh vực không gian. Cũng tại lúc này, Diệp Thăng Long mới tính chân chính định dùng cái này 1/3 thiên kiếp chân long uy năng, đến rèn luyện cùng tờ ơ y lê lĩnh vực của hắn không gian. Ban sơ thiên kiếp chân long uy năng quá mức kinh khủng, Diệp Thăng Long là không cách nào tiến hành lợi dụng. Hiện tại thiên kiếp chân long uy năng chỉ có ban sơ 1/3, tự nhiên có thể bị lợi dụng. Diệp Thăng Long ngưng tụ ra thứ hai lĩnh vực không gian, đem cuối cùng còn lại 1/3 thiên kiếp chân long bao trùm về sau, Diệp Thăng Long liền bắt đầu đem thiên kiếp chân long năng lượng xuyên vào đến lĩnh vực không gian bên trong. Đồng thời, hắn ở trong quá trình này, cũng bắt đầu dùng thần lực chữa trị cái thứ nhất lĩnh vực không gian. Sau đó gia nhập vào rèn luyện cùng tờ ơ ý lê bên trong. Để hắn hai đại lĩnh vực không gian càng thêm kiên cố bất hủ, càng thêm kinh khủng. Theo này rèn luyện cùng tờ ơ y lê, Diệp Thăng Long rất nhanh liền cảm giác hắn hai đại lĩnh vực không gian bên trong, vậy mà xuất hiện từng tia từng sợi không giống với thần lực bên ngoài lực lượng. Đây là thiên kiếp chân long lực lượng. Vậy mà tại rèn luyện cùng tờ ơ y lê thời điểm, hắn hai đại lĩnh vực không gian cũng có được loại này thuộc tính năng lượng. Liên giống với Diệp Thăng Long tại đột phá tông sư vương cảnh giới thời điểm, dùng đến giao long tinh huyết. Chờ hắn chân khí cùng thần niệm dung luyện trở thành thần lực về sau, sẽ ở thần lực bên trong còn có được từng tia từng sợi giao long chi lực. Ngao. Ngay tại Diệp Thăng Long sắp đem hai đại lĩnh vực không gian bên trong kia 1/3 thiên kiếp chân long uy năng tiêu hao về sau, trên bầu trời ngưng tụ ra đầu thứ hai thiên kiếp chân long, cũng ngâm kêu một tiếng, trực tiếp đáp xuống, muốn phá hủy hắn hai đại lĩnh vực không gian. Diệp Thăng Long gặp này, hắn trong khí hải thần lực trong nháy mắt sôi trào, trực tiếp chỉ huy một cái lĩnh vực không gian, để thiên kiếp chân long tiến vào bên trong. Chờ lĩnh vực này không gian lại nhanh muốn vỡ vụn cùng tiêu tán thời điểm, cũng tại lĩnh vực này không gian đã tiêu hao hết thiên kiếp chân long không sai biệt lắm 2/3 năng lượng thời điểm. Diệp Thăng Long trực tiếp chỉ huy một cái khác lĩnh vực không gian, trực tiếp một lần nữa bao trùm cùng bọc lại đã chỉ còn lại 1/3 năng lượng thiên kiếp chân long. Đón lấy, Diệp Thăng Long bắt đầu nhanh chóng luyện hóa tiêu hao, đồng thời lại dùng kinh khủng thân lực, bổ sung hoàn hảo ban đầu cái kia sắp vỡ vụn cùng tiêu tán lĩnh vực không gian. Cuối cùng hai đại lĩnh vực không gian cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp chân long rèn luyện cùng tờ ơ y lê. Ở trong quá trình này, Diệp Thăng Long lĩnh vực không gian bên trong không ngừng xuất hiện bản thân hắn thần lực bên ngoài lực lượng, thiên kiếp chân long chi lực, lại thêm giao long tinh huyết mang tới giao long chi lực, để Diệp Thăng Long hai đại lĩnh vực không gian càng thêm kinh khủng tuyệt luân. Chờ Diệp Thăng Long đem đầu thứ hai thiên kiếp chân long tiêu hao về sau, trong hư không bất chi bất giác một lần nữa ngưng tụ ra một đầu thiên kiếp chân long. Ngao. Điều thứ ba này thiên kiếp chân long uy năng, để Diệp Thăng Long cảm giác được càng thêm kinh khủng. Không sai biệt lắm là đầu thứ nhất thiên kiếp chân long cùng đầu thứ hai thiên kiếp chân long cộng lại uy năng chi cùng. Diệp Thăng Long mắt thấy điều thứ ba thiên kiếp chân long hướng phía hắn oanh kích mà tới. Hắn không có trước tiên, để hai đại lĩnh vực không gian bên trong một cái lĩnh vực không gian đi đối kháng. Làm như vậy, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng thiên kiếp chân long phá hủy. Coi như hai đại lĩnh vực không gian cùng nhau lên, đều là hôi phi yên diệt kết quả. Diệp Thăng Long quyết định, vẫn là trước dùng Long Hoàng Thần Quyền tiêu hao một chút năng lượng lại nói. Long Hoàng Thần Quyền là Diệp Thăng Long cho đến trước mắt, lực công kích cường đại nhất thần thông. Mặc dù điều thứ ba thiên kiếp chân long vô cùng kinh khủng, nhưng là, Diệp Thăng Long cũng là rất tự tin, có thể tùy tiện phá hủy đối phương. Nếu không phải chuẩn bị để hai đại lĩnh vực không gian tiếp nhận rèn luyện cùng tờ ơ ý lê, để càng thêm kiên cố bất hủ. Hắn cũng đã sớm thi triển Long Hoàng Thần Quyền, đem cái này ba đầu thiên kiếp chân long xé nát. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy? Ngao! 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 Rất nhanh, tại Long Hoàng Thần Quyền bị diễn hóa xuất ba đầu chân long hư ảnh thời điểm, Diệp Thăng Long liền chỉ huy, trực tiếp nên kích mà lên. Ầm ầm. Thiên kiếp chân long cùng Long Hoàng Thần Quyền biến hóa ra ba đầu chân long hư ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bầu trời phảng phất lập tức biến mất, bởi vì oanh kích khuyết tán lực lượng quá mức kinh khủng. Vô số cương phong trực tiếp đem không gian đều kém chút chôn vùi, cho nên trực tiếp dẫn đến bầu trời trong nháy mắt đen xuống. Đơn giản đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Vừa rồi nghe thấy tiếng long ngâm, hiện tại làm sao trời vừa chập tối tối xuống? Đến cùng trong hư không xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ có cường giả khủng bố tại chiến đấu sao? Long thành phía dưới đám người, đều kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này kinh khủng chẳng cảnh, lại là Diệp Thăng Long tại trải qua thiên kiếp. Cùng thiên kiếp chân long đối kháng. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ là hồn phi phách tán kết quả. Nhưng mà, Diệp Thăng Long lại so thiên kiếp chân long còn cường đại hơn cùng kinh khủng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho ta rèn luyện, cho ta tờ ơ y lê. Diệp Thăng Long liên tục đánh ra Long Hoàng Thần Quyền ba quyền, mới rốt cục đem điều thứ ba thiên kiếp chân long năng lượng tiêu hao hết 80% dáng vẻ. Loại trình độ này, Diệp Thăng Long mới dám để lĩnh vực không gian tiếp nhận rèn luyện cùng tờ ơ y lê. Vượt qua trình độ này, lĩnh vực không gian là không thể thừa nhận ở. Hắn lúc này mới trực tiếp chỉ huy hai đại lĩnh vực không gian bọc lại còn lại thiên kiếp chân long năng lượng, bắt đầu tiếp nhận rèn luyện cùng tờ ơ y lê. Theo điều thứ ba thiên kiếp chân long cuối cùng năng lượng hoàn toàn biến mất về sau, trong hư không, không còn có ngưng tụ ra thiên kiếp chân long tới. Xem ra chỉ có ba đầu thiên kiếp chân long. Đây đã là lao thiên mức cực hạn. Cuối cùng, Diệp Thăng Long trải qua ba đầu thiên kiếp chân long rèn luyện cùng tờ ơ y lê, để hắn hai đại lĩnh vực không gian bên trong thiên kiếp chân long chi lực, càng thêm nồng đậm. Cũng bởi vậy để lĩnh vực không gian so với không có tiếp nhận thiên kiếp chân long rèn luyện trước đó, càng thêm kiên cố bất hủ. Diệp Thăng Long cảm giác, hắn mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thất trọng thiên cảnh giới tiểu thành tông sư vương, Nhưng là, ngưng tụ ra lĩnh vực không gian, lại đủ để cùng thất trọng thiên cảnh giới đại viên mãn tông sư Vương Tương để tịnh luận. Đây chính là trải qua thiên kiếp chân long rèn luyện cùng tờ ơ ý lê sau hiệu quả. Nói cách khác, Diệp Thăng Long hiện tại không thể so với lĩnh vực không gian phạm vi, chỉ so với lĩnh vực không gian kiên cố bất hủ, liền có thể cùng thất trọng thiên cảnh giới đại viên mãn tông sư Vương đấu. Về phần thất trọng thiên đại viên mãn phía dưới cảnh giới tông sư Vương, Diệp Thăng Long có thể dùng lĩnh vực của mình không gian, vỡ nát lĩnh vực của bọn hắn không gian, làm được quét ngang vô địch. Diệp Thăng Long không khỏi nghĩ đến, nếu như tại về sau đột phá đại cảnh giới thời điểm, Lão Thiên nếu như đồng dạng hạ xuống thiên kiếp chân long, như vậy thì tốt. Hắn liền có thể dùng cái này thiên kiếp chân long, để cho mình hai đại lĩnh vực không gian càng thêm kinh khủng cùng cường đại. Làm được vượt cấp mà chiến, cùng giai vô địch. Chương 123, Đại địa bản nguyên. Diệp Thăng Long trải qua thiên kiếp chân long về sau, trực tiếp quay trở về tới trong sân nhỏ. Ngày thứ hai, hắn chuẩn bị lợi dụng lĩnh vực không gian, chỗ sâu sâu trong lòng đất, càng rõ ràng hơn hiểu rõ một phen cái kia đại khủng bố. Không nói chân chính tới gần đối phương, chỉ ít, có thể làm cho hắn tại đối phương cách đó không xa đánh dấu một lần cũng tốt. Cái này đại khủng bố đã đang thu nạp toàn bộ tiên võ đại lục bản nguyên chi lực. Như vậy nó cũng coi là ngưng tụ ra kinh khủng khí vận. Không sai biệt lắm tụ tập toàn bộ tiên võ đại lục khí vận. Diệp Thăng Long thật lâu trước đó, liền có ý nghĩ này. Hắn muốn tại đại khủng bố cách đó không xa đánh dấu. Bởi vì tại hắn hai lần trước bên trong, cũng tối tâm cảm giác được, đại khủng bố tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ khí vận. Loại này khí vận, chính thích hợp Diệp Thăng Long đánh dấu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, loại này tụ tập toàn bộ đại lục khí vận, có thể đánh dấu loại bảo bối nào. Lĩnh vực không gian phóng thích mà ra. Diệp Thăng Long thân thể ngay tại lĩnh vực không gian bao khỏa phía dưới, sau đó bắt đầu hướng phía đại khủng bố phương hướng kín đáo đi tới. Thùng thùng. Hô hô. Càng là khoảng cách đại khủng bố càng gần, Diệp Thăng Long mặc dù có kiên cố bất hủ lĩnh vực không gian bao khỏa cùng phòng hộ, cũng là cảm giác được chân chính tim đập nhanh. Cảm nhận được đại khủng bố phảng phất thu nạp tiếng hít thở. Trong cõi u minh, Diệp Thăng Long còn cảm giác được tiên võ đại lục bản nguyên chi lực liên tục không ngừng bị đối phương nhanh chóng thôn phệ. Tiên võ đại lục bản thân liền đã héo rút khô kiệt. Tại đại khủng bố dạng này không ngừng thu nạp phía dưới, tiên võ đại lục càng thêm khô héo. Đã không sai biệt lắm tiếp cận tiên võ đại lục yếu ớt nhất, nhất rách nát thời điểm. Diệp Thăng Long cảm giác, dư a theo đại khủng bố như thế thu nạp tốc độ, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, nhiều nhất trăm năm không đến, toàn bộ tiên võ đại lục đem chân chính bản nguyên chi lực cùng sinh cơ toàn bộ biến mất. Khi đó, tiên võ đại lục chỉ sợ muốn trở thành một mảnh tử địa. Diệp Thăng Long càng là hiểu rõ càng nhiều, trong lòng cũng càng là kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì? Muốn lấy toàn bộ đại lục bản nguyên chi lực làm đại giá, thai nghén mà ra. Nếu như là một cái đại cơ duyên cùng một cái đại tạo hóa, còn dễ nói. Nếu như thai nghén mà ra chính là một cái chân chính đại khủng bố, một cái đại hoa thai, vậy chỉ sơ là chính là tiên võ đại lục lớn nhất kiếp nạn. Chỉ sợ tất cả sinh linh, đều đem diệt tuyệt. Diệp Thăng Long cũng bởi vậy càng thêm muốn trước thời hạn hiểu rõ ràng đến cùng là vật gì, sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Còn có đem tu vi của mình, tăng lên tới càng cường đại hơn tình trạng. Đến lúc đó, tiên võ đại lục kiếp nạn sắp tiến đến, hắn cũng có thể mang theo Diệp ra đám người, tiến về vô tận hải chỗ kia trong vết nước không gian đi. Vô tận hải chỗ kia vết nước không gian có bài xích tác dụng. Không phải võ đạo tông sư không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Thăng Long ngược lại thời điểm, chuẩn bị lấy kiên cố bất hủ lĩnh vực không gian chứa đựng đông đảo người, tiến vào bên trong. Dạng này người bình thường liền có thể miễn trừ lực bài xích. Đây cũng là Diệp Thăng Long đã trong đầu thành hình ý nghĩ. Thùng thùng. Loại kia sinh mệnh lực nhảy lên âm thanh, càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải có được lĩnh vực không gian, Diệp Thăng Long là không cách nào tới gần đại khủng bố khoảng cách gần như thế. Nhưng là, Diệp Thăng Long nhưng vẫn là cảm giác được, chân chính khoảng cách đại khủng bố chỉ sợ còn có rất nhiều bên trong. Tiếp tục. Diệp Thăng Long không có đình chỉ xuống tới. Tiếp tục đi tới. Hắn muốn khoảng cách đại khủng bố 30-50 bên trong tả hữu. Có lẽ mới có thể đánh dấu. Bởi vì hắn theo tiến lên, trong cõi u minh cảm giác được khí vận cũng càng là nồng đậm. Sắp phù hợp đánh dấu điều kiện. Chỉ là, Diệp Thăng Long cuối cùng lại khoảng cách đại khủng bố 30 dặm thời điểm, liền ngừng lại. Bởi vì lấy lĩnh vực của hắn cường độ, còn có phòng hộ, lại là không cách nào lại tiến lên mảy may. Đây đã là hắn lớn nhất cực hạn. Trừ phi lĩnh vực của hắn cảnh giới chân chính đạt tới thất trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Chính là lĩnh vực khổng lồ, cùng kiên cố bất hủ trình độ, đồng thời đạt tới thất trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Có lẽ mới có thể. Bất quá, may mắn Diệp Thăng Long trong cõi u minh cảm giác được, coi như còn khoảng cách đại khủng bố còn có 30 dặm, nhưng là khí vận mức độ đậm đặc, cũng miễn cưỡng có thể đánh dấu. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Diệp Thăng Long không khỏi đối hệ thống nói: Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại địa bản nguyên. Đinh. Nơi đây khí vận nồng đậm, có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nói: Đại địa bản nguyên. Diệp Thăng Long trong lòng có phỏng đoán, bất quá, vẫn là vội vàng đem thần niệm đắm chìm hệ thống không gian bên trong xem xét cụ thể tin tức tới. Kinh khủng. Kết quả, dẫn đến Diệp Thăng Long không khỏi ở sâu trong nội tâm phát ra cảm thán tới. Bởi vì cái này đại địa bản nguyên, cùng tiên võ đại lục bản nguyên không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, hắn đánh dấu đại địa bản nguyên kinh khủng cỡ nào. Cho dù cái này đại địa bản nguyên chỉ có chừng hạt gạo một đoàn, không phải rất nhiều. Nhưng lại để Diệp Thăng Long cảm giác, chỉ cần đem cái này đoàn nhỏ bản nguyên, thôn phệ luyện hóa hết. Như vậy tu vi của hắn đủ để tăng lên tới thất trọng thiên đại thành, thậm chí đỉnh phong cũng có thể. Bản nguyên chính là vạn vật nhất nguyên cơ bản, căn bản nhất lực lượng. Mặc kệ bất kỳ sinh linh, cho dù không phải sinh linh, liền xem như vật khác thể, đều ẩn chứa có được bản nguyên. Chỉ là bản nguyên mỏng manh trình độ không giống mà thôi. Võ giả bản nguyên càng là cường đại, như vậy thì nói rõ, thực lực của đối phương càng là kinh khủng. Hỗ trợ lẫn nhau. Còn có chính là bản nguyên chi lực là theo võ giả tu vi đề cao, mà dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một loại lực lượng. Diệp Thăng Long không có lập tức thôn vệ luyện hóa đánh dấu đại địa bản nguyên, mà là chuẩn bị khoảng cách đại khủng bố hơi xa một chút, hắn mới yên tâm. Nếu như tại hắn chính chuyên tâm thôn vệ trong quá trình luyện hóa, xuất hiện ở đây cái gì không lường được ngoài ý muốn, vậy liền chân chính hối hận không thôi. Siêu. Lĩnh vực không gian bao vây lấy, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Chờ một lần nữa xuất hiện thơ ý điểm, Diệp Thăng Long đã cách đại khủng bố vạn dặm xa. Nhưng là, cách xa mặt đất, còn có rất xa xôi khoảng cách.